Vì cái gì? Vì cái gì lại không giết Tử Dạ? Chẳng lẽ Lý Ẩn đưa ra một giả thiết táo bạo, chẳng lẽ do tính cách lúc trước của Mẫn gây ra ảnh hưởng nhất định sao? Ân, khả năng này rất cao. Nhưng cho dù là như thế, cũng sẽ tồn tại một điều kiện hạn chế nào đó. Nếu như tính cách lúc trước của Mẫn có tác dụng mà nói, có lẽ. Trên thực tế ta đã đến cô nhi viện nơi Mẫn ở, có rất nhiều người nhận thức được nàng. Nếu như nói, thời điểm Lý Ẩn cùng Tử Dạ gọi điện thoại, thì Ngân Dạ đang nói chuyện với viện trưởng. Viện trưởng, ta hỏi lần nữa. Thâm Vũ, một bức họa cũng không để lại sao? Ngân Dạ đã chụp không ít vật phẩm hàng ngày Mẫn thường xuyên sử dụng, nhưng hắn cảm giác có bức họa của Thâm Vũ sẽ hiệu quả hơn. Tranh của muội muội tất nhiên là phải thường xuyên quan sát và yêu thích. Cái này sao? Viện trưởng suy tư một phen, đông nói, đúng rồi. Thời điểm giao thừa, Mẫn tới cô nhi viện, khi đó Thâm Vũ có giao cho ta một bức họa nhờ ta chuyển cho Mẫn. Bức họa? Ngân Dạ cả kinh, lập tức truy vấn, bức họa kia là đưa cho Mẫn sao? Nàng cùng Thâm Vũ dường như có hiểu lầm rất lớn. Cũng không có biện pháp, tóm lại Thâm Vũ không muốn gặp lại Mẫn. Mẫn cầu xin Thâm Vũ ít nhất cho nàng một bức họa. Bản thân nàng gần đây có vẽ một bức họa, Mẫn dường như cũng muốn cầm bức họa kia, để làm kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Chính là cái này. Mấu chốt có thể thức tỉnh lại trí nhớ của Mẫn. Tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau ở cô nhi viện, cùng với kỷ niệm cuối cùng muội muội đưa cho nàng, bức họa kia có 80% có thể đánh thức nhân cách của Mẫn. Có lẽ đây chính là sinh lộ ẩn nút. Mà Lý Ẩn nghe được lời nói này, lập tức nói với Tử Dạ, ta sẽ gọi lại cho ngươi. Lúc này Ngân Dạ trước một bước lấy điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ. Kha Ngân Vũ đang chờ đợi tại phòng 404, nàng lập tức nhận điện thoại, này, ca ca, có manh mối sao? Đúng, Ngân Vũ, ngay lập tức tới tầng 25, phòng của Mẫn lúc này Ngân Dạ nhìn về phía Lý Ẩn, hỏi, ngươi để chìa khóa dự phòng của tất cả hộ gia đình ở đâu? Ngăn kéo thứ ba, trong thư phòng làm việc. Lý Ẩn đi tới cầm điện thoại nói, này, Ngân Vũ, ngươi lập tức cầm chìa khóa, tới gian phòng của Mẫn tìm. Ngân Vũ nhanh chóng đi vào thư phòng, trong ngăn kéo thứ ba kiếm chìa khóa phòng của Mẫn. Đúng rồi, tốt nhất nên liên lạc với Biện Tinh Thần. Ngân Dạ nói, bọn họ là hàng xóm đối diện, hắn có lẽ biết rõ Mẫn để bức họa kia để ở đâu. Mẫn rất xem trọng bức họa kia, nói không chừng sẽ treo trên vách tường phòng ngủ. Bất quá, nếu như nàng cất đi, muốn tìm ra cũng phiền toái. Ngân Dạ lại nhìn về phía viện trưởng hỏi, viện trưởng, Mẫn có nói sẽ treo bức họa ở nơi nào không? Cái này, nàng cũng không nói qua. Thâm Vũ Thủy Chung không chịu gặp nàng, làm nàng bị đả kích rất lớn. Tỷ muội các nàng đến tột cùng là có mâu thuẫn gì? Ngân Dạ truy vấn, ta nghĩ lý do Mẫn tự sát rất có thể. Cái này sao? Liên quan đến đời tư của hai nàng, ta không thể nói. Viện trưởng cười khổ, Mẫn kỳ thật nói cho các ngươi biết Thâm Vũ là muội muội của nàng đã làm ta có chút ngoài ý muốn. Lý Ẩn lấy điện thoại gọi cho Tinh Thần. Giờ phút này hắn cũng đã trở về nhà trọ. Mẫn? Bức họa? Không, ta không rõ. Đêm giao thừa, ta về nhà cùng ca ca ăn cơm tất nhiên, ở lại đó cả đêm. Căn bản cũng không biết tình huống lúc ấy. Nàng cũng không đề cập với ta về chuyện bức họa. Vậy sau này, ngươi có tiến vào phòng nàng hay không? Ân, đó là ngày Mẫn nhận được huyết tự. Sau khi hội nghị kết thúc trở về, ta có tiến vào phòng nàng một lần. Lý Ẩn kích động hỏi, thật vậy chăng? Vậy ngươi có nhìn thấy bức tranh nào không? Bức tranh, cái này thật không nhớ rõ. Tình huống lúc ấy của Mẫn rất không xong, nàng một mực khóc lóc. Hơn nữa, còn không ngừng đề cập đến muội muội của nàng. Trước mắt Tinh Thần là người duy nhất trong nhà trọ biết rõ quá khứ của Mẫn nhất. Hắn cho rằng chuyện này, cũng không cần phải nói ra. Dù sao, tìm không thấy Thâm Vũ, nói chuyện này cũng không ích lợi gì. Nàng bị quỷ nhập vào người nữa à? Nội tâm Tinh Thần thập phần than thở. Tuy trong nhà trọ, mỗi người đều là bản thân khó bảo toàn, nhưng Tinh Thần đối với Mẫn lại có một phần tình cảm đặc thù. Dù sao, lúc trước cũng là hắn cứu tánh mạng nàng. Nàng còn ở trước mặt mình, khóc lóc kể lể về một giai đoạn thống khổ trong cuộc đời. Thế nhưng, nàng cũng không thể chạy thoát khỏi huyết tự. Nàng của hôm nay, chính là ta của ngày mai. Nghĩ vậy, Tinh Thần lại càng thêm hạ quyết tâm. Đã tính người kia là ác ma thì sao? Nếu như ác ma có thể trợ giúp mình rời khỏi nơi này, bán linh hồn cho ác ma thì sao chứ? Không tiết lộ manh mối về sinh lộ cho những người khác. Có thể. Cái này có gì là không thể chứ? Nhưng tựa hồ đòi hỏi của người kia. Không chỉ là như thế. Người kia muốn xem bản ác của nhân tính. Như vậy, hắn muốn chính mình làm như thế nào đây? VV. Chờ một chút. Lý Ẩn. Tinh Thần bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi nói bức họa. Vì cái gì đột nhiên lại liên quan tới bức họa? Cái tin nhắn gửi tới kia, cũng chính là một bức tranh. Lý Ẩn hỏi, cũng là bức tranh. Là như thế này. Muội muội của Mẫn, thời điểm giao thừa có đưa cho nàng một bức họa. Tinh thần sau khi nghe xong, vẫn còn cảm thấy vang vọng đâu đây giọng nói của Mẫn. Nàng được người gọi là ác ma chi tử. Ác ma. Ác ma. Không, nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi. Tinh thần tự nói với mình, làm sao có thể liên quan. Nhưng, hắn lại nghĩ tới một điểm. Mẫn nói, Thâm Vũ hiện tại đã hoàn toàn mất tích. Mất tích. Mẫn cầm lấy bức họa kia ở thời điểm giao thừa, còn mình nhận được huyết tự cũng chính vào ngày hôm ấy. Sau đó, lúc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp tờ giấy A4 kia. Rồi tiếp đó, Thâm Vũ mất tích. Lý Ẩn tinh thần tiếp tục truy vấn, muội muội của Mẫn, mất tích lúc nào? Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói là trốn đi. Lý Ẩn nói, nàng để lại tờ giấy, nói rằng mình sẽ không trở về nữa. Ta hỏi ngươi mất tích lúc nào? Có lẽ, đó là một manh mối rất trọng yếu. Lý Ẩn ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý, là ngày các ngươi chấp hành huyết tự, đêm hôm đó Mẫn tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, sau đó liền mất tích. Ân. Tinh thần tựa hồ không nắm chắc được điện thoại. Cái này cũng thật trùng hợp. Buổi tối đêm giao thừa, Mẫn lấy được bức họa. Trong ngày chấp hành chỉ thị, tờ giấy kia xuất hiện, ban đêm ngay khi chỉ thị kết thúc Thâm Vũ liền biến mất. Tờ giấy kia, nhất định là người trong nhà trọ làm ra. Con người thần bí đã nói các ngươi ngay từ lúc ban đầu quay đầu lại, nên con mắt đã bị đổi hết rồi. Quay đầu lại. Không nên quay đầu. Tờ giấy A4. Chẳng lẽ nói, người thần bí đang cùng mình giao dịch chính là Thâm Vũ. Nếu như là như vậy, vì cái gì lại giao bức họa kia cho Mẫn? Là vì cái gì? Công ty may Giang Phong, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang dán người vách tường, nhìn không chuyển mắt tới phía bên kia cây cầu. Trời, đã sáng hẳn. Ánh mặt trời rực rỡ làm hai người có thêm không ít dũng khí. Kim Đức Lợi cũng không còn biểu lộ sợ hãi như vừa rồi. Vừa rồi Tử Dạ bỗng nhiên nói, Lý Ẩn có nói với ta về chuyện minh hôn. Ngươi cho rằng như thế nào? Minh hôn. Ta có nghe nói qua, bất quá cũng không biết có đúng hay không. Còn phải tìm một người là chú rể cùng tân nương bái thiên địa, để giải phóng ác linh chú ngụ trên người Mẫn. Ta tuyệt đối không làm, căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Không tìm ra sinh lộ, cũng không cách nào an toàn. Tử Dạ nói, tóm lại, ta cho rằng có thể cân nhắc tìm trong công xưởng có bộ đồ tân lang cổ đại. Nếu có, thì thuyết pháp này có độ tin cậy rất lớn. Không thể nào. Thật sự muốn tìm. Kim Đức Lợi thoạt nhìn có chút co rúm lại, lập tức gãi đầu, nói, nếu nói về hỷ phục, trước kia nhà ta cũng có một kiện. Là bà cố bên ngoại, có một bộ giá y thời kỳ dân quốc. Nhà ngươi cũng có. Tử Dạ truy vấn, vậy ngươi có hiểu rõ nó hay không? Cũng không thể nói hiểu rất rõ. Bất quá bộ đồ kia đã bảo tồn được hơn nửa thế kỷ, cũng coi như là rất cổ xưa. Về sau truyền cho ngoại tổ mẫu của ta, tiếp đó là tới mẫu thân. Vốn, cha mẹ còn có ý định truyền cho vợ của ta, nhưng ta kiên quyết phản đối. Ta nói, tương lai ta kết hôn, nhất định muốn nương tử của ta mặc áo cưới. Đối với hôn lễ cổ đại, ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhưng mẫu thân nói đơn giản là chỉ giao cho ta, để cho ta đặt ở bên dưới hòm đồ cưới. Ta khi đó cũng rất chán ghét kiện hỷ phục kia. Hiện tại vẫn còn sao? Có lẽ vẫn còn. Nói thật, ta lúc ấy cũng chỉ là thoáng liếc qua kiện giá y lìa kia, chỉ là liếc thôi, ta đã cảm thấy, rất giống kiện ở nhà ta. Tử Dạ cảm thấy rùng mình, lập tức truy vấn, chuyện gì xảy ra? Ân. Chính là như vậy. Đều là hàng thủ công tô tú, đều theo huyên đường, cũng đều. Có nhiều thứ trùng hợp như vậy. Tử Dạ lại một lần nữa truy vấn, làm thần sắc Kim Đức Lợi nghi hoặc không thôi, hỏi, làm sao vậy? Ngươi, sẽ không nghĩ kiện giá y kia chính là của nhà ta chứ? Như thế nào lại? Làm sao có thể? Kỳ thật loại quần áo này thường khá giống nhau, ta có nhìn sai cũng rất bình thường, khi đó ta cũng có chút khẩn trương, cho nên. Tử Dạ lại hỏi, ngươi nhìn không rõ ràng. Đúng, không rõ. Nói cho ta biết sự tình về kiện hỷ phục kia. Ta nói chính là bộ được nhà ngươi bảo tồn. Kim Đức Lợi nhìn Tử Dạ hỏi thăm nghiêm túc như vậy. Hắn liền suy tư một phen mới mở miệng nói, ta nghĩ thật sự không có khả năng. Bà cố ta tại thời kỳ dân quốc, bị một tên quân phiệt thu làm vợ bé thứ ba. Kiện giá y kia, là thằng tổ phụ, chính là tên quân phiệt cố ý đặt may. Lúc ấy hắn phi thường sủng bà cố ta. Thời kỳ dân quốc, thế lực quân phiệt có thể nói là cường đại nhất. Bà cố ta xuất thân là con hát, cho nên, nàng cho rằng đã tìm được nơi để dựa vào, liền ôm chặt lấy cái đùi này. Bất quá, lúc đó thằng tổ phụ bên ngoài, vốn có thêm một cô vợ bé, nàng ta phi thường ghen tị, cũng bởi vậy rất chán ghét bà cố, thậm chí còn nói bà cố ta chính là một con hát, ai ai cũng có thể làm chồng. Tóm lại, sau ngày vào cửa, lễ nạp vợ bé, hai ngày, liền tìm đến một đống người đánh chửi bà cố. Nàng thậm chí còn cầm kéo, tính cắt bỏ kiện hỷ phục kia đi. Nếu như không phải bà cố ngăn cản, chỉ sợ đã hư mất. Nhưng mà, về sau Tằng tổ phụ dẫn theo không ít quân nhân, ngăn bà vợ bé hung ác. Khi đó thật sự hắn rất sủng nịnh bà cố. Ta nghe nói, cái vợ bé kia, sau một tuần, bất ngờ quỷ dị chết đi. Chương 10, ngôi sao phát hiện. Chương 10, ngôi sao phát hiện. Đồ tử. Cụ thể là chết như thế nào? Đều đã nhiều năm qua đi, ta cũng chưa từng nhìn thấy bà cố, đoạn chuyện xưa này cũng là mẫu thân kể lại cho ta. Tình hình kỹ càng ta cũng không rõ ràng lắm. Loại chuyện này, hơn nửa là đồn bậy đồn bạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng thấy Tử Dạ để ý như thế, âm điệu của Kim Đức Lợi cũng không phải rất tự tin. Về sau thì sao? Chuyện sau đó, ta cũng không rõ ràng. Theo ta biết, cũng chỉ có một kiện này mà thôi. Tử Dạ trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu hỏi, vậy bộ giá y lìa kia, vẫn còn trong nhà ngươi chứ, có biện pháp nào xác nhận hay không? Xác nhận. Quê ta cũng không phải ở đây mà tại thành phố L, bất quá tính gọi điện thoại hỏi phụ mẫu ta, chỉ sợ bọn họ cũng không nhớ rõ là để ở đâu rồi. Về kiện giá y lìa kia, ngươi hãy gọi điện thoại hỏi cha mẹ ngươi. Tử Dạ quyết định thật nhanh, tuy không thể xác định, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn không liên quan. Sau đó, Tử Dạ hướng phía cây cầu đối diện nhìn một cái. Đúng lúc này, đôi bàn tay tím tái lộ dạ từ hai ống tay hỉ phục sắc đỏ, lòn qua nách, gắt gao ôm lấy eo Tử Dạ. Nàng lập tức quay đầu lại nhưng sau lưng chỉ thấy Kim Đức Lợi mà thôi. Trốn. Tử Dạ lập tức hô to với Kim Đức Lợi, hướng cây cầu đối diện chạy tới. Xuất hiện. Mẫn đã xuất hiện. Tử Dạ vừa chạy, trong thâm tâm cảm thấy nghi ngờ, vì cái gì, không ưu tiên đối phó với Kim Đức Lợi, người đang cầm mảnh vỡ. Vừa rồi, cũng giết chết Thẩm Tử Lăng trước. Trước đó, cũng không thừa dịp mình té xỉu lấy đi mảnh vỡ khế ước. Thật sự tồn tại một cái điều kiện hạn chế. Chạy vội tới bên kia cầu, nhảy vào trong đại lâu, trên đường đi, không phát hiện tung tích của Mẫn. Nhưng ai cũng không thể bảo chứng, nàng lúc nào sẽ xuất hiện. Điều kiện hạn chế sinh lộ là cái gì? Là cái gì làm Mẫn bị hạn chế hành động? Nếu như có thể nghĩ biện pháp tra ra điểm này, rất có thể tìm được đường sống. Tuy không thể hoàn toàn xác định, nhưng khả năng này rất cao. Tiến vào tòa cao ốc đối diện, Tử Dạ đối với Kim Đức Lợi nói, ngươi giúp ta chú ý sau lưng, ta nghĩ. Manh mối sinh lộ trước mắt phi thường mập mờ không rõ ràng, bất quá Tử Dạ đã dần tìm ra vài khả năng. Nhưng, còn cần nghiệm chứng. Hiện tại trời đã sáng, trong hành lang được ánh nắng chiếu rọi sáng bừng, cho nên cũng không quá sợ hãi như vừa rồi. Tử Dạ lấy điện thoại, bắt đầu phát nhạc dốc, còn điện thoại của Kim Đức Lợi phát ra một vài hình ảnh ở cô nhi viện, cùng chút đồ vật Mẫn vẫn thường dùng. Cùng chờ đợi nàng xuất hiện. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ cũng về đến nhà trọ. Như thế nào? Cơ hồ đã lật úp gian phòng của Mẫn, nhưng vẫn không tìm được bức tranh kia. Hoàn toàn tìm không thấy. Ngân Vũ đối với Lý Ẩn, Ngân Dạ nói, ngươi xem, chúng ta đã tìm thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Ẩn nhặt một cái ngăn kéo trên mặt đất, đồng nhiên gào thét rồi hung hăng nện vào vết tường, ngăn kéo vỡ thành hai mảnh rớt xuống sàn. Ngươi tỉnh táo đi Lý Ẩn. Làm như vậy cũng không ích lợi gì. Ngân Dạ vội vàng ngăn cản hắn, ngươi như vậy cũng không thể cứu Tử Dạ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nên tỉnh táo lại, tỉnh táo mới có thể cứu nàng. Lý Ẩn oán hận dựa vào vách tường, đè huyệt thái dương, hít sâu nói, đúng, đúng, ta nên tỉnh táo, tỉnh táo. Ngăn kéo trên mặt đất lại một lần nữa hợp lại, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Bất kể một đồ vật nào thuộc về nhà trọ đều không thể phá hủy. Mẫn không có khả năng vứt bỏ bức họa đó. Lý Ẩn nhìn sàn nhà lộn xộn nói, thế nhưng, lại không có cách nào tự mình đi hỏi nàng. Đúng vậy. Ngân Dạ thở dài, hỏi biện tinh thần, hắn cũng nói không biết rõ tình hình. Bất quá, thực là kỳ quái, muội muội của Mẫn đưa cho nàng một bức họa sau lại đột nhiên mất tích, là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như là muội muội của Mẫn mà nói, có thể kêu nàng nói chuyện với Mẫn thông qua điện thoại, cũng có khả năng thức tỉnh Mẫn. Lý Ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ, đống nhiên đối với tinh thần đứng ở sau lưng Ngân Dạ cách đó không xa nói, biện tinh thần. Ngươi còn biết sự tình gì về Mẫn? Tầng 25 vốn chỉ có tinh thần cùng Mẫn là hai hộ gia đình sinh sống, tuy nhiên bởi vì người mới đại gia tăng, nên nhiều thêm hai hộ gia đình, nhưng hai hộ kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua với Mẫn. Tính cách của Mẫn vốn cũng rất quái gở, người khác nhìn vào lúc nào cũng thấy nàng đau thương u hoán, rất nhiều người thậm chí còn cảm giác nàng rất giống nữ quỷ. Cho nên, hiểu rõ nàng, cũng chỉ có tinh thần. Nàng thân là cô nhi tất nhiên không có thân nhân, quan hệ ở cô nhi viện cũng không đặc biệt tốt. Chỉ có duy nhất viện trưởng đối với nàng cũng không tệ lắm, trước mắt hắn chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất. Lúc này, Lý Ẩn gửi cho Tử Dạ số điện thoại văn phòng cô nhi viện. Một khi Mẫn xuất hiện, liền gọi tới. sau đó cố gắng để viện trưởng cùng Mẫn trò chuyện. Thanh âm của Trung viện trưởng rất có thể làm cho tính cách của Mẫn sống lại. Chỉ là nắm bao nhiêu thành chắc chắn thì không thể nói chính xác. Loại phương thức phi thường mập mờ này, Lý Ẩn cũng không cảm giác là sinh lộ. Nói trắng ra, thuần túy là hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Muốn sống đến giữa trưa 12h, cần phải tìm ra sinh lộ chính thức. Nhưng, điểm này nói dễ vậy sao? Lý Ẩn suy nghĩ muốn đau cả đầu nhưng vẫn chưa nghĩ được gì. Mà mỗi từng phút từng giây trôi qua, Tử Dạ đều muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tinh thần nhìn Lý Ẩn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng có chút đồng tình. Tại nơi như nhà trọ này, ai mà không muốn mình có hy vọng sống sót? Như Lý Ẩn, một lòng nghĩ đến người mình yêu mến, không tiếc hết thảy, thật sự rất ít. Hắn ra khỏi phòng, lấy chìa khóa tiến vào phòng mình. Cầu thượng thiên phù hộ ngươi đi, Lý Ẩn. Bất quá, thính doanh Tử Dạ lần này sống sót thì sao? Còn có lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Trừ phi các ngươi thu thập toàn bộ địa ngục khế ước, nếu không. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu thấp thỏm không yên, cầm lấy điện thoại. Người kia, lúc nào sẽ liên hệ với mình? Còn có, người kia thật sự, chính là Thâm Vũ sao? Là đứa trẻ do Mẫn bị phụ thân xâm hại mà sinh ra. Ấu nữ 16 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, mang thai đã là điều rất khó tưởng tượng, lại còn tự mình sinh con, quả thực là nguy hiểm. Lúc ban đầu hắn nghe Mẫn nói đến đoạn này, thực sự không tin tưởng có sự tình ly kỳ như vậy. Nhưng nếu là thật thì sao? Cái ác ma chi tử kia, còn có thể vẽ ra tương lai huyết tự, làm khả năng tìm ra sinh lộ mở rộng hơn vô số lần. Hắn đã có tính toán. Hắn muốn đi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Tiếp tục chấp hành huyết tự, ai có thể bảo trụ có một ngày, sẽ không giống như Hạ Huyên, bị người kia vứt bỏ. Nhưng, ma vương huyết tự lại không giống, duy nhất một lần là có thể vượt qua. Nếu như, có thể đạt được sinh lộ của ma vương cấp huyết tự chỉ thị, tính không có địa ngục khế ước, hắn cũng có thể ly khai nhà trọ. Người kia cho dù đưa ra điều kiện nào, muốn mình đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ làm. Tính ác của con người sao? Có thể. Muốn nhìn ta sẽ cho ngươi nhìn đủ. Chỉ cần ngươi cho ta sinh lộ. Thế nhưng, người đó lại chưa liên lạc tới. Cái này làm tinh thần phi thường lo lắng, không lẽ người kia đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng đây chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình. Thời điểm hắn đi vào phòng ngủ, khóa cửa cẩn thận, thậm chí kéo rèm che lại. Trong căn phòng lờ mờ, hắn một lần nữa mở ra điện thoại. Trong tin nhắn, bức họa nữ quỷ đáng sợ cực kỳ sống động lại xuất hiện. Vẽ thực sự rất tốt, hắn không khỏi tán thán nói, bút pháp, cao cấp, bối cảnh. Kỳ tài. Người vẽ này, tuyệt đối đạt đẳng cấp tiêu chuẩn master đại sư. Xuất thân gia đình hào phú, từ nhỏ tinh thần được cha mẹ mời giáo sư dạy về giám định và thưởng thức âm nhạc cùng mỹ thuật tạo hình. Bởi vậy, về mặt giám định và thưởng thức hắn cũng coi như có chút tri thức. Tìm không thấy bức họa kia của Mẫn. Rất có khả năng Thâm Vũ cùng người kia là một. Nhìn bức họa, tinh thần nhiều lần thậm chí còn sinh ra ảo giác, cảm giác căn bản không phải là một bức họa, mà là ảnh chụp. Mà nhìn Mẫn trước kia từng là hàng xóm, giờ biến thành bộ dạng này làm cho người ta sởn hết cả gai úc, cũng làm cho tinh thần cảm thấy mộ hồi ác hàn. Đồng nhiên, tinh thần mở to hai mắt, tay phải cầm điện thoại không ngừng run rẩy, thậm chí không thể nắm chặt, điện thoại di động đột nhiên rớt xuống sàn. Cái này, đây là... Tinh thần lại lần nữa cầm lấy điện thoại. Nhìn bức họa không chớp mắt. Ngay lập tức, một loại cảm giác rất không rõ ràng. Thế nhưng càng nhìn chăm chú, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Không. Không thể nào. Cái này, đây không phải là thật. Chẳng lẽ, cái này là sinh lộ huyết tự hay sao? Hắn từ trên bức họa phát hiện ra một sự thực kinh người. Không, không đúng, không có khả năng, không có đạo lý có thể như vậy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy, cũng không phải không có khả năng. Đi. Nói cho Lý Ẩn sao? Không, không được. Nếu như vậy ta sẽ giải thích thế nào, nói lai lịch bức họa này. Hoặc là, giống như lúc trước, cũng viết một tờ giấy A4. Không, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Không được, không được. Cho dù mình cũng rất đồng tình với Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ. Thế nhưng, cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Tinh thần cũng không nhận ra, chính mình có nghĩa vụ trợ giúp Lý Ẩn. Lý Ẩn, lần này, coi như ngươi không may. Nếu như người kia lựa chọn cùng ngươi giao dịch, Doanh Tử Dạ khẳng định có thể còn sống. Nếu như là A Tương, ta có lẽ sẽ bất chấp nguy hiểm. Nhưng hiện tại A Tương đã chết, trong nhà trọ này cũng không có người mà ta phải nhất định rút. Ngươi cùng Kha Ngân Dạ đều là nhân vật có trí óc giống như yêu quái, cho dù ta nói bóng nói gió như thế nào, các ngươi chắc chắn sẽ phỏng đoán ra được, nói không chừng còn cho rằng ta là người thả tờ giấy A4 kia. Hơn nữa ta lại là người duy nhất sống sót sau lần đó, khả năng bị nghi ngờ rất lớn. Nghĩ ngợi, tinh thần quyết định xóa bỏ cái tin nhắn kia. Cùng lúc đó, ở trên bậc thang, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đều không ngừng cảnh giới bốn phía. Phát lại nhạc dốc, nhưng Mẫn Thủy Trung vẫn chưa xuất hiện. Nàng sẽ không lại xuất hiện nữa chứ? Kim Đức Lợi run lẩy bẩy nói, vừa rồi gọi điện thoại cho phụ mẫu, nhưng bọn hắn đều không nghe máy. Doanh Tử Dạ, chẳng lẽ bộ hỷ phục thật là? Hết thệ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tử Dạ bình tĩnh nói, nhưng bất luận một hiện tượng quỷ dị nào, nhà trọ cũng có thể làm nó trở thành hiện thực. Sao? Như thế nào lại nói đến đây? Kim Đức Lợi bỗng thốt lên, đúng, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Ngoại tổ mẫu, đã từng nói với ta một việc, về bộ hỷ phục kia. Nàng nói, bộ đồ kia, nghe nói được chế tác bởi Tô Tú sư phó là người khá nổi tiếng, nhưng, sau khi chế tác hoàn thành không lâu, vị sư phó kia liền băm nát hai tay của mình. Sau đó, công bố không tiếp tục chế tác hỷ phục, còn để lại một cái quy định. Từng tân nương, thời điểm mặc bộ hỷ phục này bãi đường, đều phải làm một việc. Chương 11. Việc gì? Tử Dạ lập tức truy vấn. Đơn giản thôi, thời điểm bãi đường, trong phạm vi 10 thước quanh bộ giá ý, tuyệt đối không thể đặt một đồ vật bén nhọn nào. Chính là vị sư phó Tô Tú dặn dò, kiện giá ý hiện này có linh tính, một khi đặt đồ vật sắc bén vào trong phòng, linh tính sẽ bị áp chế, thậm chí thương tổn đến bản thân tân nương. Người thời đại kia rất là mê tín, cho nên thời điểm bà cố, ngoại tổ mẫu thân của ta lập gia đình, trong phạm vi 10 thước, không được để bất cứ vật phẩm bén nhọn nào xung quanh. Như là châm gài tóc, bàn tứ giác, thậm chí đến cả gọng kính cũng đều không được. Vật phẩm bén nhọn. Nàng cùng Kim Đức Lợi trên người, đều không có bất kỳ một đồ vật bén nhọn nào. Rất đơn giản, bởi vì dao găm đối với ác linh không thể gây nên tổn thương, cho nên dứt khoát không mang theo, dù sao ba lô càng nhẹ càng tốt, nếu không, thời điểm chạy trốn, tốc độ sẽ bị hạn chế. Vật phẩm bén nhọn, chẳng lẽ có thể khắc chế được kiện giá y lìa kia? Đi tìm xem. Tử Dạ bước nhanh, nếu như tìm được vật bén nhọn, có thể sẽ thoát chết. Cái này có phải sinh lộ hay không, không có chứng cứ. Rất có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng hôm nay lâm vào tuyệt cảnh, lại nghĩ không ra chủ ý khác, cũng chỉ có liều chết thử một lần. Thời điểm ngươi cùng Thẩm Tử Lăng xem xét ở sườn may, có phát hiện vật phẩm bén nhọn gì không? Cái này Kim Đức Lợi cười khổ, vật phẩm bén nhọn, đại khái chỉ có miếng thủy tinh thôi. Đúng. Miếng thủy tinh. Cái đó cũng có thể xem như là vật phẩm bén nhọn. Tiến vào trong nhà xưởng là có thể tìm kiếm được mảnh thủy tinh. Nhưng, bén nhọn, cần phải bén nhọn như thế nào đây? Tự nhiên là đầu càng nhọn càng tốt. Đi xuống dưới tầng trệt, thực sự rất thất vọng. Trên cửa sổ một mảnh thủy tinh cũng không có, chỉ có gió lạnh thổi vi vu. Phu cận cũng chẳng có một viên gạch vụn, vách tường cũng là bê tông cốt thép dựng lên, không cách nào lợi dụng. Dương hòm thì toàn là thùng giấy, so với vật phẩm bén nhọn thì thật là cách xa vạn dặm. Doanh tiểu thư Kim Đức Lợi tâm thần phi thường bất định hỏi, ngươi thật xác định, muốn làm như vậy. Thế nhưng mà kiện giá y kia cũng không thể nào xác định có thể bị khắc chế, làm vậy cũng thật bất khả tư nghị. Bất luận manh mối gì cũng đều không thể buông tha. Tử Dạ lại mở ra một cánh cửa, bên trong lại là từng đống thùng giấy. Nàng trực tiếp đi qua kéo ra một thùng giấy, nhưng chỉ là đống giấy văn kiện A4. Kim Đức Lợi mở một thùng khác, thì toàn là mấy sợi dây điện. Còn mấy cái thùng giấy còn lại toàn là vật dụng cùng công cụ vứt đi. Không có bất kỳ vật phẩm bén nhọn nào tồn tại. Thủy tinh, vẫn như trước tìm không thấy. Đáng giận, nếu như ta mang kính râm thì tốt rồi. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất tiếc hận. Nhưng đúng thật hắn có một cái kính râm. Đập vỡ mắt kính là có thể tạo ra vật phẩm bén nhọn. Không có thuốc chữa hối hận. Tử Dạ mở ba lô, tìm xem có đồ vật nào có thể chế thành vật bén nhọn được hay không. Đèn tin, dược phẩm cấp cứu, nước khoáng, dây thừng. Dược phẩm phần lớn là thuốc bôi, căn bản không có thuốc viên. Nếu cắt đoạn thuốc viên ra, miễn cưỡng có thể coi như là vật bén nhọn. Ngươi có mang dược phẩm hay không? Tử Dạ hỏi Kim Đức Lợi, nếu có thuốc viên mà nói. Không có. Kim Đức Lợi vẻ mặt đau khổ, ta đều là nghe nhạc dốc để thư giãn cảm xúc. Không dùng thuốc, lại nói ngươi không mang theo cài tóc sao? Cài tóc cũng có thể sử dụng như một vật bén nhọn, nữ nhân mà nói. Nữ. Đông nhiên Kim Đức Lợi như nhớ ra cái gì đó, mặt trở nên đường đỏ, nhìn Tử Dạ, bắt đầu ấp há ấp úng. Làm sao vậy? Nghĩ ra cái gì sao? Cái kia, ngươi. Kim Đức Lợi chỉ vào ngực Tử Dạ, nói, cái kia, ngươi không mang theo sao? Ngươi là muốn hỏi áo ngực Bờ Dạ có dây thép. Tử Dạ mặt không đổi sắc, nói ra chuyện xấu hổ như vậy. Ngược lại Kim Đức Lợi sợ hãi kêu lên một tiếng. Không có, khung thép áo Bờ Dạ tác động không tốt tới ngực, cho nên ta không sử dụng loại này. Này Bi Bi, ngươi là nữ nhân sao? Những lời như vậy còn có thể tùy tiện nói ra. Thời khắc sinh tử, còn quản chuyện này làm gì? Tử Dạ không thèm để ý nói, ngược lại là ngươi, còn có thể nghĩ ra được đồ vật gì có thể lợi dụng được hay không. Vật phẩm bé nhọn. Vật phẩm bé nhọn. Cũng chỉ có thể nghĩ tới miếng thủy tinh thôi. Kim Đức Lợi nói, cả tòa cao ốc này đừng nói sẽ không có một miếng chứ. Một khối đá cũng tốt. Đi ra bên ngoài, chú ý trên mặt cỏ. Nhưng toàn bộ nhà máy có không ít rác rưởi, còn đá, một khối cũng tìm không ra. Chỉ có thể đi vào xưởng cao ốc, tìm miếng thủy tinh rồi. Bất quá, còn nghĩ tới. Nếu là công ty may, vật kia nhất định sẽ có, vật phẩm phù hợp với tiêu chuẩn bén nhọn. Cái kéo. Công ty may sử dụng kéo, khẳng định rất sắc bén. Đáng tiếc chính là, trong ba lô của hai người đều không có kéo, bất quá, nếu thực sự tìm được kéo, mà vật phẩm bén nhọn lại chính là sinh lộ, thì không còn gì tốt hơn. Ta hỏi lại ngươi một lần. Tử Dạ đông nhiên đối, với, Kim Đức Lợi nói, ngươi xác nhận là vật phẩm bén nhọn sao? Sẽ không nhớ lầm chứ? Tuyệt đối không. Vì điều này khá kỳ quái, cho nên ta rất ấn tượng. Một mực không rõ, vì cái gì thời điểm bãi đường, chung quanh không được để đồ vật bén nhọn. Vì nguyên nhân ấy, mà bàn trong phòng phải đổi thành bàn tròn, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Xưởng cao ốc ngay trước mắt. Đạt được vật phẩm bén nhọn, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Thời điểm đi vào, Tử Dạ dùng di động phát nhạc dốc, mà Kim Đức Lợi thì dùng di động không ngừng phát hình về cô nhi viện. Có thể thức tỉnh mẫn sao? Hoặc là vật phẩm bén nhọn có thể khắc chế được kiện giá y kia sao? Ai cũng không biết. Tiến vào lầu 2. Kim Đức Lợi mở cửa một gian phòng nói, gian phòng này, ta nhớ trên mặt đất rất không ít miệng thủy tinh. Thế nhưng trên mặt đất lại chỉ nhìn thấy thùng giấy cắt tông. Căn bản, tìm không ra một mảnh thủy tinh. Sao? Như thế nào lại Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến, rõ ràng ta nhớ rõ ràng trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh. Như thế nào mà giờ một miệng cũng không có? Tử Dạ chậm rãi đi đến, ngồi xuống, tìm tòi trên mặt đất, nói, ngươi đi xem trong thùng cắt tông có hay không. A, ừ. Kim Đức Lợi vội vàng lật người về phía mấy thùng giấy, thế nhưng, vẫn không thu hoạch được gì. Cái gì cũng không có. Làm cái gì đây? Chẳng lẽ lại là nhà trọ dở trò quỷ? Kim Đức Lợi oán hận ném thùng giấy xuống dưới chân, dâm dâm vài cái, hô to, ta. Xem ra là Mẫn đã cầm đi. Tử Dạ bỗng nhiên nói ra những lời này, làm chân Kim Đức Lợi khựng lại giữa không trung. Hắn nghe xong, lập tức hỏi, cái gì? Ý của ngươi là, nếu như vật phẩm bén nhọn có thể cấu thành sinh lộ, như vậy Mẫn rất có thể đang cố ý phá hủy sinh lộ, đem tất cả những mảnh vỡ này giấu đi. Nói cách khác, khả năng sinh lộ là vật phẩm bén nhọn, đã được chứng thực, trình độ tin tưởng rất lớn. Sao lại như vậy, nếu thuyết pháp này là thật, như vậy trong phạm vi 10 thước có đồ vật bén nhọn, căn bản không thể nào tới gần. Không, chỉ cần bên ngoài 10m, đem những miếng thủy tinh này biến mất là được. Quỷ, điểm ấy năng lực khẳng định có. Việc này không nên chậm trễ. Tử Dạ nói, Mẫn có lẽ còn chưa đem tất cả những đồ vật bén nhọn lấy đi. Nhanh lên một chút, tìm xem ở nơi nào có kéo, chỉ cần tìm thấy một cái là được. Thế nhưng mà Kim Đức Lợi do dự, nếu là như vậy, Mẫn cũng có thể ở ngay phía trên, nếu như chúng ta đụng phải mà nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con. Tử Dạ không chút do dự đi ra cửa nói, ngươi nếu không dám, một mình ở lại đây cũng được. Này Bibi, ngươi. Được, ta với ngươi cùng đi. Kim Đức Lợi leo đeo đi theo nàng lên lầu. Các ngươi lúc ấy cũng không nhìn thấy kéo sao. Lúc ấy một lòng tìm kiếm kiện giá ý kia, căn bản cũng không để ý, có thể đã từng gặp, nhưng quên mất. Kim Đức Lợi gãi đầu, không ngừng cảnh giác chú ý bốn phía, nói, cái kéo, nếu như ta mang theo thì tốt rồi. Bình thường cả ngày đều cầm, hôm nay hết lần này tới lần khác còn phải liều mạng đi tìm. Cái kéo, miệng thủy tinh, bất luận vật gì cũng có thể cứu mạng. Đúng rồi, Kim Đức Lợi tinh thần bỗng nhiên tỉnh táo, hỏi. Cái giá áo, chính là cái giá áo treo kiện giá y kia, có móc nối hay không? Nếu có, cũng có thể làm thành vật bén nhọn. Không có. Tử Dạ lắc đầu, nếu có, ta đã trực tiếp đi tới nhà kho rồi. Cái này, như thế nào lại? Không kỳ quái. Nếu như đồ vật bén nhọn thực là sinh lộ, kiện mai mối kia làm sao có thể phủ lên đó? Xem ra, thật sự muốn liều mạng đi tìm cái kéo rồi. Tử Dạ nàng tự nhiên không có khả năng không sợ hãi. Vì một cái kéo. Dù biết có khả năng Mẫn đang ở phía trên, sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không thể không tiến lên. Liều mạng đánh cuộc một phen. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới lầu 7. Đây là tầng lầu cao nhất. Ở nơi này mà không tìm được, cũng chỉ còn cách tìm ở những tòa nhà khác. Lầu 7 rất rộng lớn, có khá nhiều gian phòng. Đại đa số đều đặt vài thùng giấy cũ. Trong lòng bàn tay của Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi mồ hôi không ngừng thấm ra, Mẫn giờ phút này, rất có thể đang ở dưới tầng trệt. Cảm giác tim đập rất mãnh liệt bắt đầu đánh út lại. Cái dự cảm này báo hiệu cho điểm xấu, Mẫn đang thật sự ở dưới tầng trệt. nhanh. Tiến vào một gian phòng cực kỳ rộng rãi, trên mặt đất thùng giấy vứt lung tung, một đống thùng giấy mà không tìm ra nổi cái kéo nào. Chúng ta chia nhau tìm đi. Tử Dạ nói, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Cả tầng 7 nhiều thùng giấy như vậy, không bằng tách ra tìm, có thể đẩy nhanh tốc độ. Không tính có kéo thì kìm cũng được. Tốt, được rồi. Kim Đức Lợi gật gật đầu, chạy ra khỏi phòng. Tử Dạ kéo ra cái thùng giấy cuối cùng, bên trong vẫn không tìm được gì. Nàng gắt gao cắn môi, đứng người lên quay đầu lại, vừa ra khỏi phòng, cái cảm giác tim đập nhanh lại ập tới. Tử Dạ lập tức hướng chung quanh xem xét, nhưng không nhìn thấy một thân ảnh nào. Nhanh! Tử Dạ nắm thật chặt điện thoại, phát âm thanh nhạc dốc lớn nhất, chấn tới đau nhức màng nhĩ. Không biết cái này có thể chế trụ được Mẫn ở một trình độ nào đó hay không? Tầng trệt nhà trọ. Hoàng Phủ tiên sinh, xin dừng bước. Một thanh niên mặc vest trắng, gương mặt anh tuấn tới mức yêu dị, nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại. Đứng ở phía sau chính là người duy nhất sống sót, Biện Tinh Thần. Ân. Biện tiên sinh. Người thanh niên hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Hoàng Phủ tiên sinh. Tinh thần đi tới, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Không biết có thể nói cho ta biết được không? Không cần gọi ta là Hoàng Phủ tiên sinh, thanh niên lắc đầu, gọi thẳng tên của ta đi, có lẽ ngươi còn nhớ tên của ta. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cái thanh niên tuấn mỹ này, đủ để khiến nữ nhân thần hồn điên đảo, lúc trước vừa mới gia nhập nhà trọ, đã làm người ta chú ý. Ân, nhớ rõ. Hoàng Phủ Hát tiên sinh. Có chuyện gì cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói. Ân. Là như thế này, Biện Tinh Thần hạ giọng, trên thực tế. Hoàng Phủ Hát khẽ cau mày, tập trung tư tưởng suy nghĩ một phen mới nói, hoàn toàn chính xác, không có. Ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ thật ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Ân, bất quá, cũng có thể là ta không chú ý. Hơn nữa, lúc kia cũng thế. Có ý tứ gì? Nghe Biện Tinh Thần nói xong, Hoàng Phủ Hắc cũng lâm vào trầm tư. Ngươi, sẽ không phải là. Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Hắc lúc ban đầu muốn nói như vậy, nhưng lập tức tưởng tượng, không, có lẽ thực là như thế. Có lẽ chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Tinh thần giờ phút này có chút hối hận đã hỏi đến người này, vạn nhất hắn nói cho Lý Ẩn biết thì làm sao bây giờ? Cũng đúng. Ý nghĩ của ngươi, không có căn cứ. Lúc này điện thoại của Tinh thần vang lên. Tức khắc sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hoàng Phủ Hắc, về sau lại cùng ngươi nói chuyện. Sau đó hắn lập tức quay lưng, nhận điện thoại. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Sao đây? Cân nhắc như thế nào rồi? Tinh thần bộ dạng hấp tấp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hát sau lưng, tiến vào cầu thang, còn không ngừng cẩn thận dò xét bốn phía mới hạ giọng nói, ngươi muốn đưa ra thủ lao đúng không? Chỉ cần đủ khả năng, ta cái gì cũng làm. Ngươi tuyệt đối đủ khả năng. Đầu bên kia điện thoại, tựa hồ đang hít thở sâu, cũng đang đồng dạng quyết định một điều gì đấy. Sau đó, chậm rãi nói ra. Ta muốn ngươi. Nghe xong những lời này, làm Tinh thần hoảng sợ một hồi, hắn quay đầu nhìn ngó xung quanh, tiếp tục hỏi, ngươi. Ngươi rất nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta sẽ đùa giỡn sao? Nếu như ngươi cấp cho ta một bức họa vẽ manh mối sinh lộ của ma vương cấp chỉ thị, Tinh thần cắn chặt răng, ta sẽ xem xét chuyện này. Đã minh bạch, ta sẽ chờ tin lành từ ngươi. Đồng thời, tại công ty may Giang Phong, xưởng cao ốc lầu 7. Mở cửa gian phòng đối diện, Tử Dạ thình lình thấy, một cái kéo lớn màu hồng, đặt trên mặt đất cách nàng tầm 30 mét. Tử Dạ không hề do dự phóng tới. Ai biết nàng chạy còn chưa tới 1 mét, cửa phía sau đã bị đạp tung ra. Tử Dạ không cần nghĩ cũng biết sau lưng là cái gì, nhưng nàng vẫn không giảm bớt tốc độ. Chỉ cần chạy vào phạm vi 10 thước là được. Trước mắt, ước chừng còn hơn 10 thước. Thế nhưng tốc độ của nàng, vẫn là quá chậm, quá chậm. Một cỗ hàn khí âm trầm đánh tới sau lưng, cỗ hàn khí kia cách nàng càng ngày càng gần. Cảm giác, chỉ cần qua một giây nữa, sẽ bắt được mình. Mà cái kéo kia, ngay ở trước mắt. Ngay ở trước mắt ta. Chương 12. Khi con người ở ngưỡng của sự sống và cái chết, cơ thể có thể phát ra tiềm lực cực lớn mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều hộ gia đình, trong thời điểm ranh giới của sự sống, đều có thể phát ra loại năng lực siêu phàm này. Tử Dạ trong nháy mắt, tựa như vượt khỏi giới hạn của cơ thể, tốc độ chạy và phản ứng của nàng nhanh chóng bộc phát. Nàng cởi phăng chiếc áo khoác ngoài cùng ba lô vứt ra phía đằng sau. 10m. Còn không đến 10m. Khoảng thời gian cận kề cái chết đó, mỗi một giây Tử Dạ đều cảm nhận được trái tim như muốn xé toang lồng ngực của mình. Mỗi bước chân tựa như đang chạy đến âm tào địa phủ rồi. Nhưng mỗi khi sắp buông tha cho bản thân, lập tức hình ảnh của Lý Ẩn lại hiện lên trong lòng. Tử Dạ chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cùng Lý Ẩn sống sót, cùng ly khai khỏi nhà trọ. Tuy tiềm lực trong cơ thể rất nhanh, nhưng so với quỷ hồn thì vẫn là chênh lệch quá xa rồi. Đối với quỷ hồn mà nói, tất cả những định luật vật lý trên thế giới đều là vô nghĩa. Quỷ hồn chính là hiện tượng duy tâm, nó còn hơn cả siêu phàm, chỉ có tìm ra sinh lộ trở về nhà trọ mới có thể cứu thoát chính mình. Không tìm được sinh lộ, chỉ có một con đường chết. Vật phẩm bén nhọn, nếu có vật bén nhọn mà nói. Khí tức âm trầm đã hoàn toàn vây quanh nàng, Tử Dạ cảm giác được bước chân tựa hồ cứng ngắc, tốc độ lập tức chậm lại. Một khắc sau, đến với nàng chính là cái chết. Vật bén nhọn. Ở đâu có vật bén nhọn chứ? Móng tay Tử Dạ luôn được giữ gìn sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng, nàng căn bản không có móng tay. Thủy tinh. Nàng không đeo kính, cũng chưa bao giờ mang hoa thai, căn bản trên người nàng không có vật gì bén nhọn cả. Bên trong ba lô cũng chẳng có gì được coi là sắc nhọn cả. Điện thoại. Điện thoại. Đúng rồi, là điện thoại. Tử Dạ nhanh tay lấy điện thoại di động ra, lật nắp sau của máy lấy ra chiếc thẻ nhớ bên trong. Nàng quay đầu lại, giơ phía cạnh của chiếc thẻ nhớ ra đằng sau. Sau lưng. Giống thuyết. Tử Dạ lập tức ngã quỵ xuống mặt đất. Vừa rồi nơ ron thần kinh của nàng chuyển động với tốc độ phi thường, lấy điện thoại bật nắp rồi rút thẻ nhớ ra, tuyệt đối không hơn một giây đồng hồ. Đây là tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng, Doanh Tử Dạ tuyệt đối không phải một người bình thường a. Doanh Tử Dạ gắt gao cầm thẻ nhớ trong tay, không ngừng thở phì phò. Sau đó, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cái kéo, cầm lên. An toàn. Vật này tất nhiên hơn xa chiếc thẻ nhớ rồi, nếu như Mẫn vẫn bị bộ giá y để chi phối, thì với chiếc thẻ nhớ nàng cũng khó mà thoát được nanh vuốt của Mẫn. Hơn nữa đây là loại kéo nhỏ để cắt chỉ, cực kỳ sắc bén, không như những loại kéo thông thường khác, Tử Dạ cắt vào không trung vài cái, đại khái nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Về sau. Vẫn là nên nuôi một ít móng tay a. Nàng nhìn móng tay mình, thở phào một tiếng. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa mở ra, Kim Đức Lợi tiến đến. Hắn vừa nhìn thấy cái kéo trên tay Tử Dạ, khuôn mặt tức khắc kinh hỉ, vội bước vài bước chạy tới, nói, Doanh tiểu thư, ngươi quá tuyệt vời. Đã tìm được một cái kéo rồi. Là đây này. Tử Dạ nhìn chằm chằm vào vật trên tay nói, là chiếc thẻ nhớ này đã cứu ta một mạng. Tử Dạ nói với Kim Đức Lợi, ngươi giờ đứng gần ta là không có vấn đề rồi. Nội trong 10m, tuyệt đối đứng. Doanh tiểu thư Kim Đức Lợi lắc đầu nói, ngươi, có thể tháo cái kéo thành hai nửa à, như vậy cũng được rồi. Chúng ta mỗi người cầm một nửa cái kéo, là có thể chạy đi rồi. Ngươi xem cái kéo sắc bén như thế này, chỉ cần nửa cái tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Tử Dạ nhìn nhìn, ngẫm lại cũng có đạo lý. Ngươi không tin ta. Cái này Kim Đức Lợi xấu hổ nói, cẩn thận vạn nhất có chuyện gì xảy ra à, không may ta chạy chậm, không đuổi kịp ngươi thì làm sao bây giờ. Doanh tiểu thư. Được rồi. Vậy thì đưa cho ngươi. Tử Dạ chia cái kéo làm hai nửa, đưa cho Kim Đức Lợi, ngay khi sắp tới tay Kim Đức Lợi, đồng nhiên Tử Dạ liền đưa lên gần cổ của. Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến. Ngươi. Ngươi, Doanh tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy Doanh Tử Dạ lạnh lùng nói, mảnh vỡ khế ước, trả lại cho ta. Mũi kéo đã chạm đến yết hầu của Kim Đức Lợi, chỉ cần Tử Dạ đẩy mạnh thêm một tấc, là có thể cướp lấy tính mạng của Kim Đức Lợi. Giết hắn cũng có thể cướp được mảnh vỡ khế ước, nhưng hiện tại Tử Dạ chỉ uy hiếp hắn mà thôi. Người Kim Đức Lợi sợ hãi nói, Doanh tiểu thư, ngươi cần gì chứ? Cần phải làm như vậy không? Sinh lộ hiện tại đã trong tay Tử Dạ, uy hiếp của quỷ hồn đã không còn. Như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ chính là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Kim Đức Lợi nếu như thông minh hơn một chút, thì có thể đề phòng được tình huống này rồi. Ta sẽ không cho Lý Ẩn hủy diệt đi lương tâm của hắn. Nếu như muốn sống sót chỉ có cách bỏ đi nhân tính, thì chính ta sẽ không cần nó nữa. Ánh mắt Tử Dạ ngập tràn băng lãnh, vì Lý Ẩn, ta cái gì cũng có thể làm. Ngươi! Ngươi quả lợi hại! Mắt Kim Đức Lợi không ngừng chuyển động, thế nhưng mũi kéo vẫn ở trước yết hầu hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động gì, tất nhiên mũi kéo kia sẽ đâm thủng cổ họng hắn a. Nếu bị mũi kéo kia xuyên thủng cổ họng, tuyệt đối là chết chắc. Ta hết kiên nhẫn rồi, ta đếm 1 đến 3, nếu người vẫn không giao mảnh vỡ khế ước. Ta nhất định sẽ ra tay. Một. Doanh tiểu thư, xin ngươi đừng như vậy, ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết ta. Hai. Không từ từ ta. Ba. Được rồi, ta sẽ mang trả lại ngươi a. Hắn thở dài, kéo khóa áo lôi từ trong túi áo mảnh vỡ địa ngục mà hắn cất rất kỹ, run lẩy bẩy đưa cho Tử Dạ. Tử Dạ gật đầu, nàng vươn tay trái lấy đi mảnh vỡ khế ước trong tay Kim Đức Lợi. Ngay khi Tử Dạ gần chạm đến mảnh vỡ khế ước, đồng nhiên Kim Đức Lợi gắt gao túm lấy tay đang cầm kéo của nàng bẻ ngoặt một cái, sau đó phóng một cực đá vào bụng của Tử Dạ. Sau đó, Kim Đức Lợi hung hăng ném Tử Dạ vào vách tường, khi tay nàng bị đập mạnh vào tường, nửa cái kéo liền văng ra khỏi tay nàng. Tử Dạ muốn vươn tay nhặt nửa cái kéo còn lại, liền bị Kim Đức Lợi túm lấy hai tay giật mạnh kéo nàng ngã xuống đất, hung dữ nói, ngươi muốn giết ta. Giết ta. Lao tử sẽ giết ngươi trước. Ngươi cho rằng có chỗ dựa là Lý Ẩn thì ta sợ sao? Ngươi đâu thể nhắn tin khẩn cấp tới Lý Ẩn được đâu, khi ta trở về hắn sao có thể biết là do ai ra tay chứ? Chỉ cần ta nói cho hắn biết, ngươi chết trong tay quỷ hồn, hắn có thể làm gì được ta? Trả ngươi mảnh vỡ khế ước. Nghĩ khá lắm. Sắc mặt Tử Dạ vẫn như trước rất trầm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. Ta không muốn giết ngươi, nếu không ta có thể trực tiếp đâm chết ngươi sau đó cướp lấy mảnh vỡ. Ta dù sao đã cho ngươi cơ hội sống sót, đây chính là chiến trường sinh tử, ta đã cho ngươi cơ hội sống ngươi còn muốn sao? Không sai. Kim Đức Lợi tức giận, bây giờ, ta sẽ giết ngươi. Vì dù sao khi trở về, ngươi cũng sẽ nói cho những người khác mảnh vỡ khế ước đang trong tay ta. Là thế này phải không? Hiện tại ta không thể gửi tới Lý Ẩn tin nhắn khẩn cấp rằng mảnh vỡ đã bị ngươi cướp đi. Tử Dạ tiếp tục nói, hay nói một cách khác dưới tình huống này, nếu như ta chết đi, ngươi lại cầm mảnh vỡ trở về. Mặc dù người nói ta bị chính quỷ hồn giết chết, nhưng người sống sót cũng chỉ duy nhất mình ngươi, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cho rằng, là ngươi giết ta, khi đó ngươi có thể thoát được sao? Ngươi cho rằng nói không phải ngươi giết ta để cướp đi mảnh vỡ, ngươi nghĩ Lý Ẩn có tin hay không? Dù ta không nói với hắn mảnh vỡ bị ngươi cướp đi, nhưng khi nãy ta mới gọi điện cho hắn, chưa mới chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này nếu như ta chết, mà ngươi lại cầm mảnh vỡ trở lại nhà trọ, thì bất kể ai cũng cho rằng hung thủ giết người là ngươi. Thì sao? Chẳng lẽ ta đây không thể giết được Lý Ẩn sao? Kim Đức Lợi cả giận nói, dù sao, tuyên bố huyết tự tiếp theo của mảnh vỡ khế ước địa ngục, cũng thế. Giết Lý Ẩn. Tử Dạ cười lạnh, nhà trọ có rất nhiều người đa trí, là Lý Ẩn, ta, huynh muội Kha Gia. Nếu ta cùng Lý Ẩn đều chết hết, cũng chỉ có còn lại huynh muội Kha Gia rồi. Kha Ngân Dạ người này quỷ kế đa đoan, hắn vì cứu muội muội mới tiến vào nhà trọ. Điều này ngươi cũng biết à? Vậy thì sao? Ngoại trừ sinh tử Ngân Vũ ra, Ngân Dạ sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng Lý Ẩn chính là mối quan tâm của rất nhiều người trong nhà trọ, ngươi giết chết hắn, ngươi xác định có thể sống bao lâu đây? Ngươi! Thời điểm này, mảnh vỡ khế ước địa ngục, chỉ cách hai người chừng 5 mét ngay trên mặt đất. Hừ! Cũng thế! Kim Đức Lợi đứng dậy, cầm lấy hai nửa cái kéo, nói, dù sao ngươi chỉ là một nữ nhân, không có thứ này. Cũng không làm gì được ta. Mảnh vỡ tất nhiên sẽ là của ta, ngươi đừng mơ tưởng có thể lấy lại. Ngươi nói cũng đúng, bất quá, ngươi nhớ kỹ, ngươi và Lý Ẩn, đều giữ mảnh vỡ khế ước, ta bây giờ không thể giết ngươi, tương lai, cũng sẽ có người khác giết ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tử Dạ đứng lên phủi bụi trên người, nói, đến lúc đó ta cùng Lý Ẩn đều có định đoạn. Kim Đức Lợi gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Dạ, đang chậm rãi nhặt mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng đúng vào lúc này, đông nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lớn, mảnh vỡ lập tức bị thổi bay ra hướng cửa sổ. Không. Kim Đức Lợi kêu to chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Mảnh vỡ khế ước rơi xuống phía dưới mặt đất. Lần này, Kim Đức Lợi lập tức cầm kéo chạy ra ngoài. Tử Dạ tất nhiên cũng theo sát lấy hắn. Trước mắt, cách xa Kim Đức Lợi trong vòng 10m thì rất phiền toái. Phong ngừa vắng nhất, nàng lại cầm chiếc thẻ nhớ giơ lên trước mắt. Bất quá, chuyện đến bây giờ, vẫn làm Tử Dạ cảm giác bất an. Vật phẩm bé nhọn, đúng là sinh lộ sao? Nếu như trong lễ cưới mà chú rể đã có vợ bé, có khi nào người đó muốn hại vợ cả liền mang theo vật nhọn trong người, sau đó đến gần trong phạm vi 10 mét không? Nếu ở trong phạm vi đó, như vậy mai mối linh tính, không, chỉ sợ ma tính chịu nhiều khắc chế có thể sẽ hại luôn cả hai người không? Điểm này, hỏi Kim Đức Lợi chỉ sợ hắn cũng không biết ta. Dù sao hắn nghe cũng đã lâu như vậy rồi, bây giờ nhớ khó xác thực được độ chính xác. Cùng lúc đó, Kaka. Hôm nay ngươi ở nhà. Tinh thần lúc này về tới nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện Tinh Viêm ca ca đã ở đấy. Hắn không phải có chương trình học nâng cao sao? Ân, hôm nay ta không có chương trình học, ở nhà chuẩn bị mấy cái tọa đàm sắp tới. Trong thư phòng, Tinh Viêm cười, đẩy kính mắt, nói, Tinh thần, ngươi vẫn là nên trở về à, một mình ta ở ngôi nhà lớn như vậy thật sự cảm giác rất lạnh lẽo à. Coi như hết. Tinh thần lắc đầu, ngồi đối diện với Tinh Viêm, nói, ca ca. Ta vẫn còn muốn ở lại nhà trọ thêm vài năm a. Hơn nữa, ta nghĩ kỳ thi Đại học Trung Quốc sắp bắt đầu a. Cái này, tùy ngươi. Nhưng ta lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý. Tinh Viêm nói, lúc trước ngươi muốn đến học tập ở Trung Quốc, tham gia kỳ thi đại học ở đây, nhưng kết quả lại thi rớt, cha mẹ rất không hài lòng. Nếu không vì tai nạn xe cộ lần trước, vốn cũng đã muốn cho ngươi trở về nước Mỹ rồi. Cha cũng không hy vọng ca ca trở về nước Mỹ sao? Kế thừa sản nghiệp biện ra a. Gần đây, Tại Trung Quốc chẳng phải còn mở thêm công ty chi nhánh, đã chính thức hoạt động buôn bán à?
Ân.
Nhưng ta đối với kinh thương, cảm thấy không có hứng thú, ta vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu học vấn.
Không có hứng thú.
Ca ca ngươi thế nào lại không muốn, lúc trước học môn kinh tế học không phải rất khá sao? Mông Sâm tiên sinh cũng nhiều lần khích lệ ngươi tới công ty nhậm chức à, còn nói đó là cơ hội tốt để phát huy tài năng của ngươi mà. Dù sao hiện tại cha điều khiển công ty kinh doanh cũng khá là tốt mà.
Tinh thần, ta thật hy vọng ngươi có thể kế thừa sản nghiệp gia tộc.
Tinh thần thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
Cái gì?
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Ca ca.
Ta, kế thừa gia tộc.
Làm trò cười cho thiên hạ.
Ta nói thật.
Hơn nữa chuyện phục thị lực của ngươi cũng không phải là không có hy vọng, kỳ thật cha cũng rất lưu tâm chuyện này à.
Ca ca tinh thần nắm chặt hai tay, hắn nhớ đến cú điện thoại của tên ác ma kia.
Ta muốn ngươi giết.
Ngươi đang suy nghĩ vậy tinh thần.
Tinh Viêm nghi hoặc hỏi, gần đây, ngươi thật giống đang gặp chuyện gì đó rất buồn bực.
Ca ca.
Nếu như là ngươi tinh thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, vì bảo hộ tính mạng của mình, ngươi có hy sinh tính mạng người khác không?
Tinh Viêm ngây ngẩn cả người.
Tinh thần.
Ngươi.
Trả lời ta, ca ca.
Huyết tự cấp ma vương, một khi có được manh mối sinh lộ, thì tám phần đã nắm chắc, có thể ly khai khỏi nhà trọ. Đây là điều mà bất luận hộ gia đình nào cũng bị hấp dẫn, nhưng cũng là tuyệt cảnh vì chỉ có thể tự mình đoạt lấy.
Nhưng phải trả một cái giá lớn là, phải giết chết người khác.
Ca ca.
Tinh thần tiếp tục, ngươi sẽ làm như thế nào?
Chỉ cần giết đi một người là có thể sống sót, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Là giết chết đối phương, hay tự mình chết đi?
Trầm mặc một thời gian ngắn.
Ta không biết nói thế nào.
Tinh Viêm tháo mắt kính xuống, bất quá, nếu như nhất định phải chọn, ta nghĩ, ta sẽ thử một phương pháp song toàn nhất ta nếu như, nhất định chỉ có thể chọn một.
Tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm vào Tinh Viêm.
Hắn sẽ trả lời thế nào?
Không có biện pháp trả lời.
Tinh Viêm bỗng nhiên nói, bất quá, ta nghĩ, giết người khác hay giết chính mình đều không khác nhau.
Chưa từng trải qua sự việc như vậy ta cũng không biết nên làm thế nào.
Giết người hay tự giết mình cả hai phương án không thể nói đâu là sai đâu là đúng được.
Ca ca, vậy là ý gì?
Sát nhân là một tội ác, nhưng, không muốn mất đi nhân tính chính là không giết người.
Tinh Viêm chậm rãi nói tiếp, người không muốn giết người, là vì không có lý do gì, cùng với người khác nghĩ cách sống sót, không phải là lý do chính đáng hơn sao.
Tinh thần tại một khắc này, thật sự bị chấn động rồi.
Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được, có lẽ ca ca đối với hắn là không thể tách rời.
Thật là, sao lại đặt nặng vấn đề này cơ chứ?
Tinh Viêm cười cười nói, không lẽ đề tài này lại do cái câu lạc bộ kia đề ra sao?
Thật kỳ quái a.
Tinh thần.
Ca ca.
Ân.
Lần sau đến, chúng ta cùng chơi cờ Tây Dương nha.
Đang nói chuyện, nhưng Tinh thần đã đứng dậy.
Tốt.
Tinh Viêm nói, cờ Tây Dương, đã lâu rồi không cùng ngươi chơi trò này.
Dù sao cũng không thắng được ngươi.
Tinh thần chậm rãi đi về hướng cửa thư phòng, quay đầu lại nhìn ca ca, nói, cái kia.
Gặp lại, ca ca.
Chương 13.
Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi, đang không ngừng tiếp cận lầu 1.
Mảnh vỡ khế ước là của ta.
Kim Đức Lợi gầm thét, ngươi mơ tưởng cầm được.
Nhưng mà, Tử Dạ đang cầm điện thoại, nạp vào một số liệu, đại biểu cho Kim Đức Lợi.
Kim Đức Lợi nhiều lần dùng thân thể va chạm với Tử Dạ, nhưng nàng đều xảo diệu né tránh.
Mảnh vỡ khế ước, nàng cũng nhất định phải có.
Không thể không cầm.
Rốt cục, chạy tới lầu 1, chỉ còn cách cửa lớn tầm 5 mét.
Hai người đều buộc phát tốc độ cực nhanh, phóng tới mảnh vỡ.
Tuy không ngừng chạy bộ, cơ thể Tử Dạ cơ hồ đã bị mất nước, nhưng nhìn thấy mảnh vỡ, vẫn muốn dốc sức liều mạng đoạt lại.
Nàng rất rõ ràng, Kim Đức Lợi đoạt được mảnh vỡ, căn bản không phải đối thủ của Kha Ngân Dạ.
Mảnh vỡ hơn phân nửa sẽ bị Kha Ngân Dạ hoặc là Kha Ngân Vũ đoạt được.
Thời điểm chạy tới gần mảnh vỡ, Kim Đức Lợi gào thét, hung hăng đẩy Tử Dạ, muốn nắm lấy mảnh vỡ.
Tử Dạ bị hắn đẩy, đột nhiên quét một cước, ngăn trở Kim Đức Lợi, làm hắn trượt chân, nửa cái kéo trên tay văng ra ngoài.
Tử Dạ nhanh tay lẹ mắt, lập tức cầm lấy nửa cái kéo kia, đột nhiên hung hăng đâm xuống cánh tay phải của Kim Đức Lợi.
A!
Kim Đức Lợi chu lên như heo, Tử Dạ thừa cơ cầm lấy mảnh vỡ.
Sau đó giẫm lên cánh tay còn lại của hắn, thuận tay rút ra nửa cái kéo khác.
Đừng lo lắng, ta đã tránh đi động mạch chủ, không rút kéo ra, máu cũng không mất quá nhiều.
Trở về nhà trọ, thương thế của ngươi sẽ tự động khôi phục.
Tử Dạ cầm nửa cái kéo, nói, kế tiếp ta không thể cùng ngươi hành động.
Cái kéo ở trên tay ngươi, Mẫn cũng không lại gần.
Ta sẽ đi tìm phương pháp, để coi có thể đưa Mẫn về như cũ hay không.
Sau đó Tử Dạ liền xoay người rời đi.
Doanh.
Doanh Tử Dạ.
Kim Đức Lợi dãy rủa đứng lên, đồng nhiên,
hắn rút ra nửa cái kéo đang cắm trên tay.
T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ngươi điên rồi sao?
Tử Dạ ngạc nhiên vì hành động của hắn, rút cái kéo ra, ngươi sẽ chảy máu nhiều hơn đấy.
Đưa mảnh vỡ khế ước cho ta.
Kim Đức Lợi giờ phút này, diện mạo cực kỳ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ khế ước trên tay Tử Dạ, cầm nửa cái kéo, từng bước ép sát.
Tử Dạ gặp tình hình này, lập tức đào tẩu.
Còn chưa tới 12h, chỉ có thể tiếp tục đào tẩu.
Cũng may uy hiếp của quỷ hồn cơ bản đã giải trừ, hiện tại chỉ cần không bị Kim Đức Lợi bắt được là có thể trốn thoát.
Trên tay gắt gao cầm nửa cái kéo, mảnh vỡ khế ước, cùng với điện thoại.
Thủ đoạn có thể uy hiếp được Kim Đức Lợi chính là gửi tin nhắn.
Bất quá muốn đoạt lại mảnh vỡ, hắn không nhất định cần giết nàng, chỉ cần làm nàng bị thương là được.
Tử Dạ dù sao cũng là nữ nhân, ở phương diện này thua kém hơn Kim Đức Lợi một bậc.
Tuy nửa năm nay nàng thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, nhưng Kim Đức Lợi đồng dạng cũng không lười biếng.
Chỉ có thể tiếp tục đào tẩu.
Trên thực tế, cái kéo này phải chăng chính là sinh lộ, cũng không thể hoàn toàn xác định.
Cho nên thần kinh của Tử Dạ vẫn như trước, căng thẳng không hề buông lỏng.
Trong quá trình chạy trốn vẫn nhìn chung quanh.
Đương nhiên, nàng nhắm cái kéo kia tới bốn phía, tùy thời ứng đối.
Kim Đức Lợi vẫn như trước không ngừng đuổi theo ở phía sau, bất quá thương thế ở tay làm hắn chậm tốc độ lại.
Càng chạy nhanh mà nói, máu sẽ chạy càng nhiều.
Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ thời gian dài.
Bởi vậy Tử Dạ rất tự tin, nàng vẫn có cơ hội rất lớn để đào thoát.
Vừa lúc đó, nàng chạy tới trước nhà kho, nơi tìm được kiện giá y kia.
Tử Dạ thoáng do dự, sau đó vẫn chạy vào.
Cái chỗ này có khả năng làm Kim Đức Lợi kiên kỵ, không dám tiến vào.
Sau khi chạy vào đây, Tử Dạ nhớ lại vài giờ trước.
Khi mới tiến vào, mẫn sợ hãi như vậy, mình còn phải an ủi nàng mới có thể làm nàng thoáng an tâm.
Thời điểm chuẩn bị lên lầu, chợt thấy gần đó có một cánh cửa nhỏ.
Tử Dạ do dự một phen, đi qua mở cửa xem xét, là một cầu thang hướng xuống phía dưới.
Xem ra, là tầng hầm.
Nàng lập tức đi vào, cài cửa lại, chạy xuống.
Căn phòng dưới đất này rất lớn, còn một ít máy móc cũ kỹ, phủ đầy bụi.
Tử Dạ đi tới phía sau một cái máy lớn, ngồi xuống.
Sau đó cầm mảnh vỡ khế ước nhét vào túi áo trong, rồi kéo áo khoác ngoài che lại.
Nàng nhặt lên nửa cái kéo để dưới đất, tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh.
Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua.
Đến trưa, khoảng 11h30.
Chỉ cần qua nửa giờ nữa, là có thể rời khỏi.
Tinh thần giờ phút này đang tiến vào một buồng điện thoại trên đường cái.
Do dự thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm.
Doanh Tử Dạ còn sống à?
Hắn chậm rãi lấy tiền xu ra nhét vào khe.
Cầm lấy ống nghe, hắn háng giọng vài lần, cố gắng bóp méo âm thanh cho tới khi xác định căn bản nghe không ra giọng của mình mới hơi yên tâm.
Thiệt là, đã tính như thế, vẫn có khả năng Doanh Tử Dạ nhận ra hắn.
Ta nên làm gì?
Nhưng những lời ca ca vừa nói, còn văng vẳng bên tai.
Ai cũng đều muốn sống sót, vì thế mà làm ra một chuyện, cũng không ai có thể đánh giá đúng sai.
Cho tới nay, hắn đều rất căm hận ca ca.
Mặc dù hiện tại cũng rất căm hận hắn.
Không có hắn, nhân sinh của mình sẽ không bi ai như thế, lại còn mất đi mắt phải.
Ngươi cũng không có cách nào đánh giá sao.
Nguyên lai, ngươi cũng không thể giải đáp được vấn đề.
Ca ca.
Tinh thần rốt cuộc quyết định.
Hắn bấm số điện thoại của Doanh Tử Dạ.
Hắn có thể xác định, Doanh Tử Dạ khẳng định đã điều chỉnh điện thoại thành chế độ rung.
Tử Dạ đang trốn trong hầm ngầm, cảm thấy điện thoại trong tay chấn động.
Nhưng là số điện thoại lạ.
Nay Tử Dạ nhận điện thoại, là ai?
Nghe cho kỹ.
Tinh thần lấy một tờ giấy ăn che miệng lại, tận lực cải biến âm thanh, ta có thể làm cho ngươi sống sót trong lần chỉ thị huyết tự này.
Tay của Tử Dạ thoáng run lên.
Ngươi là ai?
Không cần hỏi ta là ai.
Tóm lại, ta cho ngươi biết, sinh lộ huyết tự là gì.
Bây giờ bên cạnh ngươi có người hay không?
Không có.
Thật sự.
Hoàn toàn chính xác không có.
Tốt.
Tinh thần tiếp tục nói, nghe cho kỹ, hiện tại, ngươi cần phải làm là.
Đúng vào lúc này, thanh âm cánh cửa tầng ngầm bị phá bung ra, rầm rầm rớt xuống.
Kế tiếp, truyền đến tiếng bước chân.
Thanh âm gì vậy?
Tinh thần cả kinh, hỏi, chẳng lẽ?
Tử Dạ đem thân thể của mình không ngừng phủ phục xuống.
Người đến là Mẫn, hay là Kim Đức Lợi?
Tiếng bước chân không ngừng tới gần.
Sau đó, Tử Dạ nhìn thấy dưới cỗ máy, xuất hiện một đôi chân, mang giày thể thao, rõ ràng là Kim Đức Lợi.
Hắn đang không ngừng hướng phía nàng đi tới.
Tử Dạ không ngừng bò trên mặt đất, dựa vào mấy cỗ máy móc cũ gỉ làm chướng ngại vật, càng tiến sâu vào bên trong hầm ngầm.
Điện thoại nàng thủy chung nắm trong tay, dù sao cái này cũng là đảm bảo lớn nhất của nàng.
Mà tay bên kia nắm chặt nửa cái kéo.
Doanh Tử Dạ.
Uy, ngươi có nghe không?
Tử Dạ căn bản không thể lên tiếng. Cho dù hạ giọng như thế nào,
nhưng nơi này quá mức tĩnh lặng, mở miệng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại thời điểm nàng không ngừng bò sát, dần dần tiếp cận nơi hẻo lánh sâu trong hầm ngầm. Đột nhiên, tay Tử Dạ đẽ lên một cánh tay phi thường lạnh buốt. Tử Dạ cơ hồ hét thành tiếng, lập tức nhìn lại, trên mặt đất nằm một người. Tóm lại ngươi nghe đây, Tinh Thần quyết định nói ngắn gọn, ngươi ngay lập tức. Đột nhiên tóc của Tử Dạ bị hung hăng nắm chặt, nàng vung lên cánh tay đỡ lấy, trợn tròn mắt nhìn Kim Đức Lợi. Ngươi chết chắc rồi. Kim Đức Lợi cười dữ tợn, đột nhiên hắn chú ý tới người nằm trên mặt đất, ấy ra ra. Tử Dạ nhìn hướng người kia, ngay lập tức đôi mắt nàng lộ vẻ kinh hãi. Nghe kỹ Tinh Thần dồn dập nói, Doanh Tử Dạ, mẫn nàng kỳ thật. Đã như vậy, Kim Đức Lợi tiếp tục tới gần Tử Dạ nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật, bộ hỷ phục ở nhà ta, thời kỳ dân quốc bà cố ta làm vợ ba, còn có cô vợ bé đột tử, cùng với sự tình không thể để đồ vật bén nhọn quanh bộ hỷ phục. Tất cả đều là lừa gạt. Biết tại sao không? Sau đó, Kim Đức Lợi kéo khóa áo khoác trên người hắn xuống. Thời điểm hắn lấy ra mảnh vỡ, cũng không đem khóa áo kéo mở hoàn toàn. Sau đó, Kim Đức Lợi vứt bỏ kiện áo khoác kia đi. Tử Dạ liền chứng kiến, trên người hắn, chính là bộ hỷ phục đỏ thẫm. Lập tức, diện mục của Kim Đức Lợi bắt đầu vặn mẹo, tóc trở nên phi thường mềm mại, hơn nữa không ngừng kéo dài, tóc mái rủ xuống che khuất nửa gương mặt trái. Vô số những sợi gân màu tím đen nổi ở trên mặt, trên tay. Người mặc kiện giá y ỉa biến thành quỷ, không phải Mẫn, mà là Kim Đức Lợi. Ở một đầu khác điện thoại, tiếng la của Tinh Thần truyền đến. Người đang nằm trên mặt đất, đúng là Mẫn. Tinh Thần nhìn bức họa trên điện thoại, cẩn thận nhìn thật lâu mới phát hiện, xem xét nửa gương mặt lộ ra bên phải, khuôn mặt kia không phải là Mẫn, mà là Kim Đức Lợi. Chỉ là, hình tượng Mẫn luôn dùng tóc mái che khuất nửa gương mặt bên trái, làm cho người ta ấn tượng vô cùng, còn một mặt khác, vô số những sợi gân máu tím đen bao phủ trên gương mặt, nhất thời nhìn không ra. Sau đó, Tinh Thần hỏi thăm Hoàng Phủ Hát, người ở cùng một tầng với Kim Đức Lợi. Lúc ấy hắn hỏi, vài ngày sau khi tuyên bố huyết tự, ngươi có nhìn thấy Kim Đức Lợi hay không? Hoàng Phủ Hát hồi đáp, ta nhớ một ngày sau khi tuyên bố huyết tự, ta nhìn thấy Kim Đức Lợi vội vàng đi ra cửa. Ta hỏi hắn đi nơi nào, hắn cũng không nói. Sau này ta cũng không nhớ rõ có nhìn thấy hắn trở về nhà trọ hay không. Ngày đó, Lý Ẩn đưa bốn người đi công ty Mậy Ghi Ẩn Phòng, thời điểm đưa đến tàu điện ngầm, Kim Đức Lợi liền trực tiếp xuất hiện. Tất cả mọi người cho là hắn đi trước, nhưng căn bản không có người nhìn thấy Kim Đức Lợi theo nhà trọ xuất phát. Nói cách khác, từ sau hôm công bố huyết tự một ngày, không có ai nhìn thấy Kim Đức Lợi trở về nhà trọ. Tử Dạ cũng lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Là vì mảnh vỡ địa ngục khế ước. Trong huyết tự cũng không đề cập, bắt đầu thời gian thực hành chỉ thị mảnh vỡ mới ở đó. Kim Đức Lợi, chỉ sợ là suy nghĩ bước lên, quyết định tới công ty May Giang Phong trước, cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, sau đó giấu đi. Như vậy, đến lúc đó không có ai chứng kiến hắn giành được mảnh vỡ. Nam nhân này thật sự điên cuồng. Đoán chừng, hắn sau khi nhìn thấy kiện giá y lìa kia, vốn định đoạt đi mảnh vỡ khế ước, nhưng lại bị ma tính của nó mê hoặc, mất đi lý trí, liều lĩnh mặc vào. Sau đó liền biến thành ác quỷ khủng bố trước mắt. Cẩn thận ngẫm lại, Tử Dạ chưa từng đồng thời nhìn thấy Kim Đức Lợi và quỷ cùng xuất hiện. Thẩm Tử Lăng nói, lúc ấy hắn dùng kính viễn vọng trông thấy con quỷ kia, Kim Đức Lợi đã ngờ sau lưng hắn. Kim Đức Lợi hoàn toàn có thể thuấn di tới cao ốc đối diện, rồi khi Thẩm Tử Lăng quay người, hắn lại lập tức trở về. Trong nhà ăn công nhân cũng vậy. Đợi thời gian dài như vậy quỷ cũng không xuất hiện, nhưng trên thực tế lại thời thời khắc khắc ở cùng bọn hắn. Thẩm Tử Lăng, cũng là sau lưng Tử Dạ, bị Kim Đức Lợi giết chết. Cho nên, mới không thấy bất kỳ dấu vết nào của quỷ lẻn vào. Tiếp đó, lúc bị bóng dáng màu đỏ lùa theo dưới gầm bàn, Kim Đức Lợi cũng ở phía sau lưng nàng. Rồi lúc hai người chia nhau hành động. Trong tòa đại lâu, nhìn thấy ác quỷ, Tử Dạ lập tức ném đi mảnh vỡ, Kim Đức Lợi từ bên cạnh đại môn lao ra chụp lấy, lúc ấy cũng không nhìn thấy con quỷ kia nữa. Khi Kim Đức Lợi xuất hiện, đồng thời đều sẽ không nhìn thấy thân ảnh của quỷ. Đúng rồi. Tử Dạ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ở trên cây cầu, thời điểm hai cái tay thỏ qua nách ôm eo nàng, lúc quay lại, nàng nhìn thấy chính là Kim Đức Lợi. Quỷ ảnh kia vốn dĩ không biến mất, mà vẫn là đứng sau lưng nàng. Lúc ở tầng thứ 7 trong cao ốc, cũng là khi mình cùng Kim Đức Lợi tách ra, mới bị quỷ đánh út từ sau lưng. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Kim Đức Lợi đã mặc vào kiện giá y lìa kia. Lúc này, một cổ cảm giác tim đập mãnh liệt, làm Mẫn trong hôn mê tỉnh dậy, lập tức mở to mắt. Nàng ngẩng đầu xem xét, liền nhìn thấy hình ảnh ma hóa của Kim Đức Lợi. A, Mẫn tức khắc nhớ lại hết thảy. Lúc nàng thò tay vào ống tay áo muốn mặc vào, đột nhiên, một cánh tay tím tủy tở trong bộ y phục duỗi ra. Nàng sợ tới mức lập tức đem kiện giá y lìa ném ra xa. Rồi nàng nhìn thấy gương mặt bao trùm bởi những sợi gân tím tái, một nửa bên mặt trái bị tóc đen che khuất trồi ra khỏi cổ áo. Sợ tới mức nàng liền chạy vội xuống lầu. Kết quả, trốn vào hàm ngầm dưới đất này, vội vàng làm bước chân lảo đảo, không cẩn thận ngã sấp xuống, chán đập vào một cỗ máy, mới hôn mê. Cho tới giờ khắc này mới tỉnh lại. Tử Dạ cầm nửa cái kéo trong tay lập tức ném qua, cái kéo liền cắm trên trán của ác quỷ. Máu không ngừng tuôn ra, hơn nữa càng tuôn càng nhiều, giờ đây cả gương mặt đã tràn đầy vết máu. Lại càng làm ác quỷ lộ thêm vẻ hung ác. Nửa cái kéo này căn bản, đối với ác quỷ nửa điểm tác dụng cũng không có. Toàn bộ lời nói của Kim Đức Lợi đều là nói dối. Lúc này, Mẫn bỗng nhiên hô to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, đẩy một cô máy chắn đường ác quỷ. Liền kéo tay Tử Dạ, hai người chạy vội đi. Tinh thần trong điện thoại nói tiếp, tóm lại, ngươi nhất định phải rời xa Kim Đức Lợi, đi cảo lẽ chính là sinh lộ. Uy uy, điện thoại như thế nào lại treo? Vừa cúp điện thoại, Tử Dạ cũng Mẫn lao ra khỏi tầng hầm. Đúng lúc này nghe thấy một tiếng hét thê lương thảm thiết, Tử Dạ cùng Mẫn toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy vô số sợi tóc dài màu đen từ phía sau vọt tới. Cách thời gian chung kết còn không tới nửa giờ. Lúc này, hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn đã yếu bớt. Sinh lộ là cái gì? Vừa lúc đó, điện thoại của Tử Dạ lại một lần nữa rung động. Người gọi điện, là Lý Ẩn. Tử Dạ nhận cuộc gọi, đã nghe Lý Ẩn kích động hô, Tử Dạ sao? Hãy nghe ta nói, ta đã biết. Sinh lộ huyết tự. Chương 14. Giá áo. Lý Ẩn la lớn, cái giá áo treo kiện giá y kia chính là sinh lộ. Tử Dạ nghe thế, lập tức nói với Mẫn đang ở một bên, chúng ta đi lên lầu. Cái giá áo kia, ở tầng phía trên. Nói cho ta biết, Lý Ẩn Tử Dạ vừa chạy lên lầu vừa hỏi, vì cái gì giá áo lại là sinh lộ? Kiện giá y kia mê hoặc các ngươi, làm các ngươi mất đi lý trí mà mặc vào. Nhưng sau đó lại không tiếp cận giết chết ngươi, cũng không lấy đi mảnh vỡ địa ngục khế ước. Đây là tại sao chứ? Ngươi là nói. Đúng. Lý Ẩn chém đinh chặt sắt nói, tới gần cái giá áo kia quá lâu, kiện giá y kia sẽ mất đi ma tính. Làm sao có thể? Thời điểm nó được treo trên cái giá kia, vẫn như trước có thể làm chúng ta mất đi lý trí. Không phải. Xác thực, thời điểm treo trên giá áo, kiện giá y phải nhận sự hạn chế rất lớn, nhưng trong một khoảng cách nhất định vẫn có thể ảnh hưởng tới hộ gia đình. Người nào sau khi mặc nó vào xong, sẽ bị phụ thể và biến thành quỷ, nhưng phải lập tức ly khai giá áo, nếu không sẽ lại lần nữa. Thế nhưng Tử Dạ nói, trên thực tế, Kim Đức Lợi hắn. Đem sự tình của Kim Đức Lợi nói ra, Lý Ẩn cũng hít một ngụm hơi lạnh. Như vậy kết luận của ngươi không thông rồi, Tử Dạ lắc đầu, Kim Đức Lợi sau khi gỡ kiện giá y lìa kia xuống, không có khả năng lại đem nó treo lên. Giá áo không phải sinh lộ. Cho nên, không Lý Ẩn lại phản bác, cái này cũng không mâu thuẫn. Vì cái gì? Nếu như là như vậy, khi Kim Đức Lợi trở về công xưởng này, vì cái gì lại đem nó treo lên? Giá áo đã cải biến vị trí. Nhà trọ nhất định phải hạn chế ma tính của kiện giá y thì không cho hắn giết chóc. Cho nên, sau khi Kim Đức Lợi tiến vào nhà xưởng bị biến thành ác quy, cái giá áo kia đã bị nhà trọ dịch chuyển tới gần hắn, làm kiện giá y lại một lần nữa bị khắc chế treo trên giá áo. Lúc ấy tuy Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi ở cùng một chỗ, nhưng hơn phân nửa thời gian là kiếm tìm kiện giá y, căn bản không chú ý tới Kim Đức Lợi đã rời khỏi người một thời gian ngắn. Cái giá áo vẫn có khả năng rất lớn là sinh lộ. Còn có căn cứ khác hay không? Đây là khả năng trước mắt ta suy luận ra, Lý Ẩn nói. Xác thực cũng không thể bảo chứng 100% chính là sinh lộ. Thế nhưng Tử Dạ, chúng ta không có lựa chọn. Thời gian càng ngày càng gần, trên đường ngươi trở về nhà trọ, quỷ hồn tập kích lại càng thêm cường đại. Hơn nữa lúc ấy đã cách quá xa nhà xưởng, không thể nào trở về lấy giá áo được. Lúc này hai người đã chạy đến tầng thứ ba. Đã biết, Lý Ẩn, ta tạm thời thử một lần. Không còn lựa chọn khác. Dù chỉ có 1/10 cơ hội, cũng phải liều chết thử một lần. Rốt cục, chạy tới tầng thứ tư. Tử Dạ cùng Mẫn vọt về địa phương trước đó phát hiện ra kiện hỷ phục, đồng thời cũng hy vọng. Cái giá áo kia vẫn còn. Đẩy cửa lớn xem xét, hai người đều chú ý tới, cái giá áo kia vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa. Không chút do dự, hai người liều mạng chạy tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tử Dạ cảm thấy trái tim đập thình một tiếng rồi bắt đầu gia tốc. Lập tức nàng cảm giác mắt cá chân bị cái gì đó cuốn lấy, kéo ngã xuống đất. Quay đầu nhìn lại, hai chân của nàng bị những lọn tóc đen cuốn chặt. Mà mái tóc từ hướng cầu thang dưới lầu hướng lên. Doanh tiểu thư, ngươi Mẫn kinh ngạc nhìn Tử Dạ, sợ tới mức bước chân cũng co rụt lại. Đi lấy cái giá áo kia. Tử Dạ hô lớn, nếu không chúng ta đều chết. Mẫn gật đầu, lập tức lại tiếp tục hướng phía giá áo chạy tới. Mà lúc này thân thể của Tử Dạ, đột nhiên bị kéo đi, hướng về phía cầu thang, trong nháy mắt đã bị kéo cách cửa lớn 5-6 mét. Mẫn chạy đến trước cái giá áo, túi người định cầm lên, bỗng nhiên chân của nàng cũng bị những lọn tóc đen cuốn chặt kéo đi.
Không, không muốn.
Mẫn thật vất vả mới tìm được sinh cơ, như thế nào lại cam lòng buông tha. Nàng cố gắng duỗi hai tay tới, đầu móng tay chỉ mơ hồ chạm vào được mặt ngoài láng bóng của giá áo. Thân thể của nàng cũng bắt đầu lui dần về phía sau. Nhìn cái giá áo đang không ngừng xa dần, Mẫn cắn chặt răng, hai tay không ngừng tìm kiếm đồ vật có thể níu giữ, mười đầu móng tay cũng bám vào mặt đất. Thế nhưng cái nhà kho này quá mức sạch sẽ, trên mặt đất căn bản cái gì cũng không có. Lập tức chính bản thân nàng cũng bị kéo ra khỏi nhà kho. Ngay sau đó, dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Kim Đức Lợi muốn lên đây. Không ngừng bị kéo đến cầu thang, hai người đều cảm giác được khủng bố chính thức. Sinh lộ ngay trước mắt, nhưng không cách nào lấy được. Thời điểm hai người quay đầu lại, đã thấy ở góc rẽ cầu thang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Một bậc thang, hai bậc thang, ba bậc thang. Không ngừng hướng lên. Tử Dạ, ta. Chúng ta làm như thế nào đây? Mẫn nhìn về phía hai chân mình, mái tóc kia trói rất chặt, bất kể lôi kéo thế nào đều vô dụng. Mẫn bỗng nhiên kéo khóa áo, lấy ra một con dao lớn phi thường sắc bén. Nàng giơ con dao lên hướng mái tóc chém tới. Thế nhưng cái mái tóc này lại cứng rắn hơn nàng tưởng, chém một hồi, nửa điểm tác dụng cũng không có. Sáu bậc thang. Bảy bậc thang. Chỉ còn năm bậc thang nữa là sẽ lên tới nơi. Mẫn. Hai tay Tử Dạ nắm chặt thành hai đấm, cơ hồ cắn răng nói ra, chém đứt chân của ta đi. Hai chân Tử Dạ, từ mắt cá chân đều bị những lọn tóc bao phủ. Mà Mẫn vốn đang sững sờ, Tử Dạ lại giục, nhanh. Ngươi muốn chết phải không? Không có lựa chọn. Mẫn lập tức vung con dao lớn, hung hăng chém xuống mắt cá chân trái của Tử Dạ. Một chém này nàng cực kỳ dùng sức, mà con dao trong tay vốn vô cùng sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt ngay cả xương cốt cũng bị chém đứt, máu văng tung tóe lên mặt nàng. Một chém này, đem chân trái của Tử Dạ chém mất hai ba chỉ còn chút da thịt dính lại, Mẫn cắn răng đem toàn bộ chém đứt. Mà Tử Dạ cắn chặt môi, không kêu ra một tiếng, không muốn làm Mẫn bởi vì tiếng kêu mà không dám ra tay quá nặng. Mẫn lại giơ con dao bổ về phía chân phải, mà lúc gã quỷ kia chỉ còn một bậc thang nữa là lên tới nơi. Một chém này, Mẫn ra tay rất hung ác, mặt mũi xinh đẹp tràn đầy máu, giống như tu la, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, máu lại phun ra nhiều hơn, thậm chí bao trùm cả hai mắt nàng, làm nàng cơ hồ nhìn không rõ. Một chém cuối cùng này, làm Tử Dạ đau đớn muốn ngất đi. Lần này, hai cái chân đều đã bị chặt đứt. Bất quá, chuyện chỉ xảy ra trong 2-3 giây mà thôi. Thời khắc này, Tử Dạ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó nàng dùng hai tay bò về phía cửa lớn. Hai chân nàng không ngừng tuôn ra máu, khoảng cách nàng bò trên mặt đất cũng chỉ ngắn củn khoảng 10m, nhưng giống như là địa ngục đạo. Ác quỷ kia cuối cùng đã lên đến nơi. Mẫn biết rõ cần tranh thủ thời gian cho Tử Dạ, đồng nhiên hung hăng nhào tới con quỷ kia. Nhưng thời điểm bổ nhào lên trên người ác quỷ, lại chỉ là một kiện y lìa phục, chỉ có tóc còn dính vào cổ áo kiện giá y lìa cả người Mẫn lăn xuống bậc thang bên dưới, tức khắc cảm giác toàn thân đau đớn. Sau đó, ở ống tay áo vươn ra một bàn tay tím ngắt, bóp chặt cổ họng Mẫn. Tử Dạ dựa vào nghị lực kinh người, không ngừng bò tới cửa lớn nhà kho. Đau nhức kịch liệt dày vò tinh thần nàng, mà nàng bảo trì thanh tỉnh đều rất khó khăn. Máu mất đi khá nhiều cũng làm ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục bò tới trước cửa lớn, lại tiếp tục bò hướng cái giá áo kia. Còn 5 mét, còn 4 mét. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ lắm giá áo ở nơi nào. Sau lưng vết máu thật dài làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình, nhưng Tử Dạ biết rõ, một khi dừng lại, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn 3 mét. Đồng nhiên, tiếng bước chân bắt đầu từ phía sau truyền đến. Mẫn đâu này? Nàng đã chết rồi sao? Còn 2m. Tựa hồ, rất kiêng kỵ giá áo này, tốc độ đi tới của quỷ, đồng nhiên trở nên trì hoãn. Nhưng là, một cái tay lạnh như băng, bắt được tóc Tử Dạ. Khoảng cách tới giá áo còn có 2m. Tử Dạ làm ra quyết định sau cùng. Nàng tìm trong áo, lấy ra mảnh vỡ địa ngục khế ước, vò thành một cục, ném tới bên trái cách xa khoảng vài mét. Nhưng mà, con quỷ kia nhưng như cũ không buông tay, vẫn túm lấy tóc của nàng. Cũng đúng, nó giết chết chính mình, hoàn toàn có thể đi lại cầm mảnh vỡ khế ước. Tử Dạ quay đầu lại, thình lình trông thấy trên trán ác quỷ kia. Vẫn cắm nửa cái kéo. Tử Dạ quyết định thật nhanh, vươn tay rút ra nửa cái kéo, sau đó hung hăng chém đứt một đầu mái tóc thật dài của mình. Tóc vừa đứt, thân thể của nàng lại ngã trên mặt đất, bộc phát ra chút khí lực cuối cùng, bò lên, hai tay bắt được giá áo. Lập tức, nàng cầm lấy giá áo, hướng phía quỷ ném tới. Ngay sau đó hai mắt nàng triệt để tối sầm, hôn mê. Lý Ẩn không ngừng đi lại trong phòng, mà Ngân Dạ thì ở trước mặt hắn hút thuốc. giữa trưa 12h, đã đến. Nhưng đáng tiếc Tử Dạ mới là lần thứ tư chấp hành huyết tự, không có khả năng trực tiếp trở về nhà trọ. Cho ta một điếu. Đồng nhiên Lý Ẩn đi đến trước mặt Ngân Dạ, nói, ta chịu không được rồi. Hắn chỉ có thể nóng lòng chờ đợi, tâm trạng sốt. Sáng như thiêu như đốt. Người rốt cục muốn hút thuốc rồi hả? Ngân Dạ từ trong túi lấy ra một bao hồng trung hoa, rút ra một điếu thuốc đưa tới, nói, lần thứ nhất hút thuốc chú ý một chút, không nên hút vào toàn bộ, sẽ bị sặc. Lý Ẩn hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên hút thuốc, hắn run lẩy bẩy nhận lấy điếu thuốc, ngậm điếu thuốc, túi đầu. Ngân Dạ châm điếu thuốc cho hắn. Lý Ẩn vừa hít một hơi, đột nhiên ho khan, lập tức đem thuốc lá lấy ra. Ngân Dạ nhìn xem đồng hồ treo trên tường, nói, hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện nàng không có việc gì đi. Mẫn, lờ mờ mở hai mắt ra, nhận thấy mình ngã ở chỗ rẽ cầu thang nhưng chưa chết. Nàng dãy rùa đứng lên, hướng trên lầu đi tới. Cú vồ vừa rồi, tựa hồ làm nàng gãy chân, đầu va đập cũng không nhẹ. Bất quá so sánh với tình huống của Tử Dạ, chính là con kiến so con voi. Đi vào cửa lớn nhà kho, nàng trông thấy. Tử Dạ té xỉu trên đất lên, hai chân như trước đang không ngừng đổ máu. Mà trước mắt nàng, một kiện giá y y đỏ thắm nằm trên mặt đất, bên cạnh là cái giá áo. Thời gian Kim Đức Lợi hóa thân thành ác quỷ quá dài, nên hắn không có cách nào khôi phục thân thể nhân loại. Tử Dạ. Mẫn lập tức chạy tới, nâng dậy Tử Dạ dậy, nhìn mặt mũi nàng tái nhợt vì mất máu, vội vàng cầm điện thoại gọi 120, này, trung tâm cấp cứu sao? A, ta đang ở. Đồng nhiên, nàng thấy được cách đó không xa, một mảnh da dê. Mảnh vỡ địa ngục khế ước. Đó là. Tức khắc nàng không chút do dự tiến lên, cầm lấy bỏ vào túi mình. Sau đó lại tiếp tục nói, ta đang ở, là cầu giang vệ công ty May Giang Phong. Quyền mời các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Quyền mời các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Bệnh viện Chính Thiên. Cửa ra vào phòng giải phẫu, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ hai người đang ngồi. Mẫn gọi điện tổ ủy cô 120, nói rõ mình đang ở lầu 4 nhà kho ở công ty May, liền lập tức rời đi. May mắn ở xung quanh còn mấy cái hồ nước, nàng tẩy sạch vết máu trên mặt, thiêu hủy quần áo nhuốm máu, sau đó chạy tới đường Hoa Văn ngồi tàu điện ngầm trở về. Xe cứu thương đến, lập tức áp dụng biện pháp cầm máu. Bởi vì thương thế khá nghiêm trọng, nên chuyển tới bệnh viện Chính Thiên. Lý Ẩn gọi điện thoại cho bác sĩ trưởng khoa ngoại. Người này trước đây Lý Ẩn đã gặp qua vài lần, hắn biết là bạn của con trai viện trưởng, liền tự mình xử lý. Bất quá đối với Lý Ẩn mà nói, giải phẫu hay không căn bản không trọng yếu. Trọng điểm là cầm máu. Dù sao nếu như không thể kịp thời cầm máu, không thể chống đỡ tới khi về nhà trọ sẽ mất mạng. Mà Lý Ẩn nhớ rõ, thời điểm chơi trốn tìm ở núi Hoa Nham, hắn đã từng hỏi qua nhóm máu của Tử Dạ, là nhóm máu B cho nên, hắn liền nói cho bác sĩ biết để tiến hành truyền máu. Phí nghỉ AFO, do hắn một mình gánh chịu. Bác sĩ trưởng khoa ngoại sớm đã biết rõ, Lý Ẩn tương lai hơn phân nửa chính là viện trưởng mới, hơn nữa có nhi tử của viện trưởng bảo đảm thì sợ gì. Tự nhiên tận tâm tận lực tiến hành giải phẫu. Phòng giải phẫu mở cửa, bác sĩ trưởng khoa bước ra. Thế nào? Lý Ẩn chạy đến trước mặt hắn hỏi, bác sĩ Phương, tình huống như thế nào? Coi như thành công, người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, nếu có hai bàn chân bị đứt, ta còn có thể tiến hành nối lại. Ai? Hai bàn chân đó bị tóc cuốn quanh, sớm bị phong ấn cùng với kiện da y yể, ở đâu còn có thể cầm đến? Bất quá Lý Ẩn không để ý, Tử Dạ thoát khỏi nguy hiểm là được. Kế tiếp lập tức mang nàng trở về nhà trọ. Mặc dù quỷ bị phong bế, nhưng cũng không thể bảo chứng, cái phong ấn này nạ vô kỳ hạn. Chỉ có trở về nhà trọ, mới tuyệt đối cam đoan hoàn toàn thoát ly khỏi sợi đi diệt quả quỷ. Chỉ cần đi vào nhà trọ, bàn chân bị đứt sẽ lại mọc ra. Bác sĩ Phương Lý Ẩn vội vàng nói, phiền thoái ngươi hỗ trợ, lập tức tiến hành thủ tục xuất viện. Ta muốn nàng muốn lập tức rời khỏi bệnh viện. À, thế nhưng mà người bệnh. Lý Ẩn để sát vào lỗ tai của hắn, nói. Ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Nếu như ngươi còn nghĩ bảo trụ chén cơm của mình. Bác sĩ Phương lại càng hoảng sợ, lập tức nói, Lý Ẩn, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, hiện tại liền ra viện có phải hay không quá. Còn phải quan sát một thời gian ngắn. Nếu như ngươi cố ý như thế, đến lúc đó cũng đừng đổ trách nhiệm lên đầu ta. Biết rõ. Lập tức tiến hành thủ tục xuất viện. Ngươi làm công của phụ thân, có cái tâm tính gì, Lý Ẩn rất rõ ràng. Cái gọi là trên làm dưới theo, chính là như thế. Tử Dạ trước mắt vẫn đang hôn mê, Lý Ẩn lưng cong nàng, cùng Ngân Dạ xuống dưới lầu, ngồi lên xe. Lại nói tiếp Ngân Dạ đống có chút nghi hoặc hỏi, vô luận là bệnh viện ngoại thành hay là bệnh viện Chính Thiên, thái độ điều tra của cảnh sát đều thật kỳ quái. Lúc ấy bệnh viện chứng kiến thương thế như vậy, liền lập tức báo cảnh sát. mà lúc Mẫn gọi điện thoại, nói Tử Dạ muốn tự sát nên tự băm chân mình, lý do rách nát như vậy, cảnh sát chỉ tùy tiện hỏi vài câu, đã đi. Cái này quá không bình thường rồi. Còn có, Lý Ẩn, ngươi còn nhớ rõ lần ở Trấn Vĩnh Viễn. Thi thể Trương Tam cùng Triệu Ngọc San lưu trong khách sạn, thế nhưng cảnh sát điều tra về sau, lại kết luận là cường đạo giết người, không hề hoài nghi tới những người đi cùng. Điều đó không có khả năng. Cảnh sát không thể vô dụng như vậy. Điều này, Hạ Huyên cũng không cùng ta đề cập qua. Lý Ẩn gật gật đầu nói, chẳng lẽ, chính phủ cao tầng đã sớm chú ý tới tồn tại của nhà trọ. Sau đó, tận lực xử lý đặc thù những vụ án có liên quan tới nó. Nói thực ra, nhà trọ nếu như có thể dễ dàng vận chuyển hay mắn thì ổ, dùng trong chiến tranh, hiệu quả chắc chắn không kém. Ngân Dạ nói tiếp, hơn nữa, những cái quỷ mị kia, có lẽ là chính phủ đối với nó tiến hành nghiên cứu. Muốn ra mắt như là một vũ khí quân sự. Quỷ hồn là hiện tượng linh thể tồn tại hoàn toàn dựa vào duy tâm, coi như là đối mặt với một chi quân đội tối tân, cũng là không chiến mà thắng. Sự tồn tại của nhà trọ trong dòng thời gian dài như vậy, thật sự hoàn toàn không có người chú ý tới sự tồn tại của nó sao? Lại nói Ngân Dạ bỗng nhiên trầm giọng, lúc trước cha mẹ Ngân Vũ chết cũng giống như vậy. Cảnh sát điều tra vụ giết người quá mức qua loa. Còn có tại U Thủy Thôn cùng Ngân Nguyệt Đảo chết nhiều người như vậy, cảnh sát điều tra cũng không coi trọng. Như bản án tại Ngân Nguyệt Đảo, hoành động cả nước cũng là điều rất bình thường. Nhưng vô luận báo chí hay là Inter đều cơ hồ không tra được bất cứ tin tức gì. Quả nhiên là chính phủ đang tiến hành tạo áp lực sao? Không. Lý Ẩn lắc đầu nói, nếu như ta là chính phủ mà nói, phát hiện ra cái nhà trọ này, ta sẽ lập tức dùng chút lý do sau đó bắt đầu phong tỏa, ví dụ như buộc phát ôn dịch cái gì đấy. Sau đó di cư dân chúng xung quanh, thực hành quân quản, tiểu lập hành rào có biển không phận sự miễn vào. Sau đó, phái quân đội cùng nhà khoa học tiến hành phân tích cùng nghiên cứu đối với nhà trọ, hơn nữa có khả năng phái một ít bộ đội đặc chủng tiến vào nhà trọ, thời điểm thực hiện chỉ thị, cùng quỷ hồn tiến hành tiếp xúc, ví dụ như nếm thử dùng vũ khí vật lý có khả năng thương tổn quỷ hồn, hoặc tìm phương pháp khống chế hành động của quỷ hồn. Thậm chí cũng cần xem xét nghiên cứu về đặc tính của huyết tự, sau đó áp dụng tại từng cái lĩnh vực. Mà cái cư xá bên ngoài, quản lý rời rạc đến cực điểm, là cái cư xá mấy người cứ lông nhông ra vào, để tiến vào nhà trọ. Cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một lời để giải thích rồi. Ngân Dạ nói ra suy lủ ở hắn, nhà trọ có thể ảnh hưởng tới cảnh sát, hơn nữa, cũng có thể làm cho những người không thuộc về nó không thể nhìn thấy hay cảm nhận được. Kỳ thật, giống như chúng ta, đều không phải hộ gia đình ở trọ trong cư xá nhưng lại ra vào nhiều lần, bảo an dù kém cỏi thế nào, cũng không thể không chú ý tới. Vô luận chủ xí nghiệp cư xá hay là công ty vật nghiệp, đều không thể không quan tâm tới tình huống trong cư xá, bình thường số hộ gia đình ở trọ cũng cực kỳ thưa thớt. Cái cư xá kia, quả thực hình như thuộc về một lĩnh vực khác, đã hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội loài người. Nói như vậy Lý Ẩn bỗng nhiên hỏi Ngân Dạ, lúc trước cha mẹ Ngân Vũ sau khi chết, cha mẹ ngươi cũng không điều tra qua sao? Nếu như vận dụng các mối quan hệ điều tra mà nói, về điểm này, xác thực cha không ra. Phụ mẫu ta hao tốn rất nhiều năm thời gian truy tra về cái chết của cha mẹ Ngân Vũ, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không có bất kỳ nhân chứng, chứng minh cha mẹ Ngân Vũ xuất hiện cùng một chỗ với hộ gia đình, cũng không nhìn thấy họ xuất hiện ở bất luận chỗ nào. Lực ảnh hưởng xòa nhà trọ, so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Đến tột cùng Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái nhà trọ kia rốt cuộc là cái gì? Coi người trên thế giới này giống như khôi lỗi, búp bê, mà đùa bỡn. Nhà trọ kia là cái gì? Đó là vấn đề được nhiều hộ gia đình nghiên cứu vô số năm, nhưng thủy chung không có đáp án. Buổi chiều 3 giờ, Tử Dạ vẫn như trước hôn mê, được Lý Ẩn bế vào nhà trọ. Vừa mới tiến vào, Lý Ẩn liền đem Tử Dạ đặt nằm trên ghế salon, cởi bỏ băng bó ở chân. Rất nhanh, máu thịt bắt đầu nhúc nhích phát triển. Mạch máu, cơ bắp, làn da, tự động sinh ra. Một hồi sau, hai chân Tử Dạ đã khôi phục như lúc ban đầu. Thực là thuận tiện tinh thần than tiếc. Đáng tiếc chỉ có thể trị liệu thương tổn trong lúc chấp hành huyết tự. Nếu không, con mắt của ta cũng có thể khôi phục. Sau khi chân mọc dài ra, Tử Dạ rốt cục tỉnh lại. Lý Ẩn. Tử Dạ mở to mắt, nhìn thấy Lý Ẩn đang ở trước mặt mình, mà đây là đại sảnh nhà trọ, rốt cục mới triệt để yên tâm. Sống sót rồi. Lần huyết tự thứ tư sống sót rồi. Lý Ẩn chăm chú ôm lấy Tử Dạ, dùng tay khẽ vuốt mái tóc bị xén của nàng, nói, ngươi tuân thủ ước định trở về rồi, rốt cục trở về rồi. Từ ngày hôm qua, Từ Dạ Tử Dạ ở bến tàu điện ngầm. Lý Ẩn Thủy Chung vẫn lâm vào cực độ sợ hãi. Mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều sợ sẽ nghe tin Tử Dạ đã chết. Nếu như nàng thật đã chết, mình ở cái nhà trọ này sống sót còn ý nghĩa gì sao? Lúc này đây, cũng coi như có chút gian nan nhưng đã sống sót. Xem ra, hy vọng lớn nhất, chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Hắn đối với mọi người đang đứng sau lưng nói, ta trước đem Tử Dạ trở về phòng nghỉ ngơi, tuyển thưởng trệ thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng mệt nhọc trên tinh thần cũng chưa thể nào khôi phục. Lúc này ai cũng đều nhìn chăm chú Tử Dạ. Không ít người mù ồ ên biết, phần thứ ba mảnh vỡ địa ngục khế ước, ở trên người Tử Dạ, hay là trên người Mẫn. Sau khi tiến vào thang máy, Lý Ẩn nhấn nút lầu 4, đợi thang máy bắt đầu đi lên, mới hỏi, mảnh vỡ, ở trên người của ngươi sao? Tử Dạ lắc đầu, không, lúc ấy ta ném ra ngoài. Bất quá, rất có thể bị Mẫn lấy được. Như vậy a, Lý Ẩn cau chặt lông mày, hắn có chút bận tâm, mảnh vỡ chính xác đang ở trên người Mẫn sao? Nếu như vẫn còn ở công ty may Giang Phong mà nói thì làm sao bây giờ? Mặc cho ai, cũng không dám trở về chỗ đó. Tuy nhiên Tử Dạ còn sống, vẫn là Lý Ẩn chú trọng hơn cả. Lần này cựu tử nhất sinh, gian nan như vậy. Lần tiếp theo thì sao đây? Lần thứ năm huyết tự lại càng thêm đáng sợ. Mà mảnh vỡ khế ước dĩ nhiên là vật hắn phi thường mong muốn đạt được. Lúc Tử Dạ lợi được mảnh vỡ, hắn chưa nói với Ngân Dạ cùng Ngân Vũ. Mà Ski nàng hôn mê, rất có thể bị Mẫn cướp đoạt cũng là điều đương nhiên. Nhưng Lý Ẩn cũng không có ý định từ trên người Mẫn cướp về. Nhiều người nắm giữ mảnh vỡ, thì áp lực đến từ Ngân Dạ cùng những hộ gia đình cũng sẽ nhỏ đi một điểm. Đây là kế hoạch phân tán ngăn chặn của Lý Ẩn. Sợ nhất chính là mảnh vỡ kia vẫn còn trong nhà xưởng. Nếu thật là như vậy, thật sự là tuyệt vọng đáng sợ. Cho nên Lý Ẩn thà tin rằng là bị Mẫn cầm đi. Nhà trọ, phòng 2505, trong nhà Mẫn. Nàng giờ phút này không biết nên xử lý mảnh vỡ khế ước như thế nào. Để bên người nhất định sẽ không ít hộ gia đình nhìn chằm chằm vào nàng. Như thế nào có thể đảm bảo mảnh vỡ không bị ai khác lấy đi? Đặt ở nhà trọ khẳng định không được. Cất vào hòm sắt trong ngân hàng. Có lẽ là biện pháp tốt nhất. Bất quá, nếu như có một địa phương mà chỉ mình biết, có lẽ tốt hơn. Để ở nơi đâu đây? Mẫn biết rõ, mảnh vỡ khế ước là cứu tinh của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là khoai lang phòng tay. Càng nghĩ, nàng càng không biết để nơi nào thích hợp nhất. Lúc này, đống nhiên chuông cửa vang lên. Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, cầm tấm da dễ chệ tay, nhìn chung quanh, vội vàng chạy đến phòng ngủ, dùng khóa mở một ngăn kéo ra, bỏ mảnh vỡ vào, rồi khóa lại, sau đó đem chìa khóa này cất trên người. Lập tức nàng chạy ra cửa lớn, nhìn mắt mèo xem xét bên ngoài, người tới. Là biện tinh thần. Là hắn. Mẫn biết rõ, nếu như không cho hắn tiến vào, ngược lại thành ra giấu đầu hở đuôi. Dứt khoát liền mở cửa. Dù sao, cũng khẳng định có rất nhiều người suy đoán là Doanh Tử Dạ cầm được mảnh vỡ. Cửa mở ra, tinh thần thì hiện đến. Cao sẽ tình gì sao? Tinh thần. Mẫn tận lực làm chính mình tự nhiên chút ít, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Tinh thần đi đến, nhìn Mẫn, lập tức nói, thật tốt quá, ngươi, còn có thể trở về. Ân. Mẫn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mẫn. Ân. Lúc trước ngươi tự sát, là thật tâm sao? Ngươi thật sự mất hết can đảm sống sót đến như vậy sao? Bả vai Mẫn hơi run lên một cái. Được rồi, coi như ta chưa nói. Cùng lúc đó, tại đường Thụy, là một trong những chợ trung tâm phồn hoa nhất thành phố Ca tại tầng 10 ở một tòa nhà cao cấp nào đó. Một thiếu nữ ngồi trên xe lăn, đang ở trước cửa sổ sắt đất nhìn ra bên ngoài. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là cảnh tượng làm cho người chán ghét. Trước mặt nàng, dựng một cái da vẽ. Sinh lộ ma vương cấp huyết tự. Biện tinh thần, khẩu vị của ngươi quả nhiên rất lớn a. Nàng cầm lấy bút vẽ, khẽ tiếp xúc trên mặt giấy. Ma vương. Ma vương. Vẽ ra ma vương. Đồng nhiên, trong một cái chớp mắt, tờ giấy trắng trước mắt, đồng nhiên giống như biến thành một cái huyệt động màu đen vô cùng khổng lồ. Cái huyệt động kia không ngừng khuếch trương, đem thiếu nữ ngồi trên xe lăn hoàn toàn bao trùm. Nàng trong một cái chớp mắt này, phảng phất giống như bị hút vào trong cái huyệt động kia. Sau đó, cái ảo giác này biến mất. Trước mắt vẫn là một tờ giấy trắng. Nhưng, thiếu nữ không cách nào vẽ được nữa. Vừa rồi, nghĩ đến cảnh tượng như thế nào vẽ ra ma vương cấp huyết tự chỉ thị, cái lỗ đen vô cùng khổng lồ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái kia, là cái gì? Ma vương đến cùng, là vật gì? Lúc này, tinh thần vừa muốn tiếp tục nói với Mẫn điều gì đó, điện thoại di động của hắn văng lên, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Này, ta không thể vẽ ra ma vương huyết tự, cái thanh âm lánh leo kia nói, bất quá, ta có thể cung cấp cho ngươi manh mối sinh lộ của lần huyết tự thứ ba. Vẽ ra bao nhiêu đều ra đưa cho ngươi. Ta quyết không nuốt lời. Chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa của ta, giết chết hàng xóm của ngươi, Mẫn. Đây chính là điều kiện của người thần bí với tinh thần. Đem Mẫn giết chết. Đây là điều kiện duy nhất. Hơn nữa, hạ định hắn, nhất định trước khi mặt trời lặn hôm nay, giết chết Mẫn. Như vậy, trên báo chí ngày mai, có thể đăng tin tìm thấy thi thể Mẫn. Người yên tâm đi. Hộ gia đình trong nhà trọ chết, cảnh sát sẽ không điều tra sâu. Bởi vì cảnh sát cũng được, cảnh sát trưởng cũng được, thậm chí chính phủ cũng vậy. Tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của nhà trọ, sẽ không để ý tới sinh tử của hộ gia đình, đều qua loa kết án. Loại ảnh hưởng nghẽ nạ vô hình, tất cả mọi người sẽ không có lý do mà cảm thấy như vậy. Cánh mạng của các ngươi, từ một khắc trở thành hộ gia đình, đã hoàn toàn trật khỏi xã hội tư pháp của loài người. Chỉ cần ngươi không phải là tội phạm hiện hành, đã sẵn là tội phạm và có hồ sơ trong sở cảnh sát, tuyệt đối sẽ không bị bắt. Xưa kia vụ án tại U Thủy Thôn, Ngân Nguyệt Đảo, Trấn Vĩnh Viễn, đều có thể nói rõ điểm này, không tin ngươi cứ việc điều tra. Ngươi tinh thần gắt gao cầm điện thoại, lắng nghe ác ma đối với chính mình dụ dỗ. Ta sẽ không tiếp thụ bất luận cái điều kiện gài ngộ và trừ cái này. Giết Mẫn là được rồi. Ngươi cùng nàng không có bất cứ mối quan hệ nào a? Có tính giết nàng, ngươi cũng sẽ không bị hỏi tội, cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy tại sao lại không làm? Còn có, cũng đừng hỏi ta vì cái gì muốn ngươi giết nàng, rất đơn giản, ta chỉ là, muốn nhìn một chút bản ác của nhân tính mà thôi. Thực là như thế sao? Nội tâm tinh thần nghĩ ngợi. Nếu như, người này thật sự là Thâm Vũ, như vậy, có phải hay không nhất định giết chết Mẫn, là nàng đã thu được cái bức tranh lúc trước kia? Thế nhưng, đã như vậy, vì sao lại đưa bức họa cho hắn? Vì cái gì? Ta lặp lại lần nữa. Giết Mẫn, ta sẽ đem manh mối sinh lộ lần thứ ba huyết tự cấp cho ngươi, vẽ ra nhiều hay ít đều sẽ đưa cho ngươi, như vậy cơ hội sống sót sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng nếu ngươi cự tuyệt, ngươi nhất định sẽ chết. Tinh thần gắt gao nắm chặt điện thoại, nhìn Mẫn trước mắt. Giết nàng, lần huyết tự thứ ba có thể sống sót. Chỉ cần giết nàng. Hắn nhớ lại lời ca ca. Vì sống sót mà giết người, hay vì không muốn người khác chết đi mà hy sinh bản thân, hai hành vi này không thể nào phán đoán đúng sai. Đúng vậy à, đứng tại lập trường khách quan, ai cũng có thể khiển trách người phía trước, ca tụng người phía sau. Thế nhưng nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này thì sao? Người lựa chọn điều phía trước sẽ tuyệt đối nhiều hơn người lựa chọn phía sau. Ta không sai. Người sai chính là ác ma này. Ta biết rồi. Tinh thần hạ quyết tâm, ta đáp ứng ngươi. Điện thoại gì vậy? Mẫn hỏi, nét mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Mẫn tinh thần đến gần nàng, nói, cùng ta ra ngoài được không? Ta, có một ít lời muốn nói cùng ngươi. Chương 2. Mẫn hiển nhiên là rất cảnh giác. Hẳn là tinh thần muốn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước của mình. Nhưng lời hắn nói lại làm Mẫn rất là kinh ngạc. Ta đã biết Thâm Vũ ở nơi nào. Một giờ sau, hai người ngồi trên tàu điện ngầm. Địa điểm là thành phố Phi Vân, núi Ưu Ảnh. Ngọn núi kia, ở gần sông Thiên Hà, là con sông chảy qua gần hết thành phố. Núi Ưu Ảnh từ trước đến nay là thắng cảnh du lịch và nghỉ mát, thời điểm Tết âm lịch luôn luôn có rất nhiều du khách. Bất quá Tết âm lịch đã sớm qua, chỗ đó người tới cũng không còn nhiều. Tìm một nơi thanh vắng, giết Mẫn, để không ai có thể phát hiện. Kỳ thật, núi Hoa Nham dùng để giết người cũng là một nơi lý tưởng, nhưng vấn đề là, tinh thần không dám đi tới ngọn núi kia. Tàu điện ngầm vào bến, Mẫn xuống xe, tiếp tục hỏi tinh thần, Thâm Vũ thật sự liên hệ với ngươi, nói nàng đang ở tại nơi này sao? Đúng, là ở nơi này. Thâm Vũ tại sao lại liên lạc với tinh thần chứ? Bọn họ đâu có quan hệ gì đâu. Nhưng tinh thần lại giải thích, nàng không muốn liên lạc trực tiếp với ngươi cho nên đã nhờ đến ta. Vì trước đây ta sợ ngươi lại tìm đến cái chết, nên có đến cô nhi viện tinh đủ, nhìn thấy Thâm Vũ, lừa gạt nàng rằng ta là bằng hữu của ngươi. Sau đó, cùng nàng trao đổi số điện thoại di động. Lời nói dối này thật khó bị vạch trần, bởi vì ngoài Thâm Vũ căn bản không có ai có thể xác thực. Về phần số điện thoại di động của Thâm Vũ, Lý Ẩn đã tìm ra được nên đó cũng không thể coi là bí mật. Đương nhiên khả năng là nói dối cũng có, nhưng Mẫn giờ phút này rất khao khát tìm được Thâm Vũ. Khi Mẫn nhận được bức họa, nàng muốn trở về tìm Thâm Vũ, nhưng nàng đã hứa hẹn với Thâm Vũ sẽ không quay lại gặp mặt nhau nữa, đồng thời, nàng cũng chưa xác định bức tranh này có phải lời tiên đoán cho tương lai hay không. Nếu như bức tranh này thật sự có thể tiên đoán được tương lai, quay trở lại tìm Thâm Vũ cũng không muộn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn xuất hiện trước mặt đứa bé kia nữa, một phần vì không muốn nàng tiếp tục căm hận mình, một phần. Nàng phát hiện, chính mình cũng rất sợ đứa bé kia. Nó cứ từng ngày lớn lên và mang theo bản chất ác ma trong mình. Lần huyết tự đó, lại không liên lạc được với mấy người tinh thần. Vạn nhất toàn bộ mọi người chết hết, cũng không cách nào chứng minh bức họa kia là thật hay giả. Cho nên, Mẫn dứt khoát tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, nhưng nàng lại biến mất. Trên xe cáp, hai người bắt đầu tiến lên đến đỉnh núi. Thâm Vũ trong điện thoại nói với ngươi, nàng đang ở tạm trong thôn trang trên núi sao. Mẫn dù không hiểu vì sao tinh thần dắt nàng núi Ưu Ảnh, nhưng vẫn có chút cảnh giới hỏi.
Đúng, tinh thần gật đầu, nói, đến ngay trước mặt rồi kìa.
Hiện tại, trên người của tinh thần đang giấu một con dao găm rất sắc bén. Làm thế nào để giết chết Mẫn, tình huống cụ thể, hắn đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. Thời điểm cùng Mẫn rời khỏi nhà trọ, hắn có chú ý tới có người xung quanh phát hiện hành tung của hai người hay không, xác định chắc chắn không có ai, hắn đã yên tâm vài phần.
Đa số mọi người đang tập trung trên lầu 4, bởi vì đại đa số đều cho rằng mảnh vỡ khế ước địa ngục đang trên người Doanh Tử Dạ, cơ hồ không có chú ý Mẫn.
Vậy cũng là vận khí a.
Tinh thần cũng cho rằng trên người Mẫn không thể có mảnh vỡ khế ước địa ngục.
Cho dù là có, giết nàng sau đó đến lấy là được.
Nàng trở về nhà trọ nhưng vẫn chưa có bước ra ngoài, nên không có thời gian giấu đi mảnh vỡ.
Nếu nó không nằm trên người nàng thì chắc chắn được cất trong phòng tại nhà trọ.
Mẫn lúc ấy sau khi trở lại nhà trọ, không hề đi ra ngoài nên không cất giấu được mảnh vỡ cũng rất là bình thường.
Dù sao sau khi chấp hành huyết tự mọi người thường sẽ trở về nhà trọ để nghỉ ngơi vài tuần.
Vì ai cũng rõ, trở lại nhà trọ, có nghĩa mọi chuyện tạm thời đã kết thúc, và thường không mấy ai rời khỏi nhà trọ trừ khi có lý do, vì cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn luôn tiềm ẩn ngay bên cạnh.
Đã đến phía sau núi, ánh mắt trời chiều xuyên qua những tảng cây tươi tốt, bao phủ con đường nơi hai người đang đi bộ.
Lên gần đỉnh núi, tinh thần nhìn xuống sông Thiên Hà, nội tâm kịch liệt run rẩy.
Hắn nhìn Mẫn đang bên cạnh, nàng thì vội vàng hỏi, còn phải đi bao lâu mới đến?
Ở đây.
Tinh thần bỗng nhiên nói, nàng nói một lát nữa sẽ tới đây.
Tới đây.
Hai chân của Thâm Vũ không thể nào đi được a, như thế nào?
Chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, bỗng nhiên tinh thần đột nhiên duỗi tay trái, túm lấy cổ nàng.
Ánh mắt lộ tia hung quang, nói, ngươi đừng trách ta.
Lúc ấy, ta cứu được ngươi, nếu như không có ta, ngươi đã chết trên dòng sông đó rồi.
Lúc ấy chẳng phải ngươi đã nghĩ đến cái chết rồi sao?
Hiện tại, ta chỉ muốn ngươi trả lại cái mạng mà ta đã cứu ngươi.
Ta có quyền làm như vậy.
Lập tức, tinh thần hét lớn một tiếng, cầm dao găm hướng thẳng trái tim của Mẫn đâm tới.
Mẫn liều mạng giãy giụa, đưa tay tới muốn ngăn cản, dao găm liền đâm thủng tay phải của nàng, lập tức tinh thần đẩy nàng ngã xuống đất, ở trên người nàng, rút dao găm chuẩn bị đâm tiếp.
Không, không muốn.
Mẫn mặt cắt không còn chút máu, nàng lập tức kêu to, ta đưa ngươi mảnh vỡ khế ước, làm ơn đừng giết ta.
Ân.
Tinh thần thoáng dừng lại, chẳng lẽ mảnh vỡ thật đang trên người nàng?
Hay nàng đang cố gắng lừa gạt hắn?
Ngươi đừng trách ta, tinh thần nói, giết ngươi không phải chủ ý của ta.
Ngươi không chết thì là ta chết.
Tốt, hiện tại ngươi sắp chết ta cũng muốn cho ngươi minh bạch một chút.
Là nàng muốn ta giết ngươi.
Cái người tên Thâm Vũ chính nàng muốn ta giết ngươi.
Tinh thần cơ hồ kết luận, người cùng hắn thực hiện giao dịch chính là Thâm Vũ.
Hai con ngươi Mẫn gần như đen lại tựa như chính mình nghe nhầm.
Thâm Vũ.
Nàng muốn giết mình.
Nàng thật sự hận mình đến nước này sao?
Lúc này, ở một âu cửa sổ tầng trệt khách sạn kia, có một thiếu nữ ngồi xe lăn hai mắt ngây ngốc đang nhìn ra bên ngoài.
Nàng biết rõ, hiện tại Mẫn, có thể đã bị tinh thần giết chết.
Những mảnh ký ức trong đầu nàng dần hiện lên.
Bởi vì bị bệnh bại liệt trẻ em, lâm vào bờ vực sinh tử, khi đó là Mẫn cùng nàng kêu gọi góp tiền ủng hộ, cứu lấy sinh mạng nàng.
Tuy hai chân tê liệt, phải ngồi tê đít trên xe lăn để sống qua ngày, thế nhưng khi đó nàng vẫn cảm giác rất hạnh phúc.
Mẫn, đến ở cùng cô nhi viện với nàng. Nàng yêu nhất chính là tỷ tỷ.
Cũng từng thề, tương lai vô luận như thế nào đều phải báo đáp tỷ tỷ.
Vô luận có phải bị bại liệt hay hoàn cảnh bi ai gì, chỉ cần Mẫn vẫn còn bên nàng, thì nàng sẽ luôn kiên cường đứng dậy.
Thật sự, trong lòng nàng luôn nghĩ như vậy.
Nhưng điều đó như là một ảo ảnh, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Ngày đó, khi thân thế của mình bị vạch trần, không biết là ai, mà có thể điều tra được thân phận của Mẫn và nàng, dùng chữ được cắt xén từ báo cũ dán trên vách tường, khiến cho mọi người xôn xao.
Nàng lúc ban đầu không tin chuyện này, nàng cho rằng có người tâm địa xấu xa ác ý bịa đặt.
Nhưng khi chính mình tự điều tra thì đây chính là ác mộng, là một sự thật mà nàng không ngờ đến.
Một người ngay cả con gái ruột của mình mà có thể xâm phạm, thật không bằng cầm thú, ác ma.
Kết quả là Mẫn đã hạ sinh ra nàng.
Chính mình là tiểu hài nhi mang trong mình dòng máu ác ma.
Nhưng đáng sợ hơn chính là Mẫn.
Nàng xem Mẫn như tỷ tỷ, vậy mà lại chính là mẹ ruột của mình, chỉ thua kém nhau 6 tuổi.
Mẫn sao có thể là mẹ ruột của chính mình được chứ?
Là vì, hành động tội ác của phụ thân mà sinh ra nàng.
Động cơ của Mẫn chính là điều này.
Nàng vốn có thể phá bỏ cái thai, nhưng vì trả thù cha ruột nên đã lựa chọn sinh ra nàng.
Bởi vì khi nàng sinh ra, phụ thân đã bị bỏ tù rồi.
Phụ thân?
Không, đấy không phải là phụ thân.
Thâm Vũ tâm trạng hỗn loạn, trời đất tựa như quay cuồng phảng, thế gian không có chuyện gì là không thể tin được.
Nàng rốt cục cũng đã rõ. Vì cái gì khi nàng bắt đầu bộc lộ tài năng hội họa, Mẫn từ từ biểu hiện thần sắc chán ghét. Nàng chính là đang căm hận Thâm Vũ. Trước kia, Thâm Vũ cho rằng mình là cô nhi, nhưng cha mẹ của nàng nhất định phải bất đắc dĩ lắm mới đưa nàng vào đây. Nàng tin tưởng trên thế giới này cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái. Nhưng sự thật không phải như thế. Cha mẹ của nàng đều không yêu nàng. Nàng không phải vì tình yêu mà sinh ra, nàng chính là chứng cứ phạm tội nên mới được sinh ra. Hơn nữa, xã hội này không tin tưởng vào mê tín dị đoan. Con người đối với mê tín dị đoan, cho tới bây giờ cũng không có nửa phần đồng tình, luôn muốn bài trừ nó, như một thứ ung nhọt xã hội. Cuộc sống của nàng sau đó hoàn toàn lâm vào địa ngục. Thức ăn bị trộn với cất đái, đồ dùng không ngừng bị phá hư, xung quanh lúc nào cũng bị ánh nhìn khinh miệt, hạ lưu. Rất nhiều người yêu cầu viện trưởng đuổi Thâm Vũ đi, bởi vì không ai muốn cùng quái vật ở chung một chỗ. Nhưng viện trưởng không có đáp ứng. Lại thêm một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Không biết là ai đã nói chuyện này đến tai phóng viên. Năm đó khi hỗ trợ quyên góp cho trẻ em bị bệnh bại liệt tại cô nhi viện, có một đứa trẻ được sinh ra bởi quan hệ loạn luân, và bị coi là tội ác chi tử. Tin tức này lan truyền trên mạng rất nhanh, mọi người đều cho rằng đó là lăng xê, không nên quá tin tưởng, nhưng người hiểu chuyện nghĩ rằng chuyện có cũng có khả năng. Ảnh của Thâm Vũ cũng bị công khai triệt để, chuyện năm đó cũng bị mọi người đào bới ra. Người đồng tình đương nhiên không phải là không có. Nhưng toàn là những người ngoài miệng thì nói hoa văn, nhưng trong nội tâm đều vẫn khinh miệt nàng. Người làm Thâm Vũ cảm thấy chấn động nhất chính là viện trưởng. Ngày đó, khi nàng đi ngang qua văn phòng viện trưởng, thì nghe được một cuộc đối thoại bên trong. Viện trưởng một thanh âm nữ rơi nói, tình huống của Thâm Vũ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Thực sự sẽ để nàng tiếp tục sống tại đây sao? Về sau thanh danh của cô nhi viện chúng ta. Phó viện trưởng, lời này của ngươi ta đã hiểu. Cái thời đại này, thanh danh chính là sự nổi tiếng. Chỉ cần ai cũng biết đến tên cô nhi viện của chúng ta, vô luận là tiếng tốt hay xấu, đều có người tài trợ à. Nếu không vì cái gì minh tinh vẫn có những chuyện xấu phải lên báo. Loạn Luân Hạ sinh ra ác ma chi tử nhưng lại có bề ngoài xinh đẹp như vậy, chật chật, không phải là một đề tài rất tốt để lăng xê sao? Người có ý gì? Viện trưởng. Chẳng lẽ? Đúng vậy. Những chữ cắt dán từ báo chí kia, còn cả phát tin tới phóng viên đều là ta làm. Ngươi cũng biết, mấy năm này, cô nhi viện càng ngày càng khó khăn nha, ta nghĩ nếu dùng đến chiêu này, nói không chừng. Khó trách viện trưởng ngươi không muốn Thâm Vũ rời đi a. Đúng thế, ngươi không nhìn trên Inter cô nhi viện chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm sao? Đã có thanh danh, chúng ta còn sợ không có người tài trợ sao? Ha ha, kinh doanh cô nhi viện cũng là một môn học đó, phó viện trưởng, chịu khó học tập lấy một chút kinh nghiệm a. Thâm Vũ tại một khắc này, giống như bị ném vào hầm băng. Vốn nghĩ rằng người duy nhất đồng tình, quan tâm tới chính mình chỉ có viện trưởng, thì ra lại xem nàng như trò hề cho thiên hạ. Coi nàng là chiếc cần câu cơm sao? Trả lời ta, Mẫn. Van cầu ngươi nói cho ta biết, trước khi ngươi sinh ra ta, có hay không một chút vì tình mẫu tử? Thâm Vũ đã từng cầu khẩn Mẫn, nói cho nàng đáp án. Lúc ấy, chỉ có hai người nên những điều Mẫn nói ra đều là sự thật. Mẫn đã dùng ánh mắt xem nàng như quái vật, nói, ta, thật sự không muốn nhìn thấy ngươi nữa rồi, ngươi biết ta bởi vì ngươi mà bị biến thành cái dạng gì. Ta là bị phụ thân xâm phạm, 6 tuổi đã là mẹ. Ngươi cảm thấy chuyện này có đáng cười hay không? Người khác đều coi ta như quái vật. Ngươi xem, đây là tạp chí ta vừa mua bên đường. Nhân vật tại trang bìa chính là mặt ta. Ngươi biết nó còn viết đề mục thế nào không? Nói rằng ta dâm đãng cố ý câu dẫn phụ thân. Còn nói, nếu như không phải như vậy, tại sao ta lại hạ sinh ra ngươi? 6 tuổi chỉ là một đứa con nít làm sao có thể sinh em bé? Là muốn khẳng định khi đó ta đây không phải là 6 tuổi. Ta còn nhỏ nhưng đã bịa đặt có tâm địa xấu xa rồi. Mẫn. Ngươi, đến cùng. Ta chính là không nên hạ sinh ngươi. Mẫn hung hăng ném bản tạp chí vào mặt Thâm Vũ nói, ta, suốt đời đều không muốn gặp mặt ngươi. Ngươi chính là nghiệt chủng, là ác ma kia đã gieo ngươi vào trong cơ thể ta. Ta lúc đó nên bỏ cái thai là ngươi đi mới phải. Nhìn ngươi càng ngày càng giống ác ma kia, làm ta cũng rất sợ hãi, sợ rằng ngươi một ngày nào đó có thể cũng biến thành một ác ma. Không phải, Mẫn. Sẽ không đâu. Im ngay. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ cho đến chết, đến khi xuống địa ngục, đến khi thế giới này hủy diệt mới thôi. Ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ mối liên quan gì. Ngươi, chính là điều làm ta hối hận nhất khi tồn tại trên cõi đời. Thâm Vũ đống nhiên cảm giác có chút băng lãnh. Giống như cửa sổ trong ngày băng giá không được đóng. Ta phải giết ngươi. Thâm Vũ nhìn giá vẽ, nói, ta, đã cho ngươi cơ hội. Thời gian 5 năm. Thâm Vũ tưởng như đang sống tại địa ngục tối tăm. Ở cô nhi viện, ai trông thấy nàng đều đi đường vòng, điện thoại di động của nàng dù đổi số bao nhiêu lần, đều nhận được tin nhắn quấy rầy. Mỗi người đều xem nàng là ác ma chi tử. Mẫn Tuy vẫn sống tại cô nhi viện, nhưng không hề quan tâm đến nàng, xem nàng là hư vô. Có một ngày, xe lăn của nàng bị người khác đoạt lấy, tranh vẽ cũng bị tạt nước làm ướt. Dù có rất nhiều người nhưng họ chỉ vây quanh nàng, xem nàng như trò cười. Người cút cho ta. Nhìn ngươi làm ta có cảm giác buồn nôn. Xâm phạm cả con gái chính mình, mà loại người này cặn bã này lại sinh ra con gái, chắc chắn nó cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Ngươi vẫn ở cô nhi viện này, thật khiến ta không dám cùng người khác nói rằng ta cũng đang ở tại cô nhi viện này. Ác ma. Thâm Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người kia, nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là ác ma. Người kia bỗng nhiên bưng lên một chén canh, dội thẳng vào mặt của nàng, nói, còn dám cãi. Ngươi không là ác ma thì là cái gì? Ha ha, ngươi với Mẫn, có phải hay không vẫn đang giấu giếm sự tình gì đó a? Cho nên hai mẹ con ngươi vẫn còn lưu tại cái cô nhi viện này. Ngươi Thâm Vũ như muốn nói tiếp, bỗng nhiên nàng thấy Mẫn đứng sau lưng người kia. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mẫn kéo bả vai người kia lại, nói, ta với nàng, chẳng có quan hệ mờ ám gì hết. Ha ha, chột dạ rồi hả? Người nọ chỉ vào Thâm Vũ nói, tốt. Ngươi nói các ngươi không có quan hệ gì với nhau, vậy tốt. Mẫn, có thể đánh nàng ta bốn cái tát, ta sẽ tin các ngươi không có chuyện quan hệ mờ ám gì. Mẫn sững sờ nhìn hắn, rồi nói, tốt. Nàng, không chút do dự đi đến trước mặt Thâm Vũ, đồng nhiên nâng cằm của nàng lên, hung hăng đánh cho một cái bạt hai. Vì sao giống như ác mộng cứ đeo bám lấy ta? Vì cái gì ngươi vẫn tồn tại? Vì sao ngươi không chết đi? Vì sao ta lại sinh ra ngươi? Bốn cái tát, đánh cho Thâm Vũ thổ cả huyết. Nhưng nàng hoàn toàn không chống trả, cũng không nói gì. Hai mắt trống rỗng, mờ mịt té trên mặt đất. Tâm nàng khi đó đã bị mấy cái bạt thai kia giết chết rồi. Ác ma. Nàng nói ta là ác ma chi tử. Mẫn tỷ tỷ, hy vọng cuối cùng của ta. Mũi dao của Mẫn đã găm vào trái tim nàng. Ta. Máu tươi chảy ra rất nhiều, Mẫn gắt gao cầm lấy tay của Tinh Thần, như muốn nói gì, thế nhưng không thể nói nên lời. Vậy, là Thâm Vũ sao? Dù máu tươi không ngừng tuôn trào nhưng nàng vẫn nắm chặt tay Tinh Thần, nói, đích thật là Thâm Vũ. Muốn ngươi giết ta sao? Đúng. Hai mắt Tinh Thần cũng đã là một mảnh mờ mịt, chính là nàng. Là nàng muốn ta giết ngươi. Thâm Vũ giờ phút này, vẫn đang nhớ lại hồi ức. Khi có được bức họa kia, nàng đã dùng mọi cách để liên lạc với chính mình. Xưa kia nàng bị coi là ác ma, vậy mà hôm nay Mẫn lại ra sức để tìm đến mình sao? Biết nàng có giá trị sử dụng, nên Mẫn cần đến nàng là đúng rồi. Khi xưa nàng muốn xây dựng triển lãm tranh cá nhân, thì Mẫn đang ở nơi nào? 5 năm qua Mẫn cơ hồ chưa bao giờ liếc mắt đến nàng. Chỉ khi tiến nhập vào cái nhà trọ kia, thời gian dần qua lại bắt đầu đối xử dịu dàng với nàng. Cái này gọi là nhân chi tướng tử, hắn nói cũng thiệt sao? Nếu như không phải vì cái nhà trọ này, nàng vĩnh viễn xem mình như một ác ma chi tử sao? Vốn, ý định sẽ tra tấn nàng đến chết mới thôi, nhưng hiện tại, Thâm Vũ đổi ý nàng cho rằng tra tấn Mẫn, nàng cũng không cảm giác có giá trị gì khác cả. Chết đi, chết đi. Ta sẽ làm cho Mẫn hoàn toàn biến mất. Thâm Vũ lớn tiếng gầm thét, nhưng trong mắt của nàng nước mắt không ngừng chảy ra. Mẫn trợn tròn hai mắt. Hơi thở của nàng bắt đầu chậm dần. Tinh Thần liền găm sâu vào trái tim nàng thêm vài phân nữa. Nàng không thể nào cứu sống được nữa rồi. Thâm. Vũ. Nàng, là ác ma. Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng. Quả nhiên. Chính là. Ác ma. Mắt nàng đã trở nên đen lại. Đấy là, những câu nói sau cùng trên thế gian của Mẫn. Thâm Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, giờ phút nàng đang nhớ tới, khi xưa Mẫn đẩy xe lăn đi dạo với nàng, nói, nếu có một ngày ngươi có thể đứng lên, chúng ta sẽ ra biển chơi à? Được, Mẫn. Chúng ta sẽ mãi ở chung một chỗ chứ? Ta hứa. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Chương 3, năm tên mới hộ gia đình. Chương 3, năm tên mới hộ gia đình. Ú ảnh sân cốc, đông nhiên bay lên một đám chim. Thanh âm này làm Tinh Thần giật mình hoảng sợ. Trên tay hắn, vẫn đang cầm một con dao găm nhỏ máu, Mẫn mở to con mắt, ngã dưới chân hắn. Hắn giết người. Thật sự giết người. Con dao găm trong tay rớt xuống, hắn không ngừng run rẩy. Giờ phút này, nỗi sợ hãi manh liệt cùng ác cảm tội lỗi bắt đầu cuốn tới. Hắn thậm chí còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Hắn nhìn Mẫn chết mà hai mắt vẫn trợn trừng, liền vươn tay vuốt mắt cho nàng. Hắn đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần, hắn và Mẫn không oán không cừu, dưới tình huống như vậy, muốn giết một người, thật sự là vạn phần khó khăn. Nhưng thời điểm lần thứ nhất huyết tự, hắn và A Tương cùng hợp tác, mới có thể thoát chết. Lần thứ hai, thậm chí ngay cả A Tương cũng đã chết. Cái chết của A Tương làm hắn rung động rất lớn. Nam nhân thông minh quả cảm ngày xưa, cũng không cách nào tồn tại lâu dài trong huyết tự chỉ thị. Không giết chết Mẫn, tương lai hắn cũng chỉ có kết cục đồng dạng. Giết chết Mẫn, là điều hắn đã suy nghĩ rất lâu, chính là sinh cơ duy nhất. Vô luận ca ca thông minh cỡ nào, có thể giúp hắn được bao nhiêu lần đây. Cùng Thâm Vũ hợp tác, chính là con đường độc nhất cho tinh thần lựa chọn. Mặc dù biết rõ, là một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Từ khi trở thành một hộ gia đình, đạo đức thế tục, đã sớm không còn chút ý nghĩa. Đối mặt với sinh tử, con người đều sẽ thể hiện ra cái bản chất đáng ghê tởm. Đây là điều mà Thâm Vũ muốn nhìn thấy sao? Đồng nhiên, tinh thần nghĩ đến, có thể hay không? Mẫn tiến vào nhà trọ, cũng là do Thâm Vũ an bài. Mẫn nói lúc ấy, thời điểm đang chạy bộ, tiến vào cư xá kia, mới có thể ngộ nhập tiến vào nhà trọ. Nếu như, khi đó Thâm Vũ nói với nàng, không bằng đến cái cư xá kia chạy bộ. Như vậy, cơ hội Mẫn trở thành một hộ gia đình rất lớn. Không, kỳ thật còn có rất nhiều biện pháp. Càng nghĩ, càng cảm giác có khả năng này. Đúng, nhất định chính là như vậy. Nhưng nghĩ lại, tinh thần lại cảm thấy rất kỳ quái. Đã như vậy, vì cái gì Thâm Vũ lại đem bức họa kia đưa cho Mẫn? Nếu như nàng muốn cứu Mẫn, vậy tại sao hiện tại lại muốn mình giết nàng? Lúc trước, tờ giấy A4 kia nếu quả thật là do Mẫn an bài, như vậy, tràng cảnh bức họa đó, nhất định chính là huyết tự mà mình tham gia. Vì cái gì lại đem bức họa không phải vẽ về huyết tự của Mẫn đưa cho nàng? Mục đích, chỉ sợ vì muốn để cho Mẫn biết rõ, Thâm Vũ có năng lực vẽ ra tương lai huyết tự. Như vậy, nàng muốn lợi dụng năng lực này, để thao túng Mẫn sao? Chỉ sợ là. Nhưng sao bây giờ lại để cho mình giết chết nàng? Tinh thần cảm giác đau cả đầu. Hắn run lẩy bẩy kéo khóa y phục trên thi thể Mẫn, mò mẫm trong túi, quả nhiên, tìm được một tấm da dê. Cái này, chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Văn tự trên đó là cái gì? Không nhận ra, không hiểu. Văn tự trên mảnh vỡ, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều đã điều tra qua rất nhiều văn tự cổ trên thế giới, tỉ như văn tự cổ Ai Cập, văn tự cổ Bấy Bí Lòn, văn tự của người Maya. Nhưng căn bản không thể hiểu được hàm nghĩa chính thức của nó. Tựa như là văn tự của một thế giới khác. Tinh thần đem mảnh vỡ cất trên người. Làm cũng đã làm, hối hận đều vô dụng. Ta không sai, ta không giết nàng, người chết chính là ta. Không có người có tư cách chỉ trích ta, bởi vì ai đứng ở lập trường của ta, đều sẽ làm như vậy. Trở thành một hộ gia đình, căn bản chính là sống không bằng chết. Màn đêm buông xuống. Tinh thần đang ngồi bên trong một cái huyệt động, đem quần áo nhuốm máu trên người hoàn toàn tiêu hủy. Hắn mặc chính là quần áo bình thường, không phải loại treo trong tủ quần áo của nhà trọ, bởi vì cái loại quần áo này căn bản không cách nào tiêu hủy. Hắn chỉ việc đem nhãn hiệu cùng kiểu dáng viết ra rồi dán lên cửa tủ nhà trọ. Rồi từ trong tủ lấy ra một kiện quần áo giống y hệt, đặt vào trong ba lô của mình. Sau đó, hắn đem dao găm ném vào sông Nguyễn Thiên. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Xử lý xong hết thảy, hắn cẩn thận nhớ lại mọi hành động của mình. Sau khi Mẫn chết, mọi người liền lập tức thành một mảnh xôn xao. Rất nhiều người sẽ suy đoán, cái chết của nàng nhất định liên quan tới mảnh vỡ khế ước. Đối với một hộ gia đình mà nói, mất tích vượt qua 48 tiếng đồng hồ, cùng với tử vong cũng giống nhau. Nói cách khác, mọi người nhất định sẽ điều tra sâu về cái chết của Mẫn. Nhất là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ bốn người này, rất khó giải quyết. Từ lúc rời khỏi nhà trọ, xác nhận không có người trông thấy. Thời điểm ngồi trên tàu điện ngầm, ta đem vành nón kéo xuống rất thấp, không có người sẽ nhận ra ta. Trên đường tới đây, Mẫn vẫn đi theo một tấc cũng không rời, nàng không có cơ hội gọi điện cho bất luận một kẻ nào thông báo đang cùng ta đi chung. Vô luận như thế nào, không thể để mọi người biết rằng mình giết Mẫn. Mẫn chết cũng không có người để ý, cái mọi người quan tâm chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Thậm chí, sẽ có người hoài nghi mình có động cơ giết Mẫn, chính là vì mảnh vỡ khế ước. Đối với tinh thần mà nói, địa ngục khế ước là một cái bảo hiểm tính mạng, tuyệt đối không thể buông tha. Ai biết Thâm Vũ ngày nào đó có hay không đem hắn vứt bỏ như đã đối xử với Hạ Huyên. Hơn nữa, tinh thần biết rõ, chính mình nhất định đối với Thâm Vũ phải càng có thêm giá trị lợi dụng, như vậy nàng mới có thể càng thêm trợ giúp mình. Nhưng Thâm Vũ cần cái gì đây? Biểu lộ bản ác của nhân tính. Nàng chỉ cần những... Này sao? Điều trọng yếu nhất chính là... Hắn biết được người thần bí là Thâm Vũ. Điểm này, có thể nói chính là thẻ đánh bạc lớn nhất của hắn. Có ý tứ gì? Đem một cái phong thư đưa cho Tinh Viêm, tinh thần nói, Kaka, cái phong thư này đưa cho ngươi. Nếu như tương lai có một ngày ngươi liên lạc không được với ta, xin ngươi đem phong thư này giao cho bất luận một trong bốn người này. Sau đó hắn lấy ra một trang giấy, trên đó viết tên Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ cùng với số điện thoại di động. Đến lúc đó, ngươi đem phong thư này, giao cho bất kỳ người nào cũng được. Bốn người này, Thâm Vũ không có khả năng không kiêng kỵ a. Tinh thần dự tính, tương lai bốn người này, rất có thể có người sẽ chết đi. Nhưng có lẽ không đến mức toàn bộ đều chết. Chỉ cần bốn người này còn sống, đối với hắn chính là hy vọng rất lớn. Trong phong thư, chỉ viết một câu. Người đặt tờ giấy kia là Mẫn, muội muội của Mẫn Thâm Vũ, thật ra chính là con gái Mẫn, nàng có năng lực vẽ ra tương lai chuyện xảy ra trong huyết tự. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ nói với Thâm Vũ như vậy, nếu như tương lai ngươi vứt bỏ ta, sự tình ngươi là Thâm Vũ, cũng sẽ bị Lý Ẩn hoặc Kha Ngân Dạ biết rõ. Bất quá, ca ca. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tinh thần chỉ vào danh tự của Lý Ẩn nói, ngươi tốt nhất nên giao cho người này. Đây là sao? Tinh Viêm cau mày, tinh thần, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Cũng không phải. Tinh thần lắc đầu, về sau ta có thể sẽ chuyển tới một tỉnh khác làm việc. Ta không muốn dựa vào tài lực gia tộc để sinh sống. Ân, cái phong thư này, là lời nói chân tâm của ta tới bốn người đó, hy vọng tương lai sau khi ta rời đi, có thể để bọn hắn hiểu rõ. Bọn họ đều là bạn tốt của ta trong câu lạc bộ. Ngươi muốn làm việc, cũng không cần phải tới tỉnh khác chứ. Được rồi, có lẽ ngươi cảm thấy ở đó sẽ phát triển tốt hơn. Tinh Viêm đem thư cùng tờ giấy ghi số liên lạc cất vào một ngăn kéo, nói, vậy tốt, còn chuyện gì không? Còn có, ca ca, nếu như có một ngày, có một nữ tử đại khái khoảng 18-19 tuổi, hai chân bị liệt đến nhà chúng ta bái phỏng, ngươi tuyệt đối không được cho nàng vào. Người này tính cách rất ác liệt, hơn nữa đối với người rất bất thiện. Nàng nếu nói là bằng hữu của ta, ngươi tuyệt đối không được tin. Bố cục đã hoàn thành. Tinh thần tạm thời có thể yên tâm. Buổi tối hôm nay, hắn không muốn trở về nhà trọ. Kế tiếp, khẳng định sẽ có một bộ phận hộ gia đình chú ý tới sự mất tích của Mẫn. Tính thi thể của nàng không bị phát hiện, cũng sẽ có hộ gia đình ý thức được nàng đã chết. Khi đó, nhà trọ nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Theo lý thuyết, tốt nhất đêm nay hắn nên trở về. Nhưng đêm nay, tinh thần thật sự không muốn trở về đó. Không muốn, trở về cái chỗ kia. Buổi tối, nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, lại hiện ra cảnh Mẫn chết không nhắm mắt, nàng tựa hồ vồ tới hắn, muốn lấy tính mạng hắn. Đừng trách ta không còn cách nào cả. Ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Ta căn bản không còn biện pháp khác. Giữa trưa ngày thứ hai, trong phòng 404, căn hộ của Lý Ẩn. Bởi vì người mới không ngừng gia tăng, vì để dễ dàng quản lý, họ đề cử 5 vị đại biểu. Đến đây cùng Lý Ẩn thương thảo về hạng mục công việc cụ thể trong nhà trọ cùng sự tình chấp hành chỉ thị huyết tự. Trong phòng khách, bày một cái bàn lớn. Năm đại biểu của hộ gia đình mới, đều đoan chính ngồi trước bàn, trước mặt mỗi người đều đặt một bản bút ký. Sau khi cùng bọn họ trao đổi, Lý Ẩn liền minh bạch vì cái gì năm người này được đề cử. Năm người, đều có một điểm chung. Chính là, bọn họ đối với nhà trọ không hề có thái độ sợ hãi. Hơn nữa, cũng không giống như đang giả vờ mạnh mẽ, tỉnh táo. Khoa trương nhất chính là một nam nhân, một thân Âu phục, hai mắt tràn đầy tà khí. Nam nhân này thoạt nhìn vô cùng hưng phấn nói, có thể tiến vào nhà trọ này, thật sự rất thú vị. Ta bình sinh thích nhất là thi thể, huyết tinh, sự tình quỷ quái. Ha ha, chỉ cần vừa nghĩ tới thời điểm chấp hành huyết tự, là có thể cùng những cái. Thi thể hư thối, máu tươi đầm địa và ác quỷ tiếp xúc, huyết mạch toàn thân ta đều muốn sôi trào. Nơi này thật là thiên đường. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vô ý thức đều cách hắn xa một chút. Tên hắn gọi là Mộ Dung Thận, ở phòng 1804. Mà người này, trong lúc nói chuyện, con mắt không ngừng chuyển động, thời điểm nói về quỷ hồn hai mắt tỏa ánh sáng. Cái thần thái kia, không khỏi làm Lý Ẩn nhớ lại tên biến thái sắc lang A Tô, sau khi tiến vào nhà trọ, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ là. Đầu năm nay như thế nào lại nhiều biến thái như vậy? Mà bên cạnh nam nhân biến thái, chính là hàng xóm của Kim Đức Lợi, mỹ thanh niên đẹp tới mức yêu dị. Ở phòng 1104 Hoàng Phủ Hác. Lúc hắn nói chuyện, biểu lộ tâm tình trầm tĩnh như nước, con ngươi xinh đẹp khẽ cong như hồ nước thu, bất luận nữ tử nào nhìn thấy, đều sẽ động tâm. Hắn lên tiếng rất tích cực, thường xuyên nói về một ít quan điểm phong thủy, âm dương, thậm chí là đạo giáo. Bất quá Lý Ẩn đã nhiều lần cùng hắn nói rõ, bất luận tri thức nào ở ngoại giới về sự tồn tại linh dị, ở nơi này đều không dùng được. Chỉ có tìm ra sinh lộ, mới có thể trốn tránh quỷ hồn. Ngồi đối diện với Lý Ẩn, là một nữ hài tầm 16 tuổi, người mặc một kiện Âu phục đỏ chót, bím tóc đuôi ngựa. Ánh mắt cô bé cực kỳ trống rỗng, phảng phất không có bất kỳ tình cảm, bất quá khuôn mặt lại cực kỳ đáng yêu, thoạt nhìn tựa hồ như tiểu nữ sinh ôn nhu. Nàng tên là Thượng Quan Miên, ở phòng 709, cùng vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Lì Hàm là hàng xóm. Căn cứ lời nói của Liên Thành, nàng cực kỳ thần bí, thời điểm đi đường gần như không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng cứ như ưu linh tự nhiên xuất hiện sau lưng. Nếu không phải trong nhà trọ tuyệt đối không có quỷ, hắn thậm chí hoài nghi nàng có phải quỷ hay không. Năm người này, có ba người đều là họ kép. Còn hai người, một tên là Trương Hồng Na, một tên là Phong Dục Hiển. Trương Hồng Na là phụ nữ, trang điểm có chút đẹp đẽ, đeo một đôi vòng thai thủy tinh, ăn mặc một thân quần áo trắng thuần, đại khái 26-27 tuổi. Mà Phong Dục Hiển là một đại thúc râu ria, quần áo ăn mặc lôi thôi lết thiết, bất quá thoạt nhìn dung mạo cũng coi như đoan chính, tạo mấy cái râu ria kia đi cũng coi như không tệ. Đơn giản mà nói sinh lộ chính là mấu chốt. Lúc này Trương Hồng Na lên tiếng, ta đại khái đã minh bạch. Bất quá, ta lại cho rằng, cái nhà trọ này, giống như một cái tẩy lễ cùng thí luyện. Là sự trừng phạt với những người không tin thần linh. Lời nói không đầu không đuôi này, làm cho người ta rất khó hiểu. Trừng phạt. Lý Ẩn hỏi, chúng ta phạm phải tội gì, vì sao lại bị trừng phạt? Những lời này làm Lý Ẩn cực kỳ không vui, nhưng hắn đè nén lại. Những cái lý luận này, căn bản không có ý nghĩa. Ta muốn hỏi một câu Phong Dục Hiền hỏi, các ngươi đã từng tiếp xúc qua, những người đã bị chết rồi biến thành quỷ hồn sao? Nói cách khác, xác nhận những con quỷ này đã từng là người. Từng có. Lý Ẩn gật đầu, các ngươi hãy nhìn những bản bút ký trước mặt. Đây là những ghi chép bao năm qua về huyết tự chỉ thị, các loại quy luật, còn có cách phân tích sinh lộ, đều ghi lại. Ta sao chép hơn 10 bản, các ngươi cầm về phân cho mọi người cùng xem. Bút ký này ghi lại nội dung rất rõ ràng, địa điểm thời gian huyết tự, tình huống cùng hình tượng của quỷ hồn, nhân số tử vong, sinh lộ, đều được ghi phi thường chi tiết. Đưa sấp giấy cho mọi người, Lý Ẩn hỏi, như vậy, còn ai có nghi vấn gì không? Ta có vấn đề. Hoàng Phủ Hắc lên tiếng. Ân, ngươi nói đi, Hoàng Phủ tiên sinh. Gọi ta Hắc là được rồi. Hoàng Phủ Hắc chỉ vào bản bút ký nói, Lý Ẩn lầu trưởng, sau khi xem xong nội dung trong này, ta phát hiện có chút quỷ dị, qua những dấu vết hoạt động trong nhiều năm chấp hành chỉ thị. Như vậy, nhà trọ cùng với những quỷ hồn này, quan hệ như thế nào? Nhà trọ không chế được quỷ hồn sao? Hay là, nhà trọ chỉ sắp xếp chúng ta tới địa điểm có quỷ hồn? Sau đó dùng sinh lộ để khắc chế quỷ hồn đây? Vấn đề này Lý Ẩn nhớ lại, ngày xưa ổ đạ kỳ gì dù kỳ có cũng nhiều lần nghiên cứu qua. Bất quá, đến nay còn chưa tìm được đáp án chính xác. Rất khó phán định. Tuy nhà trọ có thể hạn chế hành động của quỷ, và chúng cũng không có cách nào tiến vào nơi này, nhưng quỷ cũng không thường xuyên hại người dân xung quanh. Trước mắt còn rất khó kết luận, quan hệ giữa nhà trọ cùng quỷ hồn. Dù sao, trước mắt hoàn toàn có thể khẳng định, quỷ không thể nào tiến vào nhà trọ. Mà địa điểm xảy ra huyết tự chỉ thị, mặc dù không có quỷ, thì cũng nhất định phát sinh hiện tượng linh dị. Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bảng khai, Lý Ẩn phát hiện, ngón tay của hắn hơi rung động, bộ dạng tựa hồ rất kích thích. Chẳng lẽ cùng Mộ Dung Thận đồng dạng, đều cảm thấy hứng thú là đối với quỷ. Sau đó, năm người này đều nêu lên một vấn đề. Về địa ngục khế ước cùng Ma Vương huyết tự. Lý Ẩn gật đầu, nói, Ma Vương huyết tự ta sẽ nói rõ trọng điểm. Trước mắt người chấp hành huyết tự cũng chỉ có một, Đường Lan Huyễn lúc trước ở phòng 106. Lúc ấy, ta có mặt tại hiện trường. Ma Vương cấp huyết tự. Nhớ lại lúc ấy, lơ lửng ở trong không gian, thân thể bị hắc ám bao trùm, phảng phất như bị mang tới nơi sâu nhất trong địa ngục, hít thở không thông, Lý Ẩn vẫn như trước cảm giác tim đập rất nhanh. Thật là đáng sợ. Đối với Ma Vương cấp huyết tự, ta không cổ vũ mọi người đi chấp hành. Dù sao, manh mối tương quan thật sự quá ít. Hơn nữa, không thể xác định Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, phải chăng có tồn tại sinh lộ. Ta ngược lại đối với Ma Vương. Cái gì cảm thấy vô cùng hứng thú. Mộ Dung Thận cười quái dị, nói, bất quá, như vậy có lẽ sẽ mất đi vài niềm vui thú a. Được rồi, trước chấp hành huyết tự bình thường đã. Ân. Tóm lại Lý Ẩn nói SR, hôm nay hội nghị dừng ở đây. Còn có vấn đề không rõ có thể tùy thời tới hỏi ta. Dù sao, nhà trọ mỗi tuần đều định kỳ cử hành một lần hội nghị, thương thảo các loại vấn đề về chấp hành huyết tự. Còn có, ta kiến nghị các ngươi nên tìm một phòng tập thể thao gần đây, thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể chất đối với chấp hành huyết tự sau này trọng yếu phi thường. Như vậy, đúng vào lúc này, đống nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Lý Ẩn vội vàng đi tới mở cửa, người bên ngoài cư nhiên là Ngân Dạ. Đã xảy ra chuyện, Lý Ẩn Ngân Dạ phi thường khẩn trương, vừa rồi ta xem tin tức giờ ngọ, mẫn, nàng chết rồi. Chương 4, tìm kiếm 6 khỏa đầu người. Chương 4, tìm kiếm 6 khỏa đầu người. Tình thế rất nghiêm trọng. Lý Ẩn nhìn TV đang phát tin tức trước mắt, tại khu Phi Vân Sơn cốc cú ảnh phát hiện một thi thể nữ, căn cứ chứng minh nhân dân và ảnh chụp về nạn nhân được TV phát ra, đã xác định không thể nghi ngờ chính là mẫn. Là ai giết nàng? Ngân Dạ cao mày nói với Lý Ẩn, người giết mẫn đoán chừng cũng biết được không lâu sau cái chết của nàng cũng bị hộ gia đình phát hiện. Cho nên, Nếu như mảnh vỡ khế ước đang ở trên người nàng mà nói, cũng rất phiền toái. Thật sự Mẫn đang cầm giữ mảnh vỡ, như vậy sau cái chết của nàng, sẽ không còn ai biết rõ mảnh vỡ đang ở nơi nào. Cho dù hiện thời ở trên người nàng, nhưng di vật của người chết, bọn hắn cũng không cách nào lấy được. Thân nhân duy nhất của Mẫn, chính là Thâm Vũ, cũng đang không biết tung tích. Nếu như mảnh vỡ đang ở trong tay cảnh sát, muốn lấy trở về, nhất định là một phen trắc trở. Bất quá Lý Ẩn trầm ngâm, khả năng lớn hơn có thể là, bị hộ gia đình nào đó lấy đi.
Đúng. Ta cũng cân nhắc qua khả năng này.
Trong phòng 404, Lý Ẩn, Tử Dạ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ bốn người tập trung ở cùng một chỗ, thương thảo về cái chết của Mẫn. Nàng không thể nào là bị quỷ sát hại, Ngân Vũ nói, ngày hôm đó nàng thật sự trở về nhà trọ một lần. Một khi trở về nhà trọ, cho dù là cái quỷ kia ở công ty May Giang Phong thoát ly phong ấn lại một lần nữa hiện thân cũng không thể tới sát hại nàng. Hoàn toàn chính xác, sau khi tiến vào nhà trọ rồi lại trở ra, quỷ hồn sẽ không thể nào tiếp tục đuổi giết. Nếu không tất cả mọi người trong nhà trọ đã sớm chết cả. Điểm này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Như vậy, sát hại Mẫn, rất có thể chính là người. Khả năng thứ nhất chính là, gặp cường đạo giết người cướp của. Ngân Dạ phân tích, nói cách khác, khi Mẫn đang trên đường tới ưu ảnh sân cốc, kết quả gặp phải cường đạo, cướp tài vật. Cảnh sát cũng đang điều tra theo phương hướng này. Bất quá hộ gia đình đều là trường kỳ ở trong nhà trọ, không cùng xã hội tiếp xúc, trên người không mang theo tài vật là điều bình thường. Mà ta cho rằng, ngày hôm qua Mẫn mới trở về từ một nơi đáng sợ như vậy, làm sao còn dám ly khai nhà trọ. Khả năng này nhỏ nhất. Khả năng thứ hai, là báo thủ. Người nào đó có cựu oán với Mẫn, sau khi kêu nàng rời khỏi nhà trọ liền sát hại. Loại khả năng này tính ra cao hơn rất nhiều, điểm này cần cân nhắc điều tra mỗi quan hệ bên ngoài của Mẫn. Nếu như là báo thù mà nói, như vậy mảnh vỡ sẽ ở trong tay cảnh sát với tư cách là di vật. Thứ ba, chính là một hộ gia đình vì muốn cướp mảnh vỡ mà giết nàng. Khả năng này, kỳ thật Lý Ẩn cho rằng cao nhất, nhưng lại có nhiều chỗ không nghĩ thông. Xác thực, lúc ấy Mẫn gọi xe cứu thương cho Tử Dạ liền tự mình trở về. Có khả năng nàng đã lấy mảnh vỡ từ trên người Tử Dạ. Nhưng lúc ấy, lại có người cho rằng, có lẽ Tử Dạ đã phong ấn mảnh vỡ cùng với kiện giá y lìa dù sao. Sự tình lúc ấy Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi tranh cướp mảnh vỡ, cả Lý Ẩn cũng không biết. Mà lúc ban đầu Tử Dạ cầm được mảnh vỡ, chỉ điện thoại nói cho Lý Ẩn cũng không nói cho những người khác. Cho nên, đa số hộ gia đình đều ôm tư tưởng mảnh vỡ khế ước đang trên kiện giá y lìa. Mà khi Mẫn còn chưa xác định quỷ đã bị phong ấn hay chưa, nàng dám đi lấy đi mảnh vỡ sao? Cũng không có người biết rõ mảnh vỡ đang trên người Tử Dạ. Kim Đức Lợi bị biến thành quỷ không thể nào nói ra. Lý Ẩn lại càng không nói. Bởi vậy Ngân Dạ cũng cho rằng, mảnh vỡ cũng không có khả năng ở trên người Mẫn. Hắn cho rằng, có thể sau khi Mẫn rời đi, Tử Dạ tỉnh lại và đã cầm mảnh vỡ. Mà nếu như mảnh vỡ vẫn còn ở trên giá y thì mà nói, cũng không ai dám đi lấy. Ai có thể bảo chứng cái giá áo có thể một mực khắc chế ác linh trong kiện giá y thì. Bất quá, Ngân Dạ cũng nghĩ đến, thời điểm lúc Tử Dạ gọi điện thoại tới, Lý Ẩn cũng không bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Hắn rất có thể che giấu một bộ phận sự tình. Nếu như từ lúc ban đầu Tử Dạ đã cầm được mảnh vỡ. Như vậy, Mẫn rất có thể. Nếu, một hộ gia đình nào đó ôm ý nghĩ này, nên mới muốn giết Mẫn để cướp đoạt thì sao? Tuy nhiên, dưới tình huống mới chỉ ban bố hạ lạc của mảnh vỡ thứ ba, chưa ai có suy nghĩ muốn giết người. Nhưng Lý Ẩn nhớ tới loại nhân vật biến thái như Mộ Dung Thận, cũng không thể bảo chứng không thể có điều này. Suy nghĩ của con người, rất khó khống chế. Cho nên cái khả năng này cũng không nhỏ. Triệu tập mọi người, lập tức triển khai hỏi thăm. Đối với Lý Ẩn, hạ lạc của mảnh vỡ địa ngục khế ước nhất định phải điều tra ra. Nếu mảnh vỡ bị một hộ gia đình không biết thân phận nắm trong tay, đối với Lý Ẩn cùng Ngân Dạ cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, nhanh như vậy mà đã có kẻ vì mảnh vỡ giết người, Lý Ẩn cảm giác không rét mà run. Nhân vật nguy hiểm như vậy, nhất định phải mau chóng điều tra. Kỳ thật ta cho rằng khả năng báo thù cũng không thấp hơn so với khả năng thứ ba. Ngân Vũ đông nhiên lên tiếng, cẩn thận ngẫm lại mà nói, lúc ấy, nếu Mẫn quả thật cầm mảnh vỡ, nhất định sẽ phi thường cẩn thận và cảnh giác. Cho dù không phải như thế, vừa trốn về nhà trọ, nàng lại là người mới gia nhập hơn nửa năm, làm sao đơn giản dàng ly khai nhà trọ. Nàng cũng không có quan hệ đặc biệt thân cận với ai, nếu không có lý do trọng đại, làm sao có thể dễ dàng ra ngoài. Ta cũng cho rằng như vậy. Tử Dạ cũng mở miệng, hơn nữa ta cho rằng U Ảnh Sơn Cốc đích thật là hiện trường thứ nhất của vụ án. Nếu như Mẫn bị giết chết trong căn hộ, rồi mới đem thi thể chuyển đến U Ảnh Sơn Cốc, quá nguy hiểm. Khả năng bị phát hiện rất cao. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã xem qua căn hộ của Mẫn, không có dấu vết xô xát. Tóm lại Lý Ẩn quyết định, triệu tập hộ gia đình, tiến hành điều tra và tìm kiếm nhân chứng. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác cái này có khả năng liên quan tới hộ gia đình đưa ra tờ giấy A4. Có lẽ, hung thủ giết Mẫn cùng hộ gia đình đó là một người không chừng. Lý Ẩn đối với tờ giấy kia vẫn rất để ý, trước mắt không thể nào chứng minh tờ giấy kia có phải là thật hay không. Nếu như có một hộ gia đình nào đó không cam chịu, quyết định kéo một đám người cùng chết, cũng có khả năng đấy. Nhưng Lý Ẩn tổng cảm giác lại không phải chuyện như vậy. Kỳ thật còn có một việc, ta phi thường để ý. Lý Ẩn bỗng nhiên nói, bức họa kia. Thâm Vũ muội muội của Mẫn, đưa cho nàng bức họa kia. Mẫn tất nhiên rất xem trọng cô muội muội này, vậy tại sao lại không treo bức họa lên? Có phải hay không, sau hôm nàng đi chấp hành huyết tự, có kẻ đã lẻn vào và ăn trộm bức họa? Bởi vì tất cả đồ vật trong nhà trọ, kể cả cánh cửa, sau khi bị phá chỉ cần vài phút là lành lặn trở lại, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị hủy hoại. Ngân Dạ hỏi, vì cái gì lại muốn đánh cắp bức họa kia? Cũng không phải là danh tác. Coi như là danh tác của danh gia, ở trong cái nhà trọ chỉ quan tâm tới sống tồn, có ý nghĩa gì đâu. Như vậy, vì sao lại phải đánh cắp bức họa? Nó rất có giá trị sao? Lý Ẩn đối với điểm này rất để ý. Bức họa kia bị đánh cắp, mà tác giả lại mất tích. Sau đó, vẫn bị người ta sát hại. Ta có cảm giác, sau lưng điều này có một tấm màn đen ẩn giấu điều gì rất đáng sợ. Lý Ẩn đối với Ngân Dạ đứng trước mắt nói, tóm lại, nhất định phải tra ra hung thủ sát hại Mẫn. Còn bức họa kia, ta nghĩ chỉ sợ cũng không đơn giản. Kỳ thật Lý Ẩn tiến thêm một bước, suy đoán. Có thể hay không, liên quan tới lời nhắc nhở không nên quay đầu. Nói như vậy, Mẫn, ngay đêm bọn tinh thần đi chấp hành huyết tự, nàng lại rời tới cô nhi viện tìm muội muội. Lý Ẩn bỗng nhiên nói, chẳng lẽ, trong đó có quan hệ gì sao? Có lẽ a. Ngân Dạ nghĩ nghĩ, nói, tóm lại, muội muội của Mẫn là một mấu chốt rất trọng yếu. Nếu như nàng nhìn thấy tin tức về cái chết của tỷ tỷ trên TV, có thể trở về hoàn thành tang sự hay không? Cho dù hai người họ thực sự có cái hiểu lầm đi chăng nữa, hiện tại cũng nên. Nói đến đây, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều giật mình. Hiểu lầm. Nói là hiểu lầm, có lẽ là một tranh chấp rất nghiêm trọng. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ nhìn ánh mắt của đối phương, hai người đều có cách nghĩ đồng dạng. Đi. Lý Ẩn đứng lên, nói với Tử Dạ cùng Ngân Vũ, triệu tập hộ gia đình hỏi thăm sự tình, phiền phái hai người các ngươi rồi. Ta cùng Ngân Dạ phải đi ra ngoài. Trong quá trình xuống lầu, Lý Ẩn nói, muội muội của Mẫn, nếu như cùng Mẫn có một tranh chấp gì đó rất lớn, có thể sẽ muốn xuống tay với nàng. Đúng. Ngân Dạ cũng đồng ý quan điểm này, nếu như lúc ấy, muội muội gọi điện thoại tới, hẹn nàng ở ưu ảnh sơn cốc gặp mặt, nàng rất có thể lập tức rời đi. Mặc dù nói hai chân Thâm Vũ bị tê liệt, nhưng nếu để Mẫn thân cận nàng, chỉ cần một con dao găm cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Bất quá Lý Ẩn cẩn thận nghĩ ngợi, nói, tin tức đưa tin, tay nàng bị đâm xuyên qua rồi sau đó mới găm sâu vào trái tim. Thâm Vũ năm nay mới 19 tuổi mà thôi, nàng có thể giết được tỷ tỷ của nàng sao? Ngân Dạ nghe xong, cũng cảm giác có đạo lý. Chẳng lẽ sai lầm rồi? Lúc này, đột nhiên Lý Ẩn bắt lấy bả vai Ngân Dạ, nói, đợi một chút. Ngân Dạ, hắn đang lướt đọc tin tức trên mạng, tức thì bị một tựa đề hấp dẫn. Sau khi thi thể Mẫn bị phát hiện, rất nhanh quá khứ của nàng được đào móc ra. Mẫn ngày xưa từng được đưa tin, thời điểm nàng 6 tuổi bị cha đẻ xâm hại, sinh ra một nữ nhi. Nữ nhi đó tên là Thâm Vũ. 6 tuổi. Ngân Dạ kinh ngạc không ngậm miệng được, thiệt hay giả? Không phải là người trên mạng nói bừa chứ? Chưa hẳn. Lý Ẩn nói, trên thực tế, bà mẹ trẻ tuổi nhất trên thế giới, cũng được gần 5 tuổi mà thôi. Tại năm 1939, tại Peru có một bệnh viện, đã thu một đứa bé gần 5 tuổi, lúc đó đã mang thai 8 tháng. Sau này sinh nở, phải cần bác sĩ tiến hành phẫu thuật, thành công sinh ra một tên bé trai. Bất quá đây không phải là trường hợp cá biệt. Mẫn nàng. Thật sự 6 tuổi mang thai đứa con của cha đẻ. Thế nhưng như thế nào để sinh ra đứa bé kia? Thực là bất khả tư nghị. Đúng vậy. Ta cũng thật sự rất không ngờ. Kế tiếp, hai người bắt đầu tìm hiểu xác minh việc này. Điều tra tất cả thông tin liên quan đến Mẫn cùng Thâm Vũ. Trên thực tế, thẳng đến mấy tháng trước, quan hệ giữa hai người vẫn rất gay gắt. Nhưng sau một đoạn thời gian nàng tiến vào nhà trọ, thái độ thay đổi rất lớn, đột nhiên muốn quan tâm chăm sóc cho Thâm Vũ. Là vì nàng trở thành một hộ gia đình, nên không thể không quan tâm sao. Vậy Thâm Vũ đối với Mẫn, có hận ý hay không? Mẫn đối với nàng rất. Cũng khó nói. Lý Ẩn sửa sang lại tư liệu điều tra, nói, Thâm Vũ thủy chung không muốn cùng nàng nói chuyện, gặp mặt. Đối với nàng một mực đều rất bài xích. Bất quá, hận ý có thể biến thành sát ý hay không, rất khó nói. Nếu như, Thâm Vũ sát hại Mẫn mà nói. Như vậy chính là báo thù rồi. Nhưng đối với, Lý Ẩn mà nói, nếu là báo thù thì tương đối phiền toái. Bởi vì, Tử Dạ có nói với hắn, lúc ấy nàng ném mảnh vỡ ở trong nhà xưởng, rất có thể bị Mẫn lấy được. Nhưng cũng có khả năng còn ở bên trong công ty may Giang Phong. Nếu như, mảnh vỡ chính xác ở trên người Mẫn, như vậy nó sẽ ở đồn cảnh sát với tư cách là di vật. Như thế nào có thể cầm lại đây? Mình cũng không hề có quan hệ gì với cảnh sát. Mà Mẫn trên thực tế có quan hệ huyết thống chỉ có mỗi Thâm Vũ. Trong những ngày tiếp theo, Thâm Vũ thủy chung không hiện thân. Đến tột cùng mảnh vỡ khế ước, đang ở nơi nào? Mà hỏi thăm toàn thể hộ gia đình trong nhà trọ, có vài người có chứng cứ cho sự vắng mặt, đa số thì không. Mà lúc này, thậm chí còn có vài người không ở trong nhà trọ. Mẫn chết làm không ít hộ gia đình đều cảm giác lòng người bàng hoàng, dù sao có một hung thủ giết người ẩn nấp trong nhà trọ, nghĩ đến đây là thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng hiện tại, vẫn chưa tra được là ai. Lý Ẩn đã nhiều lần đi nghe ngóng tin tức về di vật, cuối cùng chỉ có thể dựa vào viện trưởng cô nhi viện đi lấy về. Nhưng trong đống di vật căn bản không có mảnh vỡ. Có thể hay không, thật sự đang ở công ty may Giang Phong. Thế nhưng ai dám trở về đó lấy đây? Ai cũng không dám. Huống chi khả năng nó ở tại nhà xưởng cũng chỉ có 50% mà thôi. Tiến thêm một bước, điều tra về bức họa trong nhà Mẫn, cũng không có bất cứ manh mối gì. Đối với người tên Thâm Vũ này, Lý Ẩn càng ngày càng để ý nàng dù căm hận Mẫn như thế nào, dù sao cũng là người thân như chân với tay, chẳng lẽ thật sự tuyệt tình đến mức nàng chết đi rồi, cũng không tới tiễn đưa. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, nhiều hộ gia đình đều tạm thời quên đi chuyện này. Dù sao, chuẩn bị cho huyết tự tiếp theo, mới trọng yếu nhất. Những hộ gia đình có giao tình với Mẫn cũng không có mấy ai, tất cả mọi người đều tự quản chuyện của mình. Sau đó, huyết tự chỉ thị mới được ban bố. Ngày 22 tháng 3, phòng 1404. Mẫn chết vẫn còn chưa điều tra ra được chân tướng. Cảnh sát đã hoàn toàn điều tra theo phương hướng bị cường đạo sát hại. Ngân Vũ nhìn TV phát ra tin tức, nói với Ngân Dạ ngồi đối diện, Kaka, ngươi cho rằng, nếu như mảnh vỡ ở trên người Mẫn, vậy thì phiền toái rồi. Đúng vậy. Ngân Dạ nhíu chặt mày, tuy nhiên cũng có thể đang ở trên tay Doanh Tử Dạ, bất quá khả năng trên tay Mẫn cũng không thấp. Tình huống càng ngày càng phiền toái. Nếu quả thật mất đi mảnh vỡ khế ước này, như vậy, cũng chỉ có thể trả một cái giá lớn vượt qua 5 lần huyết tự, để Ngân Vũ ly khai nhà trọ rồi. 5 lần huyết tự, ngẫm lại cũng biết gian khổ vô cùng. Lần trước ở trên xe buýt, Ngân Dạ cơ hồ phải liều mạng dãy rủa mới thoát khỏi tay thần chết. Tương lai, Ngân Vũ còn có thể sống được bao lâu? Hắn tiến vào nhà trọ này, chính là để làm cho nàng có thể sống sót. Ca ca Ngân Vũ đông nhiên nói, ngươi, mấy ngày gần đây đều thức đêm. Cũng thực là vất vả cho ngươi rồi. Cũng không phải. Ngân Dạ nói, ta gần đây căn bản ngủ không được. Lần huyết tự tiếp theo của ngươi chính là lần thứ 6 rồi, mà ta vẫn đang ở ranh giới lần thứ 5 huyết tự. Vốn nghĩ muốn tìm kiếm mảnh vỡ khế ước, để vượt qua ma vương huyết tự, ly khai nhà trọ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là một hy vọng mịt mù. Điều này đối với Kha Ngân Dạ mà nói là một cái đả kích rất lớn. Chỉ có chờ xem huyết tự tiếp theo, phải chăng có tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ mới hay không. Ngân Dạ hiện tại ngược lại hy vọng, mảnh vỡ đang ở trên tay kẻ giết Mẫn, hoặc là trong tay Doanh Tử Dạ. Hiện tại chúng ta chuyển tới tin tức tiếp theo. Phát thanh viên trên TV, sau khi phát tin tức của Mẫn liền chuyển qua một tin tức khác. Hôm qua, tại khu rừng trắng thành thị ca, xuất hiện một thi thể không đầu. Đây vốn là vụ án thứ 6 trong chuỗi vụ án về giết người chặt đầu trong năm nay. Cảnh sát. Ngân Dạ tắt TV quay đầu nhìn về phía Ngân Vũ, nói, tóm lại, Ngân Vũ. Sự tình về mảnh vỡ khế ước, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần huyết tự thứ 6, ngươi có thể trực tiếp trở về nhà trọ, nên lợi dụng đầy đủ cái ưu thế này. Lúc này, Ngân Vũ có chút trầm mặc không nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Ngân Dạ. Sau đó nói, ca ca, ngươi cũng nên lo lắng cho chính mình. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Ngân Vũ, ta Ngân Vũ nước mắt long lanh nói, tiến vào nhà trọ, A Thận chết đi, vẫn là ngươi bảo vệ ta, chiếu cố ta. Nếu như không có ca ca, ta tuyệt đối không thể trèo trống cho tới ngày hôm nay. Mặc dù nàng đối với A Thận tình cảm sâu sắc, nhưng hết thể những điều Ngân Dạ làm cho nàng, nếu nói nàng không có chút xúc động nào, tuyệt không có khả năng. Nhất là lần tại Trấn Vĩnh Viễn kia, hắn không để ý nguy hiểm, liều mạng đem nàng mang về nhà trọ. Từ đó Ngân Vũ cảm thấy, nếu như cự tuyệt ca ca, đối với hắn thật quá tàn nhẫn. Ca ca, người yêu thích ta sao? Với tư cách là một nam nhân, mà yêu thích ta chứ? Ngân Vũ đông nhiên nói, ta biết rõ tâm ý của ca ca ngươi. Cho dù là hiện tại, ca ca vẫn ôm tình cảm đó với ta sao? Ngân Vũ, ngươi, nếu như, đối với ca ca mà nói, ta thật sự trọng yếu như vậy. Như vậy, Ngay khi Ngân Vũ sắp nói ra những lời này, đồng nhiên, trái tim giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, kịch liệt đánh úp lại. Mà Ngân Dạ cũng đồng dạng, trái tim giống như bị ném biển lửa, không ngừng kịch liệt đau nhức, làm hắn ý thức được, huyết tự đã ban bố. Mà xem biểu lộ của Ngân Vũ, hắn lập tức biết rằng, lúc này đây hai người tiếp tục cùng chấp hành một huyết tự. Nhìn về phía vách tường, đang bắt đầu thẩm thấu ra máu, không ngừng hình thành chữ viết. Lần huyết tự này gồm 6 người tham gia, không chỉ định địa điểm, nhưng trong lúc chấp hành huyết tự không được phép tiến vào nhà trọ. Hạn định từ ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 15. 6 hộ gia đình, mỗi người nhất định phải cầm được bất kỳ một khỏa đầu người trong số 6 vụ án giết người tại thành thị Ca từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay. Đàng Phi Vũ, Lâm Nhanh Chóng, Trương Sóng Lăng, Lệ Hình, Vương Trấn Thiên, Bạch Tĩnh 6 người. Cầm bất kỳ một khỏa đầu người là có thể trở về nhà trọ, sẽ không bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Lần huyết tự này, không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Chương 5. Chương 5. Phòng 1107, Hoàng Phủ Hác ngồi trước bàn, nghiên cứu mấy bản bút ký về cách chấp hành huyết tự. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu nhìn bức hình đặt trước mắt. Trên ảnh, là dung mạo của một thiếu phụ xinh đẹp, nàng đang ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười trong lòng ôm một nam hài tầm 8 tuổi. Nhanh! Mụ mụ Hoàng Phủ Hác nhìn bức ảnh kia nói, sắp có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên, trái tim hắn như thắt lại, đập kịch liệt, Hoàng Phủ Hác lập tức ôm ngực, cái này chính là dấu hiệu công bố huyết tự mà Lý Ẩn đã đề cập đến. Nhưng cảm giác đó liền nhanh biến mất. Hoàng Phủ Hác đứng dậy, lao tới phòng khách, quả nhiên trên bức tường trắng, xuất hiện một hàng chữ. Nội dung, tất nhiên giống như trên tường nhà Ngân Dạ. Mang một cái đầu người trở lại nhà trọ. Hoàng Phủ Hác nhìn đoạn huyết tự, rất là thắc mắc một chỗ, không có chỉ định địa điểm. Tóm lại, căn cứ theo quy củ của nhà trọ, những hộ gia đình nhận được chỉ thị huyết tự, đều phải tập trung dưới đại sảnh. Thang máy đi xuống lầu 1, khi bước ra Hoàng Phủ Hác trông thấy, hiện tại đang có 4 người tụ tập. 4 người đó là ở lầu 14 Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, cùng lầu 7 vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Lì Hàm. Ngân Dạ liếc nhìn thấy Hoàng Phủ Hác, đi qua nói, là ngươi a, Hoàng Phủ Tiên Sinh. Kha Tiên Sinh Hoàng Phủ Hác nhìn hắn, hỏi, ta nhớ ngươi là người đã chấp hành 4 lần huyết tự a. Ta mới vừa gia nhập nhà trọ, có thể cùng ngươi chấp hành huyết tự lần này được không? Trên thực tế từ mấy năm trước thì đã bắt đầu có loại tiền lệ này rồi. Trình tự các hộ gia đình chấp hành huyết tự hoàn toàn bị hỗn loạn. Loại hiện tượng dị biến này, chúng ta cho rằng trong năm nay hiện tượng ma vương Hàng Lâm có thể xuất hiện. Hoàng Phủ Hác nhẹ gật đầu. Nói cách khác, hộ gia đình mới không phải trọng yếu, mà là thông qua huyết tự khủng bố, khiến cho hộ gia đình muốn đánh cược tính mạng để được tham gia chấp hành huyết tự cấp ma vương đúng không? Hoàng Phủ Hác đột nhiên nói ra, bởi vì, nếu như vẫn giống như trước đây, dựa theo trình tự khó dễ để tham gia huyết tự, thì các hộ gia đình tham gia chấp hành huyết tự cấp ma vương sẽ giảm bớt. Ân, không sai. Ngân Dạ ngược lại thoáng có chút giật mình, người nam nhân này, rất tỉnh táo, có thể nhận thấy suy đoán của hắn và Lý Ẩn đều rất giống nhau. Đây cũng có thể giải thích cho việc các hộ gia đình chấp hành huyết tự không theo một quy tắc nào. Nên lần thứ nhất chấp hành huyết tự của những hộ gia đình mới, cũng muốn độ khó của huyết tự nâng cao để lấy kinh nghiệm, mặc cho ai cũng sợ hãi, nhưng tham gia chỉ thị huyết tự cấp ma vương mới là con đường nhanh nhất rời khỏi nhà trọ. Trên thực tế, lúc trước bác sĩ Đường cũng chính là vì muốn chấp hành ma vương huyết tự. Theo Doanh Tử Dạ từ khi bắt đầu hiện tượng này, tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Còn thiếu một người a? Hoàng Phủ Hắc nói, huyết tự đã nói rõ, lần này tổng cộng có 6 người chấp hành huyết tự. Đúng vậy a. Ngân Dạ nói, người kia chắc cũng mau xuống đây thôi. Lúc này cửa thang máy mở ra. Đi tới, là Hạ Tiểu Mỹ. Nàng vừa nhìn thấy Ngân Dạ, vốn là vui vẻ, nhưng lập tức ý thức được độ khó huyết tự lần này chính cấp độ 5. Hạ Tiểu Mỹ lần trước khi chấp hành huyết tự, độ khó là 4. Khi đó trên xe buýt, suýt nữa đã bị lệ quỷ giết chết. Huyết tự của hôm nay độ khó cao hơn một cấp bậc. Tiếp đó, nàng lại chứng kiến Ngân Vũ ở đấy. Ngân Vũ là chấp hành lần huyết tự thứ 6, độ khó bao nhiêu nàng cũng khó có thể tưởng tượng rồi. Điều này làm Hạ Tiểu Mỹ lâm vào sợ hãi tới cực độ. Chính mình, có thể còn sống sót sao? Mọi người đã đến đông đủ a? Ngân Dạ nhìn Hạ Tiểu Mỹ rồi nói, tất cả mọi người đến phòng của ta đi. Lần huyết tự này, chúng ta có rất nhiều thứ nhất định thảo luận. So sánh với lúc trước, chỉ là đơn thuần nói địa điểm, rồi mọi người tiến đến địa phương chấp hành huyết tự, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm ra manh mối huyết tự. Mấy năm nay liên tục phát sinh rất nhiều vụ giết người chặt đầu. Ảnh hưởng của mấy vụ đó rất lớn, chính phủ cấp cao của thành phố Ca cũng cực kỳ coi trọng. Nhưng là vô luận điều tra như thế nào, đến bây giờ cũng chưa có kết luận. Tuy có tập trung ghi vấn một người nhưng không cách nào chứng minh được hắn chính là hung thủ. Mà vừa vặn, người bị hại thứ 6 cũng vừa bị sát hại. Phòng 1404. Đây là tài liệu trên truyền thông có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn. Trên mặt bàn là một chồng lớn báo chí, còn có tư liệu trên Inter lao xuống. Khi vụ án này diễn ra, ta lúc ấy cũng rất chú ý. Liên Thành cầm một tờ báo, nói, không nghĩ tới, chuyện này có hiện tượng linh dị tồn tại phía sau. Như vậy, hung thủ chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Y thì hàm chất vấn, đúng, nhất định là như vậy. Hiện tại chưa nên kết luận. Ngân dạ nói, thời gian bắt đầu chấp hành huyết tự, còn rất ít, trước mắt chúng ta nên tiến hành điều tra kỹ càng. Vụ án giết người này trên Inter được rất nhiều dư luận quan tâm, cũng khiến cho thành phố ca khủng hoảng rất lớn, có nhiều diễn đàn đồn đại vài thuyết pháp vớ vẩn, không thể tin tưởng được hết. Hung thủ vụ án này được gọi là ma chặt đầu, bởi vậy hiện tại trên Inter mọi người đều gọi đây là ma án giết người chặt đầu. Tạm thời chúng ta cũng dùng ma chặt đầu để gọi hung thủ A. Ngân dạ nói, nhắc các ngươi một điểm, trước khi bắt đầu chấp hành huyết tự không nên đi thăm dò tin tức của những người có liên quan, cũng không nên đi tới hiện trường án mạng. Bản thân vụ án cũng có điểm có thể bị cảnh sát giấu giếm, không công bố trước dư luận, nên vô luận như thế nào, đều phải điều tra ra. Đầu tiên, là những điểm có liên quan giữa những vụ án chặt đầu này là gì? Ngân Vũ cầm một trang giấy nói, như vậy chúng ta xem xét vụ án đầu tiên, xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2011, phố Nhân Nguyệt thành phố Ca nạn nhân được phát hiện trong bãi rác phía đông thành phố, là người nhặt ve chai. Tên là Đặng Phi Vũ, 26 tuổi, giới tính nam, ở trọ tại khu Đông Nho, cùng trong khu vực phát hiện tử thi. Thời điểm phát hiện người chết, đầu hoàn toàn bị chém đứt, xem xét vết thương phần cổ có thể là một nhát liền giật đứt lìa đầu. Lúc đó khi vụ án được công bố, dư luận khủng hoảng rất lớn. Có thể dùng một sức mạnh không thể tưởng tượng được khi một nhát giật đứt đầu, quả thực không thể nào là con người được. Hơn nữa lại tới gần Tết âm lịch, chính phủ phái rất nhiều cảnh sát vũ trang tuần tra khắp mọi nơi trong thành phố. Vụ thứ hai, xảy ra ngày 28 tháng 1. Nạn nhân thứ hai được phát hiện tại khu Bạch Nghiêm, trong công viên Thanh Điển, thi thể ở trên một ngọn núi trong công viên, đồng dạng như nạn nhân đầu tiên, cái đầu cũng bị giật đứt. Tên là Lâm Phi, giới tính nam, 24 tuổi, là một thầy giáo tiểu học. Hắn cũng đang sinh sống tại khu Bạch Nghiêm. Qua điều tra, phát hiện hắn và Đặng Phi Vũ không có bất kỳ mối liên quan, hay đặc điểm chung gì. Hai người căn bản là không biết, cũng không quen nhau. Khi đó, truyền thông bắt đầu tuyên truyền, ma chặt đầu có thể sát hại bất kỳ một người nào đó mà không cần lý do. Tại khi đó, ma chặt đầu bắt đầu xuất hiện liên tục trên truyền thông, thậm chí nằm ở top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng. Mọi người bởi vậy không dám ra ngoài, thậm chí phải đi nhiều người mới dám ra đường ban đêm. Tuy không ngừng tăng cường cảnh lực tuần tra, nhưng vụ giết thứ 3 vẫn diễn ra. Thời điểm xảy ra án mạng thứ 3 là vào ngày mùng ngày 6 tháng 2 khi Tết âm lịch bắt đầu. Nạn nhân là một thành phần tri thức, tên là Trương Sóng Lăng, 27 tuổi, bị sát hại tại tầng hầm bãi đỗ xe của công ty, người phát hiện là một bảo vệ. Nghe đến đó, tay Y Hàm đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Liên Thành nắm chặt tay của nàng, nói, đừng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, hung thủ ma chặt đầu, lại là tuyên bố huyết tự quỷ hồn của nhà trọ. Thế nên cũng khó trách cảnh sát không thể nào tra ra chân tướng sự việc. Nói đến đây, Hạ Tiểu Mỹ ngắt lời Ngân Vũ nói, có thể xác định thân phận của những cái xác đó sao? Ba người đều không thấy đầu, như vậy, có thể xác định được thân phận của bọn hắn sao? Tiểu thuyết trinh thám cũng không phải thường xuyên có việc chặt đầu sau đó dùng thân thể người khác thay thế sao? Điều đó không có vấn đề gì. Ngân dạ nói, mỗi người đều trải qua kiểm tra vân tay kỹ càng, hơn nữa trên người đều mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận. Quan trọng nhất là, chỉ thị huyết tự cũng đề cập đến danh tính mỗi nạn nhân. Không Hoàng Phủ Hác lại nói, ta nghiên cứu những lý luận trong văn bản các ngươi đưa, những thi thể mất đầu kia, hoàn toàn có thể tin sao. Nhà trọ có thể sắp xếp những thi thể giả. Quỷ hồn có thể thoải mái biến hóa ra các nhân vật đó cũng được mà, như vậy để tạo ra một cỗ tử thi giả căn bản không cần tốn nhiều sức á về phần danh tính, dùng chỉ thị huyết tự cũng là một cách đùa bỡn chúng ta cũng có thể là trùng tên trùng họ với nạn nhân. Điểm này, không thể không chú ý. Ngân dạ nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, bình thường sẽ không có loại tình huống này. Nếu như vậy, những người chết mà bị giả mạo danh tính, chết ở nơi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể tìm được đầu người. Nhà trọ làm như vậy có khác nào trực tiếp giết hết chúng ta. Huyết tự sẽ không để ra tình huống khó khăn như vậy, điểm này đã được xác nhận. Ngươi quá lo lắng rồi, Hoàng Phủ tiên sinh. Chỉ hy vọng như thế. Ta tiếp tục vấn đề những vụ án. Ngân Vũ nói, vừa rồi nói tới Trương Sóng Lăng, cảnh sát điều tra, hắn cùng Đặng Phi Vũ, Lâm Phi, ba người đều không có mối liên kết nào. Điều này có thể kết luận ma chặt đầu có liên quan đến nhà trọ là chân thật. Tiếp theo nạn nhân thứ tư, Lệ Hinh, nữ tử, nàng được phát hiện chết trong chính nhà mình. Đọc đến đây, Ngân Vũ cảm giác được một áp lực vô hình. Ngân Dạ nhìn tờ giấy, nói, Lệ Hinh 22 tuổi, kế toán trưởng một công ty vật liệu xây dựng. Thi thể của nàng được phát hiện vào ngày 14 tháng 2, lúc ấy nàng đang xin phép nghỉ ở nhà. Đồng dạng, nàng cùng ba người kia không có liên quan gì. Điều đáng nhắc tới chính là, có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ. Là nhân viên quản lý cao Úc, dựa vào trợ giúp của cảnh sát và trí nhớ vẽ ra khuôn mặt mô phỏng của hung thủ. Lúc ấy, nhân viên quản lý nói rằng, trông thấy có một nam nhân tiến vào trong cao Úc, nhưng người kia không phải người đang sinh sống tại tòa cao Úc này. Đây là điểm mấu chốt trong tất cả 6 vụ án. Có thể loại bỏ nghi vấn hung thủ là người chung quanh quen biết với các nạn nhân, vì không phát hiện ai có tướng mạo tương tự hung thủ hiểm nghi được phát họa kia. Ta nghĩ người này không phải là hung thủ. Liên Thành chỉ vào tấm ảnh phát họa đăng trên báo chí, nhà trọ không có khả năng lưu lại manh mối rõ ràng như vậy. Sinh lộ là cực kỳ khó tìm, mà manh mối như thế này. Người thứ 5, phát hiện là ngày 6 tháng 3. Người này tên là Vương Trấn Thiên, thi thể của hắn được tìm thấy ở khu Đông Nho. Địa điểm phát hiện thi thể chỗ là một căn nhà dưới chân cầu vượt. Cảnh sát cũng không ngừng điều tra, nhưng vẫn không có kết quả. Giữa Đằng Phi Vũ cùng Vương Trấn Thiên không có mối liên quan. Ân. Ngân Dạ nói tiếp, người tử vong thứ 6 thì truyền thông đã đưa tin rồi, hôm qua ở khu Bạch Lâm. Người chết, tên là Bạch Tĩnh, gần 17 tuổi, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong 6 người. Nàng là một học sinh cấp 3, địa điểm phát hiện thi thể là ở trường học khoa học tự nhiên, trong phòng thí nghiệm. Thời gian tử vong là đêm qua từ 6 đến 7 giờ rưỡi. Nhất thời tất cả mọi người đều như chết lặng. Tên khủng bố sát nhân ma chặt đầu, chỉ là ngẫm lại, cũng khiến hai chân đứng không vững rồi. 6 đầu người, đều không thể tìm được, điều tra về Bạch Tĩnh vừa bắt đầu, còn chưa xác định nàng cùng 5 người trước có liên quan gì. Bất quá chắc cũng khó mà tra ra. Còn về người bị tình nghi là hung thủ. Hạ Tiểu Mỹ hỏi, ta nghĩ, đích thật là có, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, nói là tình nghi, cũng chỉ là so sánh gượng ép. Bởi vì không thể điều tra được động cơ sát nhân rõ ràng. Nhất là với Bạch Tĩnh còn chưa được làm rõ, nhưng 5 người kia cũng không tồn tại oán hận hay thù hằn gì, và người bị tình nghi cũng không được lợi gì với cái chết của những nạn nhân. Vậy nên những lời thêu dệt về hung thủ càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Mỹ nhìn bức ảnh chụp Bạch Tĩnh trên báo, không khỏi một hồi chua xót. Cô bé này lớn lên rất đáng yêu, tú lệ dịu dàng, tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Mà hôm nay lại bị mất mạng, đầu của mình cũng không biết rõ tung tích. Cái chết của Bạch Tĩnh, tin tức một lần nữa nhắc đến, bởi vì người chết tuổi còn rất nhỏ, cho nên ảnh hưởng rất lớn tới người dân. Cảnh sát không ngừng điều tra tại trường cao trung nơi Bạch Tĩnh theo học, nhưng trước mắt vẫn chưa công khai kết quả điều tra. Không có nhắc tới mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Lý Ẩn nghe Ngân Dạ nói, được rồi, không nói về vấn đề mảnh vỡ khế ước. Huyết tự lần này, thật sự rất đặc biệt so với lúc trước không hề giống nhau. Không hạn định địa điểm, chỉ cần thu hồi một cái đầu người là có thể trở về nhà trọ. Điều kiện cổ quái như vậy, sau lưng nhất định chứa một cái bẫy rất lớn. Nhưng dù biết là bẫy dập, cũng nhất định phải nhảy xuống. 6 cái đầu người, nhất định sẽ được đặt ở nơi chúng ta có thể lấy được, Ngân Dạ nói. Nhưng là, nếu như muốn lấy đầu người, ta nghĩ nhất định sẽ đụng phải quỷ hồn. Ân. Bất quá, đối với người bị tình nghi điều tra cũng không thể buông lỏng. Hung thủ, cũng chưa chắc là quỷ hồn. Lúc trước ở thôn Lũ Thủy sự kiện băng nhi, ta chính bởi vì nghĩ rằng mình biết trước một bước nên suýt chết đó. Ngân Dạ nhớ lại lúc ấy, thời điểm tuyên bố chỉ thị huyết tự, Ngân Vũ đối với hắn muốn nói cái gì mà lại thôi. Nàng muốn nói với hắn cái gì? Ngân Dạ từ lúc tiến vào nhà trọ cho tới bây giờ, đều không ôm cái tâm tính gì. Trở thành một hộ gia đình, cuộc sống dùng từ cựu tử nhất sinh để hình dung việc này cũng không đủ. Nếu như là vì tư tâm, tuyệt đối không ai làm được. Nhưng Ngân Dạ hắn hoàn toàn là vì Ngân Vũ, hoàn toàn vì muốn làm cho nàng sống sót, mà tiến vào cái nhà trọ này. Hắn căn bản không cần Ngân Vũ tiếp nhận chính mình, chỉ cần hắn cùng Ngân Vũ có thể ly khai khỏi nhà trọ, những lo lắng ấy. Mặt khác, Lý Ẩn cầm tấm hình mô phỏng người bị tình nghi, nói, trước mắt đây là hiểm nghi lớn nhất. Cha không ra thân phận, chỉ có nhân chứng chính mắt trông thấy mà thôi. Sự việc lúc này thật sự rất khó giải quyết. Hơn nữa, càng làm mọi người lo lắng chính là khả năng sẽ xuất hiện hành động tự giết lẫn nhau của các hộ gia đình. Dù không có mảnh vỡ khế ước địa ngục nhưng mâu thuẫn trước tiên chính là vấn đề, dù có 6 cái đầu người chia đều, nhưng nếu như có người lấy được đầu người trước tiên, đến lúc đó các hộ gia đình sẽ rất lo lắng về vấn đề gặp quỷ nên có thể giết lẫn nhau để tranh giành. Ngân Dạ đối với điểm này lo lắng nhất. 6 người kia, hoàn toàn không tìm ra điểm chung sao. Lý Ẩn tiếp tục truy vấn, bất luận từ tất cả phương diện đều như thế. Không có. Vốn 5 người trước tuổi tác không cách biệt lắm, nhưng hôm nay nạn nhân mới nhất là Bạch Tĩnh, tuổi chỉ gần kề 17 mà thôi. Điều này có vẻ hơi khác so với quy luật về độ tuổi rồi. Dù thảo luận rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể kết luận được điều gì. Vô luận như thế nào, muốn lấy đầu người, nhất định phải đến gần. Hiện trường phát hiện án, cùng với nhân vật có liên quan. Trong quá trình này rất có thể sẽ xuất hiện bóng dáng quỷ hồn. Ta còn lo lắng một vấn đề. Ngân Dạ chỉ vào tạp chí, nói, 6 người này, có thể có một người là quỷ hồn hay không? Đầu người nếu như có thể mang vào nhà trọ, nhất định không thể bị quỷ hồn ám lên. Nhưng thi thể người chết thì có thể a, thậm chí có thể là toàn bộ 6 người này. Ân, vậy ngươi có cái suy luận gì không? Nói thí dụ như, nạn nhân đầu tiên, Đàng Phi Vũ. Thật sự là hắn là bị con người sát hại, nhưng sau khi hắn chết, liền biến hóa thành quỷ hồn, bởi vì nguyên nhân bị bức đầu nên mang nhiều oán khí, liền sát hại 5 người khác, nhằm lấy đi đầu của bọn hắn. Ân, ngươi nói như vậy. Bởi như vậy, đại biểu cho, Đàng Phi Vũ chính là con người. Nhưng thật ra là trước khi chết thôi sau đó liền biến thành quỷ hồn. Đi theo người khác rồi cướp lấy đầu của họ, không phải rất dễ dàng sao? Nói cách khác, lấy đầu của Đàng Phi Vũ là có khả năng nhất. Theo như suy luận này mà nói Lý Ẩn vạch thêm một bước, như vậy 5 người chết về sau có lẽ là do Đàng Phi Vũ âm mưu sát hại. Nói cách khác, Đàng Phi Vũ chính là hung thủ vậy rất có khả năng sinh lộ nằm trên 5 người kia. Nhà trọ có thể tung ra manh mối sinh lộ mịt mờ như vậy, chắc là để cho chúng ta đặc biệt chú ý Đàng Phi Vũ. Đúng không? Điểm này, có chút không thể nào tin nổi. Ngân Dạ lắc đầu nói, Bạch Tĩnh cũng đã sơ bộ tra ra, cùng 5 người trước cũng không có liên quan. 6 người này không hề quen biết nhau, như thế nào tụ chung một chỗ, lại còn bị người giết. Bởi đem đầu người một phát nổ xuống, chết như vậy thật là quá thống khổ. Cảnh sát điều tra, đây cũng là nguyên nhân cái chết của 6 người đó. Hoàn toàn chính xác, không thể nào tin nổi. Nếu như suy luận không theo hướng này mà nói, hung thủ sát hại 6 người là ai? Là nhân loại hay là quỷ hồn, điểm này rất quan trọng. Đem đầu người một nhát nổ xuống, cái này xác thực không giống con người gây nên, nhưng cũng không thể không có chuyện này. Thật sự tồn tại quá nhiều nhân tố chúng ta chưa nắm rõ rồi. Cũng bởi vậy, sinh lộ thực tế rất khó tìm. Hơn nữa, muốn điều tra cặn kẽ mà nói, có lẽ còn cần rất nhiều tư liệu điều tra của cảnh sát mà chưa được công khai. Nhưng chúng ta làm sao lấy được những tài liệu này? Cái này Lý Ẩn cho rằng đây là một vấn đề mấu chốt. Nếu như không cách nào lấy được tư liệu quan trọng mà nói, có lẽ rất khó có thể tra ra chân tướng, lại càng không thể tìm được 6 cái đầu người kia. Vấn đề cảnh sát, giao cho ta là được rồi. Đống nhiên cửa ra vào không biết khi nào xuất hiện một người. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ quay lại nhìn thì ra là Mộ Dung Thận. Ta đại khái ta chưa có nói với mọi người. Mộ Dung Thận cười nhạt, nói, ta, là một pháp y. Chương 6. Chương 6. Điểm này, cảnh sát còn chưa công bố ra ngoài. Mộ Dung Thận lấy ra mấy tấm hình, đặt trên mặt bàn nói, chú ý chứ. Đây là ảnh chụp cái cổ. Kể cả Bạch Tĩnh. Mặt cắt của 6 cái cổ này hoàn toàn giống nhau, cơ hồ không có chút nào lệch. Điểm này làm cảnh sát cũng rất khó tin, thủ pháp hoàn toàn giống dùng sức mạnh cưỡng ép giật đầu người ra, nhưng mà lại làm cho mặt vết thương giống nhau như lúc. Lý Ẩn cẩn thận so sánh ảnh chụp, phát hiện vô luận là góc độ nào, phạm vi nào, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi xem xong, Ngân Dạ đặt ảnh chụp xuống nói, bất quá, ngươi sẽ không đơn giản cung cấp ảnh chụp cho chúng ta chứ? Có điều kiện gì sao? Ha ha, Mộ Dung Thận cười quỷ dị, có thể tiếp xúc với quỷ hồn chân thật, thật sự rất thú vị. Với ta mà nói, lại càng thêm kích thích, quá sung sướng. Ngân Dạ nhẹ gật đầu, rất cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, còn hy vọng ngươi tiếp tục giúp chúng ta điều tra. Để báo đáp, lần sau thời điểm ngươi chấp hành huyết tự, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi tìm ra sinh lộ. Ha ha, không cần, không cần. Mộ Dung Thận lại lắc đầu, đối với ta mà nói, quá trình tìm hiểu sinh lộ lại càng thêm kích thích. Ha 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 ha. Cái đồ biến thái này. Gắt gao chằm chằm vào những bức ảnh chụp kia, Ngân Dạ ẩn ẩn có dự cảm bất an. Những đầu người này, hẳn phải có công dụng gì đi. Đến tột cùng là muốn gì? Ngày thứ 2, tin tức về người chết thứ 6 xuất hiện, cơ hồ trở thành chủ đề lúc trà dư tiểu hậu của tất cả mọi người. Mà cái chết của Bạch Tĩnh tại trường cao trung Phong Thụ, cũng bị giới truyền thông chen chúc vây như nêm cối. Trường học không thể không nghỉ vài ngày, để ứng phó với đám phóng viên. Đồng thời, nhân viên nhà trường cũng cấm học sinh không được tiếp xúc với phóng viên, nói lời không nên nói, một khi bị phát hiện sẽ xử phạt. Thời điểm tin tức giờ ngọ, phóng viên tới nhà Bạch Tĩnh phỏng vấn. Cha mẹ Bạch Tĩnh khóc sưng cả hai mắt, trạng thái tinh thần của mẹ nàng đã không thể tiếp nhận phỏng vấn, mà cha nàng thì hai hàng nước mắt tuôn dài trên màn ảnh, lên án hung thủ tàn nhẫn. Thực là đáng thương. Ngân Vũ nhìn phụ thân của Bạch Tĩnh nói, người tóc bạc đưa kẻ tóc đen. Thống khổ như vậy, thật sự khó có thể thừa nhận. Phóng viên cũng thực là không hiểu được nhân tâm. Ngân Dạ nhìn TV nói, con gái người ta vừa mới chết bi thảm, còn chạy tới phỏng vấn, ai mà còn có tâm tình. Phụ thân Bạch Tĩnh, tên là Bạch Diệp Sơn. Hắn ở trước màn ảnh, hai mắt sung huyết nói, tên ác ma sát hại nhi nữ ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Trời xanh có mắt, nhất định sẽ trừng trị ngươi. Ngân Dạ nhìn bộ dạng hắn như vậy, cười khổ. Không có trời xanh đâu. Cái thế giới này, chỉ có người mới có năng lực chế ngươi mà thôi. Bạch Diệp Sơn nói xong lại càng ngày càng kích động, cuối cùng ôm lấy màn ảnh gào thét, vì cái gì thời gian dài như vậy, cảnh sát còn bắt không được hung thủ. Hung thủ đến tột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho do hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ta. Lại nói tiếp, những người chết này đều có người nhà Ngân Vũ hỏi Ngân Dạ ở một bên, chúng ta đến lúc đó dùng thân phận gì để tiếp xúc đây? Chúng ta không có bất kỳ lý do đi. Không sao. Ta có biện pháp. Không cần ngươi quan tâm, Ngân Vũ. Cà ca. Còn có, Ngân Vũ. Chúng ta chấp hành huyết tự lần này, chỉ có thể cố gắng bảo hộ Hạ Tiểu Mỹ. Nàng biết rõ mảnh vỡ địa ngục khế ước đang ở trên người ta, nếu như vứt bỏ nàng không để ý, nàng rất có thể sẽ nói cho những người khác. Như vậy thì phiền toái. Ngân Vũ tỏ vẻ hiểu ý, bất quá, nàng thoạt nhìn cũng rất bất an. Tình huống lúc này phi thường khó giải quyết. Bình thường, chỉ cần hết thời hạn là có thể trở về nhà trọ, nhưng lúc này, nếu không đem đầu người trở về, có tính còn sống cũng không thể vượt qua. Đúng là như thế. 6 khỏa đầu người, cũng không biết là phân tán ở nơi nào, hay là tập trung ở cùng một chỗ. Mặc dù có thể tìm được, cũng tránh không được sẽ có một phen tranh chấp. Hơn nữa, nếu như gặp phải tình huống số lượng đầu người ít hơn so với số hộ gia đình, vậy thì mọi người tuyệt đối sẽ tự giết lẫn nhau. Ngân Vũ cũng biết điểm này. Đến lúc đó, Kaka sẽ chủ động nhường đầu người cho mình chứ. Vậy hắn thì sao? Hắn kiếm ở đâu ra cho bản thân? Hoàng Phủ Hắc kia, ta cảm giác hắn có chút không thích hợp. Ngân Dạ đối, với, người này rất lo lắng, hắn một mực quan sát người kia, hắn tiến vào nhà trọ, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại giống như cá gặp nước. Nhưng lại không giống với Mộ Dung Thận, tựa hồ hắn muốn thông qua nhà trọ, đạt được đồ vật gì đó. Được cái gì? Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Hy vọng không phải thật sự. Cùng một thời gian, hai người Hoa Liên Thành cùng Y Lì Hàm, trong phòng 706, đều là mặt ủ mày chau. Như thế nào cha đây? Y Lì Hàm phi thường lo lắng, lần này thật quỷ dị, còn phải tìm về 6 khỏa đầu người. Cảnh sát cha đều cha không ra, chúng ta như thế nào cha ra? Hơn nữa, mấy khỏa đầu người có thể ở trên tay quỷ, đây không phải muốn chết sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Liên Thành thở dài, ta đã gặp qua Lý Ẩn rồi. Cũng khá tốt, lúc trước Lý Ẩn mới gia nhập nhà trọ. Hai người chúng ta đều rất chiếu cố hắn. Lý Ẩn là người rất trọng tình nghĩa, hắn hứa hẹn đến lúc đó nhất định giúp chúng ta, tìm sinh lộ và đầu người. Tìm không thấy đầu người, tính biết rõ sinh lộ cũng làm được gì. Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ, hai người bọn họ cùng chúng ta giao tình không sâu. Tuy nhiên vợ chồng chúng ta cùng Hạ Tiểu Mỹ quan hệ coi như không tệ, thế nhưng nàng cũng mới chỉ vượt qua một lần huyết tự, còn phải dựa vào Kha Ngân Dạ. Liên Thành nhìn thê tử, do dự nói, Tiểu Hàm. Nếu như... tìm được rất ít đầu người mà nói, như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng. 4 người khác, sẽ là địch nhân của chúng ta. Thực đến lúc đó. Sau đó, Liên Thành làm động tác cắt cổ. Ngươi Y thì Hàm lại càng hoảng sợ, ngươi nói thật. Không có đầu người, về nhà trọ cũng chết. Những người khác cũng đều biết điểm này. Ai biết chúng ta thể tìm đủ 6 đầu người hay không? Hoặc là, chúng ta còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Đợi thời điểm Kha Ngân Dạ lấy được đầu người, chúng ta đi đoạt. Từ trong phòng ngủ lấy ra một cái dương, bên trong cất rất nhiều loại dao sắc bén. Lần này, chúng ta mang nhiều dao găm một chút Liên Thành đối, với, Y Lì Hàm nói, Tiểu Hàm, người không vì mình, trời chu đất diệt. Vô luận như thế nào, chúng ta. Thế nhưng Y Lì Hàm vẫn còn chút do dự, ta. Đương nhiên, nếu như tìm được 6 khỏa đầu người, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, cũng không cần làm như vậy. Thế nhưng nếu như tìm không đủ thì sao? Như vậy, vì cướp người đầu, sự tình gì chúng ta cũng làm. Kỳ thật không nhất định phải giết chết đối phương, làm hắn bị thương cũng có thể đoạt được đầu người. Kỳ thật, cái đó và giết người có gì khác nhau? Không có đầu người, cũng chẳng khác nào giết chết đối phương. Liên Thành. Ân. Nếu như trước mặt hai người chúng ta, chỉ có một khỏa đầu người mà nói, ngươi sẽ làm như thế nào? Trong nhất thời, hai người đều lâm vào yên lặng. Trên thực tế, đây là điều Liên Thành sợ nhất. Năm đó, bất ngờ gặp gỡ Y Lì Hàm, về sau bị khí chất kỳ ảo linh hoạt của nàng hấp dẫn. Đã yêu nàng, vì vậy mới không tiếc mang theo nàng đào hôn, đến thành phố này, lại tiến nhập vào nhà trọ. Nhưng hai vợ chồng đều một mực giúp đỡ lẫn nhau, cho tới hôm nay, ai cũng không có oán trách qua ai. Thế nhưng mà, một lần tại Ngân Nguyệt Đảo, những lời Y Ly Hàm nói với Liên Thành, đã trở thành một vết rách ở giữa hai người. Tuy về sau hòa giải rồi, nhưng khe hở này không dễ dàng xóa nhòa. Liên Thành vô cùng rõ ràng. Kỳ thật sâu trong nội tâm của hắn, cũng bắt đầu hối hận. Nếu như lúc trước, không lựa chọn cùng Y Ly Hàm đào tẩu, an tâm giúp nàng bày biện hôn lễ, thì sẽ không tới thành phố ca, cũng không có những chuyện xảy ra sau này. Tuy nhiên hắn chính xác có yêu Y Ly Hàm, nhưng so với tử vong rình rập mỗi ngày, tình yêu khắc sâu nhất cũng sẽ dần dần biến chất. Đương nhiên, như Ngân Dạ si tình vì đối phương không màng sinh tử, lại là một chuyện khác. Hai người, dù sao cũng không có yêu đến khắc cốt minh tâm, sông cạn đá mòn, hẹn nhau tam sinh, ba kiếp. Trong tiểu thuyết Quỳnh Giao, tình yêu được miêu tả còn cao hơn tánh mạng, cao hơn hết thảy, căn bản chỉ có trong lý tưởng mà thôi. Có thể hy sinh vì người mình yêu không phải không có, nhưng như Ngân Dạ dù sao cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Ít nhất vợ chồng Liên Thành cùng Y Dì Hàm không phải như vậy. Nếu như, thật sự chỉ có một khỏa đầu người, giữa sinh và tử, hai người sẽ lựa chọn thế nào? Người sẽ giết ta sao? Y Dì Hàm lạnh lùng hỏi. Liên Thành ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Y Dì Hàm. Nàng đang chờ đợi đáp án. Tuy nhiên, nàng cũng không biết, chính mình hy vọng muốn nghe được cái đáp án gì. Sẽ không như vậy đâu. Liên Thành lắc đầu, ta không nghĩ như vậy. Liên Thành Y Dì Hàm ngồi xổm xuống, đưa cái hòm dao cho Liên Thành, nói. Giao găm, chính ngươi cất kỹ đi. Không nên giao cho ta. Dù sao ta cũng là con gái yếu ớt tay trói gà không chặt. Nếu như, ngươi thật sự cầm cây dao này đâm vào ngực ta, ta cũng có thể hiểu. Không. Tiểu Hàm. Mấy năm qua chúng ta cùng nhau đi cho tới hôm nay, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta yếu ớt như thế sao? Liên Thành liều mạng lắc đầu, sẽ không đâu. Chúng ta có thể sống sót. Nhất định. Yêu một người, có thể vì hắn, nàng. Mà hy sinh đến mức nào? Hôm nay, vấn đề này bày ra trước mặt những hộ gia đình trong nhà trọ. Mà Hạ Tiểu Mỹ, cũng đang đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Nàng nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Ngân Dạ nàng thì thào, tại sao là ngươi, vì cái gì phải là ngươi? Ngân Dạ nhất định sẽ vì muội muội của hắn, liều chết tranh đoạt đầu người. Đến lúc đó có thể tìm được mấy khỏa đầu người đây. Vạn nhất xuất hiện tình huống đầu người ít hơn so với hộ gia đình, hậu quả tự nhiên chính là tranh đoạt đẫm máu. Lúc đó, vì hoàn thành huyết tự, sáu người chắc chắn sẽ xảy ra chết chóc. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn giết ta. Mất chết, làm cho hộ gia đình một cái ấn tượng rất rõ ràng. Vì sống sót, giết người. Đối, với, hộ gia đình mà nói cũng không phải sự tình khó khăn. Ở nhà trọ này sinh hoạt một năm trở lên, cũng đủ để tinh thần hỏng mất. Những hộ gia đình còn chống đỡ được đến ngày hôm nay, đều dựa vào tín niệm mãnh liệt, một ngày lại một ngày phải dốc sức liều mạng để sống sót. Mỗi một lần huyết tự, đều là từng giây từng phút, nhảy múa cùng tử thần. Theo từng hộ gia đình chết đi không ngừng gia tăng, tất cả mọi người đều bị nhà trọ bức bách đến tình trạng điên cuồng rồi. Chỉ cần có thể ly khai cái nhà trọ này, làm gì cũng được. Đạo đức quan, theo từng lượt chấp hành huyết tự, đã không ngừng sụp đổ tan rã. Cái chết của Mẫn chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ trong lòng mỗi người. Giết. Người ngăn trở mình sống sót, liền giết. Tiểu Mỹ cảm giác một hồi dùng mình. Nàng rõ ràng yêu Ngân Dạ như vậy. Thế nhưng mà, nếu như nàng cùng Ngân Dạ chỉ tìm thấy một khỏa đầu người, chính mình sẽ làm như thế nào? Ta sẽ giết Ngân Dạ sao? Có thể tìm được toàn bộ 6 khỏa đầu người, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ai nấy đều thấy điều đó thực sự xa vời. Cho dù 6 khỏa có được đặt cùng một chỗ, cũng có khả năng bị quỷ cướp đi một khỏa. Không cách nào cướp được từ tay của quỷ, chỉ còn cách cướp từ trong tay hộ gia đình. Ta đang suy nghĩ cái gì đây, lần đó nếu như không có Ngân Dạ. Ta làm sao còn sống? Không, một lần kia, Ngân Dạ cũng không phải vì cứu ta, hắn cũng là vì chính hắn. Hạ Tiểu Mỹ bị dạy vò đến mức điên rồi. Được rồi. Không nên nghĩ cái này nữa. Chỉ có nghĩ biện pháp, ít nhất cầm được 3 khỏa đầu người. Ta một khỏa, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ mỗi người một khỏa. Nếu như, đối tượng giết chóc là Hoàng Phủ Hác, Hoa Liên Thành cùng Y Lì Hàm, bất kỳ người nào trong số họ, nàng cũng không có bao nhiêu tâm lý gánh nặng. Hoàng Phủ Hác người này căn bản mới gia nhập nhà trọ, không có nửa điểm cảm tình. Vợ chồng Hoa Liên Thành tuy cũng có chút giao tình, nhưng trong quá trình chấp hành huyết tự nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Về phần Ngân Vũ, nếu như giết nàng, Ngân Dạ chỉ sợ sẽ vô cùng căm hận nàng. Điều này Hạ Tiểu Mỹ rất không hy vọng. Vô luận như thế nào, đều không hy vọng. Trên thực tế, nếu như có chút ngoan độc, thậm chí trước khi chấp hành huyết tự giết chết 1-2 hộ gia đình. Như vậy, hy vọng đoạt được đầu người càng lớn. Nhưng mọi người còn chưa mất nhân tính đến mức này. Chỉ có thể cầu nguyện, dễ dàng đoạt được 6 khỏa đầu người là tốt nhất. Thời gian, một ngày một đêm trôi qua. Khoảng cách tới tháng 4 đã rất gần. Mấy ngày này, mọi người cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng không thể tiếp xúc trực tiếp tới thông tin từ sở cảnh sát, nhưng vẫn đang không ngừng tìm hiểu vụ án. Vụ án, bị cảnh sát hoài nghi tổng cộng có 3 người. Bất quá mặc dù nói là người hiểm nghi, kỳ thật nghiêm khắc mà nói chỉ là có chút khả nghi mà thôi. Người hiểm nghi thứ nhất là bạn đồng học của nạn nhân Đặng Phi Vũ, tên là Khang Tấn, nguyên nhân hắn bị hoài nghi, chỉ bởi vì có người chính mắt trông thấy hắn cùng Đặng Phi Vũ gặp nhau một tuần trước khi bị hại, ban đầu chính là giữa hai người xảy ra một ít tranh chấp. Đương nhiên, chỉ vì một chút chuyện mà đi giết người, không có ai tin tưởng. Nhưng cảnh sát thật sự tìm không thấy người hoài nghi khác, cho nên có hỏi thăm qua Khang Tấn một vài vấn đề. Thời điểm Đặng Phi Vũ bị hại là buổi tối, hắn một mình ở trong nhà, cho nên không có người chứng minh. Cảnh sát còn điều lệnh kiểm soát điều tra trong nhà hắn, nhưng không cần hỏi, tự nhiên không tìm được khỏa đầu người kia. Người hiểm nghi thứ hai là Trương Sóng Thụy, ca ca của Trương Sóng Lăng. Trương Sóng Thụy bởi vì đầu tư cổ phiếu, cho nên có hỏi mượn Trương Sóng Lăng một khoản tiền, tổng cộng 7 vạn nguyên. Đây không phải một số tiền nhỏ, nhưng cổ phiếu Trương Sóng Thụy đầu tư mất giá, vốn gốc không thu được, cuối cùng căn bản không có tiền trả. Bất quá, bởi vì Trương Sóng Lăng là người trong nhà, thậm chí hắn cũng không ghi phiếu nợ, biết rõ ca ca khó khăn, cũng nói hắn có thể chậm chậm trả tiền. Theo lý, không có lý do gì chỉ vì chút tiền ấy mà giết đệ đệ của mình, cũng không phải là vay nặng lãi ngân hàng tư nhân. Bất quá, Trương Sóng Thụy cũng đồng dạng không có bằng chứng ngoại phạm. Người hiểm nghi thứ ba là một phó quản lý của công ty vật liệu xây dựng chỗ Lệ Hình. Trước mắt cũng là người hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì, trong công ty có không ít người tung tin vịt Lệ Hình chính là tình nhân của phó quản lý. Đương nhiên thuyết pháp này cũng không có bao nhiêu căn cứ, chủ yếu là bởi vì ngày thường hai người có chút thân mật, mà nguyên nhân là Lệ Hình từ lúc ban đầu là một kế toán viên tên bình thường, ngắn ngủn trong một năm được đề thăng làm chủ quản kế toán. Người quản lý kia tên là Lưu Tử Thịnh, trước mắt cảnh sát đã điều tra hắn. Bất quá, cùng Lệ Hình có phải hay không là tình nhân, vẫn không rõ ràng. Đồng dạng, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh mình vô tội. Ba người này, có thể nói là người có động cơ duy nhất muốn giết người. Nhưng, tuy bọn họ không có chứng cứ chứng minh mình vô tội trong cái chết của người liên quan, nhưng thời điểm những người khác tử vong, đều có 2-3 vụ giết người họ đều không có mặt tại hiện trường vụ án. Lúc ban đầu cảnh sát cân nhắc qua phải chăng có thể là bắt chước giết người, nói cách khác hung thủ không chỉ có một người. Nhưng thủ pháp gây án làm cho người ta sợ hãi lại không dễ dàng bắt chước, mặt cắt ở cổ thi thể, cũng không phải người bình thường có thể biến chúng hoàn mỹ giống nhau đến vậy. 6 người cuối cùng quyết định, trong thời gian nửa tháng chấp hành huyết tự, sẽ ở nhà Ngân Dạ. Cha mẹ Ngân Dạ vừa lúc ở nước ngoài, cho nên trong nhà cũng để không, huống chi nhà hắn vốn khá lớn, 6 người ở không thành vấn đề. Ngày 1 tháng 4, rốt cục đã đến. Chương 7. Ân, tốt, ca ca. Quang Vinh nó cũng rất nhớ ngươi. Ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Hân lại tuôn trào nước mắt. Một thân tang phục màu đen, nàng đi đến phòng ngủ, nhìn nhi tử đang ngủ yên trên giường, không khỏi lệ rơi lạ chã. Trượng phu sau khi quỷ dị chết đi, đối với Liễu Hân giống như sấm sét giữa trời quang. Nhưng nàng nhất định phải chống đỡ, không còn lựa chọn nào khác. Rốt cuộc là ai giết trượng phu? Là ai tàn nhẫn ác độc như vậy? Trong nội tâm Liễu Hân có chút mịt mờ vô định. Tên tội phạm kia. Gần đây lại giết thêm một người, hơn nữa còn là nữ học sinh cấp 3. Cư nhiên táng tận lương tâm như thế. Vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Nàng vội vàng đi đến trước cổng chính, mở cửa ra. Bên ngoài, đứng 3 người. Theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Người khỏe. Cầm đầu, là một nam tử tướng mạo tràn ngập tà khí. Hắn nói, ta bên đội pháp y cục công an cảnh sát hình sự. Mộ Dung Thận. Hai vị này là điều tra viên trong cục chúng ta. Tới nơi này, là có một số việc muốn điều tra. Sau khi Mộ Dung Thận đưa ra giấy chứng nhận, Liễu Hân mở cửa chống trộm, nói, mấy vị cảnh quan mời đến. Đúng, có phải điều tra về cái chết của chồng tôi đã có tiến triển? Không, còn không có. Nam nhân bên cạnh Mộ Dung Thận nói chuyện, về cái chết của Đặng tiên sinh, chúng tôi còn muốn hỏi một vài vấn đề cụ thể. Còn hỏi. Liễu Hân không kiên nhẫn nói, đều đã hơn 3 tháng. Đã sang tháng 4 rồi, chết 6 người, cảnh sát các ngươi vẫn không tra ra được là ai. An tâm một chút chớ vội, Đàng phu nhân. Nam tử kia nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Chúng ta cũng hy vọng nhanh chóng đem kẻ giết người ra trước công lý. Trước mắt manh mối xác thực còn chưa đủ, chúng ta. Ta biết rồi. Liêu Hân thở dài, các ngươi vào đi. Nam tử kia, chính là Ngân Dạ, nữ tử chính là Ngân Vũ. Mộ Dung Thận nguyện ý giúp trợ bọn hắn thật sự làm Ngân Dạ rất ngoài ý muốn. Hắn vậy mà không để ý chút nào có khả năng bị liên quan. Còn nói, nếu như bị quỷ hồn giết chết, cũng là sự tình rất có niềm vui thú, so với tương lai vài chục năm sau trở nên tuổi già sức yếu chết đi, còn kích thích hơn nhiều. Tóm lại Ngân Dạ cũng chẳng muốn đi để ý tới tư duy logic của biến thái. Vốn là ý định tất cả mọi người cùng đến đây. Dù sao, lần huyết tự này tình báo là một khâu mấu chốt quan trọng nhất, nếu như Ngân Dạ cùng Ngân Vũ che giấu tình báo, vậy thì sẽ trở nên bất lợi. Bất quá, về sau lại cân nhắc, cho dù Ngân Dạ hiện tại có thể nhờ tình báo tìm được đầu người, cũng không có khả năng lập tức trở về nhà trọ, nhất định phải đợi đến lúc rạng sáng 0 giờ ngày 16 tháng 4 mới có thể về nhà trọ. Đầu người là nhất định bản thân bọn hắn phải tự mình mang về nhà trọ, đã như vậy thì sợ gì. Đến lúc đó 6 người tụ tập cùng một chỗ trở về, nếu như Ngân Dạ che giấu đầu người, hắn có thể cất giấu ở nơi nào. Chỉ riêng cỗ hương vị hư thối hắn cũng không cách nào giấu giếm được bất luận kẻ nào. Thật có lỗi, không thể tiếp đón các ngươi. Liêu Hân đóng cửa phòng ngủ của nhi tử lại, ngồi xuống nói, tốt rồi, các ngươi nói đi. Đàng phu nhân Ngân Dạ mở ra một bản nổ tẹp úc, vặn nắp bút bi, nói, như vậy, ta trước hỏi thăm về chồng ngươi Đàng Phi Vũ, thi thể của hắn được phát hiện, là 8 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 1, bị một người nhặt ve chai trong bãi rác Nhân Nguyệt phố phát hiện. Mà thời gian bị hại, là ban đêm ngày 4 tháng 1, đại khái trong khoảng 7-8 giờ. Cái này ta biết rồi. Đêm hôm đó, hắn mãi chưa trở về, ta cũng lo lắng chết đi được. Về sau, ta gọi điện thoại hỏi lãnh đạo công ty hắn, nói là đã sớm tan tầm rồi. Con của ta đi ngủ lúc 8 giờ, sau đó ta đi tìm ca ca ta, nghĩ biện pháp hỏi thăm thân bằng hảo hữu của hắn, thế nhưng đều tra không được manh mối. Kết quả đêm hôm đó chị dâu phải đến nhà ngủ cùng ta đấy. Lúc ấy vì nguyên nhân gì lại không báo cảnh sát? Lúc ban đầu ta cũng muốn báo cảnh sát, nhưng ca ca kiến nghị, ta trước không nên tự dọa chính mình, cũng có thể hắn tạm thời có chuyện gì đó, chưa thể liên hệ được. Nếu như sáng ngày thứ hai vẫn chưa trở lại, lúc đó đi báo cũng không muộn. Kết quả, ngày thứ hai không lâu sau khi chúng ta đến cục cảnh sát, liền nhận được tin tức tìm thấy thi thể của hắn. Ta lúc ấy, liền ngất đi. Nói xong, Liễu Hân lại che mặt mà khóc. Ngân Vũ lấy ra một cái khăn tay, đưa cho nàng, Đàng phu nhân. Chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, xin nén bi thương. Cảm ơn. Cầm lấy khăn tay, Liễu Hân nghẹn ngào, chúng ta kết hôn đã 6 năm. Hắn cứ như vậy bỏ ta đi. Lưu lại ta cùng nhi tử, sau này chúng ta biết sống thế nào. Khang Tấn, người này ngươi biết hắn chứ? Ngân Vũ hỏi, trước mắt cảnh sát đối với hắn có vài điểm hoài nghi. Nói về việc cãi nhau vì ý niệm đầu tư không hợp. Liêu Hân lau nước mắt, như thế nào lại hỏi vấn đề này? Khang Tấn lúc trước cùng chồng ta quan hệ rất tốt, cũng tới nhà của chúng ta ăn cơm vài lần, là một người trẻ tuổi mang kính mắt, rất văn nhược, thư sinh yếu ớt. Hắn làm sao có thể là loại ma đầu giết người được? Đích thật là chồng của ta có giới thiệu hắn đầu tư một chi cổ phiếu, nhưng Khang Tấn cho rằng cái kia không có lợi nhuận, kết quả cùng chồng của ta có chút ý kiến không hợp. Chỉ chút ít sự tình như vậy, như thế nào lại đi giết người chứ? Ngươi Ngân Dạ hỏi, ngươi xác định Khang Tấn không dựa theo chỉ thị của Đằng tiên sinh, đi mua chi cổ phiếu kia sao? Có lẽ không có. Nếu có, liền nói cho chúng ta biết rồi. Các ngươi chẳng lẽ không tra được? Sau khi Đằng tiên sinh chết, hắn có tới thăm qua. Ân, có tới, cùng với mấy người bạn tốt khác của chúng ta. Hắn cũng khóc rất thương tâm, một mực an ủi ta. Về sau, cũng là hắn cùng ca ca trợ giúp ta hoàn thành tang lễ. Ngân Dạ gật gật đầu, ghi chép đến đây, lại hỏi, người, hoàn toàn không có đối tượng hoài nghi sao? Ta thật sự không biết là ai. Không phải còn có 5 người khác cũng bị giết sao? Những người kia cùng chồng của ta căn bản không quen biết, rất rõ ràng cái tên tội phạm giết người này là đồ biến thái, tùy tiện thấy người liền giết. Đầu của chúng ta, hiện tại cũng không biết đang ở nơi nào. Nói xong, nàng lại khóc đến phát thương tâm thống khổ. Ngân Dạ quan sát thần thái của nàng, thật sự không giống như giả vờ. Hỏi về vấn đề khác. Ngân Vũ đột nhiên hỏi, Liêu tiểu thư, xin hỏi, khi Đằng tiên sinh còn tại thế, có hay không nghe hắn nhắc tới một ít sự tình quái lực loạn thần? Quái lực loạn thần? Ngươi là nói mê tín sao? Cũng tương tự, chính là cùng loại với quỷ hồn, ác linh cái gì đấy? Chồng ngươi có nhắc qua không? Coi như là chủ đề cùng ngươi nói giỡn cũng được, có nhắc qua hay không? Không có. Ta không nhớ rõ. Chồng của ta không phải người mê tín, hắn bình thường cũng chưa bao giờ xem phim kinh dị, lá gan cũng coi như lớn. Ngược lại ta cũng thường xuyên xem một ít phim kinh dị, bất quá ta cũng không tin trên thế giới này có quỷ. Các ngươi vì cái gì lại hỏi như vậy? Phương diện này không có manh mối sao? Ngân Dạ lại tiếp tục, vậy Đằng tiên sinh trước khi qua đời, có phát sinh sự tình gì kỳ quái hay không? Kể cả một chuyện nhỏ bé cũng được, mong ngươi nhớ kỹ. Chuyện kỳ quái? Ngươi muốn nói cái gì? Ân, chính là sự tình nào đó so ra khác với thường ngày. Một chút cũng không có sao. Không, không có. Nếu có ta cũng đã sớm nói ra, cảnh sát các ngươi đã cùng ta đề cập qua vấn đề này nhiều lần. Chồng của ta cũng không có vấn đề về nợ nần, bên ngoài cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, hay đắc tội qua người nào. Đương nhiên, hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, cũng có qua lại cùng một vài khách hàng, nhưng cũng không có người hận hắn tới tình trạng phải giết người. Thật không có người như vậy tồn tại. Ngân Dạ nắm chặt bút viết. Nhà trọ cho bọn hắn thời gian chỉ có nửa tháng mà thôi. Tìm kiếm hung thủ là con đường duy nhất có thể nhanh chóng tìm ra đầu người. Nhưng trước mắt xem ra, thật sự không dễ dàng điều tra ra. Ngươi vừa rồi nhắc tới ca ca ngươi, là Liễu Tiên Sinh. Ngân Dạ hỏi, ngày bình thường, ca ca ngươi cùng Đặng Tiên Sinh ở chung thì như thế nào? Cha mẹ Liễu Hân chết sớm, từ nhỏ được ca ca nuôi lớn. Liễu Bân lúc trước sớm bỏ học làm công, vất vả nuôi muội muội học xong đại học. Sau khi Liễu Hân tốt nghiệp không lâu, thì kết hôn với Đặng Phi Vũ. Ân. Vì cái gì hỏi tới ca ca ta? Lệ cũ mà thôi. Thỉnh ngươi phối hợp. Quan hệ. Cũng bình thường. Bất quá, chồng của ta bình thường không cùng ca ca qua lại nhiều lắm, chủ yếu cũng là vì công việc, ngược lại ca ca cùng chị dâu tử kinh thường tới nhà chơi. Chồng của ta là người có chút hướng nội, cho nên có nói chuyện với ca ca, thời gian cũng không quá dài. Ca ca tựa hồ có lúc oán hận chồng ta hay đi công tác, vắng vẻ ta. Nhưng cũng không hơn. Điều đó không có khả năng cấu thành động cơ giết người chứ. Ai biết được. Nhân tâm con người rất khó nắm bắt. Ngân Dạ ghi chép lại điểm này, quyết định sẽ tới nhà Liễu Bân nhìn một cái. Chúng ta có thể nhìn xem căn phòng của Đặng Tiên Sinh khi còn sống chứ? A, có thể. Các ngươi tùy tiện vào nhìn. Trong phòng ngủ của Đặng Phi Vũ, trước bàn làm việc để từng dãy sách vở, đều là về kinh tế cùng đầu tư học, cũng không thiếu chuyện ký đầu tư của đại sư nước ngoài. Phòng ngủ dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường không nhiễm một hạt bụi. Nhìn ra được, là một người ngăn nắp. Không có bất kỳ thu hoạch nào. Vậy chúng ta cáo từ trước. Đợi có kết quả, nhất định sẽ báo cho ngươi biết, Đặng phu nhân. Rời khỏi nơi này, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đều có vẻ lo lắng. Nếu như điều tra một mực không thuận lợi, như vậy phải làm thế nào đây? Cảnh sát hao hết cả tâm tư cũng không tra ra được gì, bọn hắn như thế nào tra ra? Nhà trọ, nhất định sẽ cho bọn hắn nhắc nhở về sinh lộ. Những cái nhắc nhở này, cảnh sát khẳng định không thể nào lấy được. Đây chính là ưu thế duy nhất của bọn họ. Cho nên Ngân Dạ quyết định đến tất cả hiện trường vụ án nhìn một lần, nhất định có thể tìm được nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ lưu lại. Nhưng cái nhắc nhở kia sẽ phi thường mịt mờ. Vô luận như thế nào hắn đều phải tự mình đi xác nhận. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định giấu giếm bất cứ tình báo nào, bởi vì một khi giấu giếm, mà bị bốn người khác phát hiện, như vậy đối phương cũng có khả năng giấu giếm tình báo quan trọng. Lần này tình báo là yếu tố mấu chốt của huyết tự. Thiếu bất kỳ một cái tình báo nào mà nói, chỉ sợ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Ngân Dạ rất rõ ràng điểm này. Trên thực tế, bốn người khác cũng đều đặt hy vọng rất lớn lên người Ngân Dạ cùng Ngân Vũ. Dù sao, tính có nhắc nhở về sinh lộ, khả năng tìm được sáu khỏa đầu người kia, như cũ vẫn là Ngân Dạ cùng Ngân Vũ. Hoặc là Lý Ẩn cùng Tử Dạ ở nhà trọ bảy mưu tính kế giúp đỡ. Vừa lúc đó, Ngân Dạ vượt qua một cái giao lộ, chợt thấy, một nữ tử, đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Đặng Phi Vũ, bộ dạng tựa hồ rất xuất thần. Người là ai? Nghe được lời của Ngân Dạ, nàng kia lập tức nhìn về phía hắn. Nhìn kỹ lại, nữ tử này tướng mạo rất bình thường, nàng nhìn thấy Ngân Dạ ba người, vốn sững sờ, lập tức quay đầu rời đi. Ngân Dạ vội vàng bước tới, giữ chặt cánh tay nàng, đứng lại. Người là ai? Vì cái gì lại nhìn chằm chằm vào căn nhà kia? Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Nàng kia dốc sức liều mạng muốn tránh thoát, thế nhưng mà Ngân Dạ đâu chịu thả ra. Không chắc chắn nữ tử này, cùng Đặng Phi Vũ có quan hệ gì đó. Chúng ta là cảnh sát. Ngân Dạ rốt cuộc chỉ có thể diễn tiếp, đang tới gia đình này điều tra vụ án. Ngươi vì cái gì lại chăm chú nhìn vào căn hộ đó? Nàng kia thật sự không cách nào giãy giụa, nói, tốt, ta không chạy, ngươi bùng ra. Ngân Vũ cùng Mộ Dung Thận, cũng đi tới nơi. Đặng tiên sinh cùng ta ngẫu nhiên từng gặp mặt, cũng không tính rất quen thuộc. Nữ tử trả lời, ta tên Đường Phong, trước kia từng có một lần, ngay đêm. Đặng tiên sinh bị hại, cùng hắn ngồi chung một chiếc taxi. Cái gì? Ngân Dạ lập tức truy vấn, đây là ý gì? Đêm ngày 1 tháng 4 hôm đó, lúc ấy ta muốn về nhà, liền gọi một chiếc taxi. Thời điểm lên xe, Đặng tiên sinh cũng tiến vào. Ý của hắn là, hy vọng đi nhờ xe, tiền xe do hắn trả, bởi vì hắn có việc gấp. Đã như vậy ta cũng không phản đối, bởi chỗ hắn muốn tới cũng khá gần chỗ ta muốn tới. Nơi nào? Ân, chính là Nhân Nguyệt phố. Cái gì? Ngân Dạ liền vội hỏi, ngươi xác định? Hoàn toàn xác định. Lúc ấy đến Nhân Nguyệt phố, hắn liền vội vàng xuống xe rời đi. Kết quả, làm rơi đồng hồ trên xe. Ta nhìn đồng hồ khá đắt tiền, cho nên muốn đem trả. Thật không nghĩ đến ngày thứ hai, liền nhìn thấy tin tức Đằng tiên sinh đã chết. Ngươi xác định sao? Đêm hôm đó cùng ngươi ngồi chung taxi chính là hắn. Đương nhiên xác định. Ngày thứ hai ta nhìn thấy tin tức cũng giật nảy mình. Lên xe ở nơi nào?
Tại đường Đông Sa.
Đông Sa lộ. Cách công ty của Đằng Phi Vũ rất gần. Bất quá, vì cái gì hắn lại muốn ngồi taxi tới Nhân Nguyệt phố?
Chuyện này, vì sao ngươi lại không nói cho cảnh sát?
Ngân Vũ truy vấn, đây là chuyện rất trọng yếu.
Ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao ta cùng Đằng tiên sinh một chút quan hệ cũng không có, vì cái gì mà tìm phiền toái?
Vạn nhất hung thủ bởi vì tin tức ta cung cấp mà bị hoài nghi, nhưng lại không bị bắt, ôm hận ta, thì làm sao bây giờ?
Bất quá, cái đồng hồ kia ta nghĩ tốt nhất nên giao lại cho người thân Đằng tiên sinh.
Bất quá ta đang nghĩ, là trực tiếp đưa tới cửa, hay là...
Địa chỉ này ngươi điều tra ra sao?
Trên báo chí cũng không thông báo đi.
Ngay hôm đó, Đằng tiên sinh đi không cầm đủ tiền, cho nên hắn viết địa chỉ cho ta, nói cầm hóa đơn tới nhà hắn tìm hắn là được rồi.
Hắn nói tiền xe hắn sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ.
Cái hóa đơn kia, còn ở đây hay không?
Đã sớm ném đi.
Ta còn giữ lại làm gì?
Ngân Dạ tổng cảm giác nữ nhân này rất khả nghi.
Chỉ vì một cái đồng hồ, còn cố ý chạy tới đây.
Tờ giấy kia đâu?
Tờ giấy viết địa chỉ.
Ta cũng ném đi rồi.
Ngân Dạ càng ngày càng hoài nghi cô gái trước mắt.
Nàng khẳng định che giấu điều gì đó.
Nhưng là, làm thế nào để bức nàng nói ra?
Mình căn bản cũng không phải cảnh sát.
Nếu để cho Mộ Dung Thận mang nàng tới cục cảnh sát mà nói, một chút tình báo Mộ Dung Thận cũng chưa chắc biết được.
Nhất định phải từ trên người nữ nhân này, thu hoạch thêm tình báo.
Nói địa chỉ cùng số điện thoại của ngươi cho ta biết. Ngân Dạ mở nổ kẻ bục nói, có lẽ về sau còn có chuyện liên quan tới vụ án muốn hỏi ngươi.
Còn có, cái đồng hồ kia giao cho ta, ta sẽ chuyển giao tới Đằng phu nhân.
Không, chuyện này không liên quan tới ta, tại sao phải?
Đường Phong nói xong, lấy ra cái đồng hồ đưa cho Ngân Dạ, đột nhiên xoay người chạy vội.
Không được trốn.
Ngân Dạ thấy thế, lập tức đuổi theo.
Chạy đến một đầu đường bên cạnh, Đường Phong chạy qua đường cái, lẫn vào trong đám người.
Ngân Dạ vội vàng đuổi theo, nhưng người trên đường thật sự quá nhiều, không lâu sau, liền không thấy bóng dáng nàng.
Thật vất vả mới tìm được manh mối.
Bất quá, trong tay hắn đang cầm cái đồng hồ kia, Ngân Dạ cảm giác cũng không phải không có thu hoạch.
Nếu như cái đồng hồ này thật là của Đằng Phi Vũ, như vậy nữ tử thần bí gọi là Đường Phong, khẳng định có quan hệ với Đằng Phi Vũ.
Tuy nàng chưa hẳn là hung thủ giết người, nhưng chắc chắn nàng có mối quan hệ nào đó với Đằng Phi Vũ.
Lúc này Ngân Vũ cũng đuổi tới nơi hỏi, ca ca, như thế nào?
Để nàng chạy mất.
Ngân Dạ nói, Đường Phong cũng không hẳn là tên thật.
Hóa đơn cùng tờ giấy viết địa chỉ đều không lấy ra, nhưng lại giao cho ta cái đồng hồ.
Đi về hỏi xem cái đồng hồ này có phải của Đằng tiên sinh hay không.
Lúc này, đứng trước một căn hộ cao cấp nào đó.
Liên Thành, Y Lý Hàm hai người đã nhấn chuông nhiều lần, thế nhưng vẫn không có người mở cửa.
Người gọi Khang Tấn này, là đi ra ngoài hay là như thế nào đây?
Theo lý thuyết, hôm nay hắn được nghỉ a.
Liên Thành cau mày, nhìn cánh cửa trước mắt, nói, không phải chạy án đi chứ.
Không đến mức a.
Y Lý Hàm lại ấn chuông.
Hắn
sẽ không chết chứ.
Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm, các ngươi là ai?
Quay đầu lại, chỉ thấy hành lang đối diện, một thanh niên mang kính mắt đang đi tới.
Ta là chủ nhà.
Các ngươi là ai?
Là phóng viên sao?
Chương 8.
Ngươi là Khang Tấn tiên sinh.
Y Dì Hàm cẩn thận đánh giá người thanh niên này, thoạt nhìn khuôn mặt rất nho nhã, không tính là anh Tuấn nhưng cũng rất dễ nhìn.
Thật sự rất khó tưởng tượng lại là hung thủ tàn nhẫn như vậy.
Nhưng vụ án lần này, chắc chắn có tồn tại hiện tượng linh dị.
Khả năng hung thủ không phải là người rất cao.
Có lẽ những đồ vật nằm bên cạnh người chết cũng có thể là quỷ hồn giả trang.
Nghĩ đến điểm này, Liên Thành không ngừng cảm giác lạnh cả da đầu.
Tuy không phải là lần đầu tiên đối mặt với quỷ hồn, nhưng đối với một con người mà có thể cũng có thể là quỷ thì lại càng thêm sợ hãi.
Nếu như là phóng viên, ta không tiếp.
Khang Tấn lấy chìa khóa ra, nói, không tiễn.
Không, không phải, chúng tôi không phải phóng viên.
Y Thị Hàm vội nói, thực tế, chúng tôi là bằng hữu của Trương Sóng Lăng, ngươi biết Trương Sóng Lăng chứ?
Ân.
Khang Tấn liếc nhìn hai người, nói, cái tên nghe có chút quen tai,
đúng rồi, cũng là nạn nhân trong vụ án giết người chặt đầu.
Nhưng người đó và ta không có quan hệ, Phi Vũ chết ta cũng rất đau lòng.
Chúng ta hiểu. Liên Thành tiếp tục nói, Trương Sóng Lăng cùng chúng tôi là bạn thân, cho nên chúng tôi quyết định vô luận như thế nào đều muốn điều tra rõ ràng cái chết của hắn.
Nôn tử và thanh âm nghe rất khẩn thiết. Bất quá cũng là đương nhiên, chỉ cần tìm được hai cái đầu người, là có thể trở về nhà trọ rồi, đối với Liên Thành mà nói, không khẩn thiết không được. Y Dì Hàm cùng hắn tình cảm chân thành, mặc dù vì cùng nàng bỏ trốn mà tiến vào nhà trọ, nhưng hắn đối với nàng không có bất kỳ oán hận. Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều hy vọng lấy được hai cái đầu người. Nhưng, nếu chỉ có thể lấy được một cái đầu người thì sao? Vậy phải làm thế nào? Liên Thành có ý định tạm thời cùng Y Dì Hàm trước tiên phải tìm được một cái đầu người, sau đó nghĩ biện pháp lấy thêm một cái nữa. Nếu như trước ngày 15 mà không cách nào lấy được đầu người thứ hai mà nói. Đến lúc đó rồi tính sau. Trở về đi. Khang Tấn mở cửa, nói, vô luận các ngươi là ai, vụ án này ta không có quan hệ, ta cái gì cũng không làm, tin hay không là tùy các ngươi. Liên Thành nóng nảy, vội vàng muốn đứng chặn cửa, nói, Khang Tấn tiên sinh, mới nói chuyện có hai câu, trong chốc lát mà. Các ngươi còn muốn như thế nào? Có thể nhìn ra được Khang Tấn tựa hồ bị phóng viên làm phiền rất nhiều, ai biết các người có phải phóng viên hay không, những tin tức không ngừng đưa tin ta là người tình nghi, đến điện thoại cũng không thể dùng, ra cửa thì sợ bị người khác nhận ra. Bạn học trước kia của ta không ai dám nói chuyện cùng ta, còn không đủ phiền phức ca. Tiếp đó hắn đóng mạnh cửa lại. Liên Thành cùng Y Dì Hàm đứng ở ngoài cửa, cảm giác hết sức khó xử. Được rồi, đi điều tra người khác. Y Dì Hàm nói, dù sao có thể tìm manh mối ở những nạn nhân khác. Cùng lúc đó, Liêu Hân nhìn kỹ chiếc đồng hồ, nói với Ngân Dạ, đúng vậy, đây thật sự là của chồng ta, là đồng hồ Thụy Sĩ Omega. Ngân Dạ nghe xong hỏi, nữ tử gọi là Đường Phong, ngươi có quen biết không? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Liêu Hân lắc đầu, nàng ấy, vì cái gì không báo cho cảnh sát? Còn có, chồng của ta lúc ấy chẳng phải đi đến phố Nhân Nguyệt hay sao? Hắn tới đó làm cái gì a? Phố Nhân Nguyệt nằm ở khu Đông Nho chỉ là một con đường rất bình thường, phụ cận không có tiệm cơm, công ty bách hóa các loại. Cảnh sát cũng không tra ra, Đàng Phi Vũ vì sao muốn tới đó. Đường Phong chắc chắn biết một điều mấu chốt nào đấy. Nhưng nàng vì nguyên nhân gì lại che giấu một phần chân tướng. Từ việc đem trả đồng hồ có thể đoán được, thật sự của nàng cùng Đàng Phi Vũ từng có tiếp xúc. Sau khi rời đi, Ngân Dạ nói với Mộ Dung Thận, Mộ Dung tiên sinh, cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi nên trở về đi thôi, tiếp tục cùng chúng ta thật quá nguy hiểm. Ha ha, không sao cả. Ta, rất mong chờ quỷ hồn xuất hiện. Tạm biệt cái đồ biến thái xong, Ngân Dạ mở nổ kẹp bụng, lấy ra một tấm thẻ mượn sách, nói với Ngân Vũ, kế tiếp chúng ta đi đến thư viện Phổ Nguyệt. Đây là... Vừa rồi ở trong quyển sách tìm được thẻ mượn sách của Đàng Phi Vũ. Thời gian rất có hạn phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng thẻ mượn sách là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ lưu lại. Hơn 12 giờ trưa, hai người chạy tới thư viện Phổ Nguyệt. Thư viện này tổng cộng có 3 tầng lầu, nằm ngay đầu một con phố buôn bán ở trung tâm thành phố, thiết bị hạ tầng cũng không tệ, trữ lượng đầu sách cũng rất lớn. Ân, cái thẻ mượn sách này, đã 2 tháng chưa trả sách. Không nghĩ tới lại chính là nạn nhân bị chết trong án mạng chặt đầu. Ở lầu 2, là khu mượn sách, một thủ thư còn trẻ nhìn thẻ mượn sách kia nói, chủ nhân của tấm thẻ mượn sách này, thường xuyên đến mượn sách, cho nên ta có ấn tượng rất sâu sắc. Ta có thể coi tài liệu ghi chép sách đã mượn xem không? Ân, được. Người này thao tác một hồi trên máy vi tính, nói, thẻ mượn sách được đăng ký năm 2004, đến nay đã có 26 lần mượn sách, tổng cộng mượn 57 quyển sách. Đa số đều là sách vở thuộc kinh tế học. Bản mượn sách ghi chép rất đầy đủ. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ nhìn kỹ màn hình máy tính, sách hầu như là kinh tế Tây Phương xuất bản, còn có một chút sách liên quan tới cổ phiếu. Cái này cùng hiện tượng linh dị có liên quan gì sao? Ngân Dạ cảm thấy rất thất vọng, chẳng lẽ đây không phải manh mối nhắc nhở của sinh lộ sao? Ngươi còn nhớ sự tình lần cuối cùng hắn đến mượn sách không? Ngân Dạ lại hỏi một câu, hắn có điều gì đặc biệt không? Cái này tiểu hỏa tử nhớ lại nói không nhớ rõ có cái gì đặc biệt không. Lúc này, vừa vặn có một thanh niên đi tới trả sách, nhìn ghi chép mượn sách trên màn hình máy tính, đống nhiên nói, người này có phải là cái người hay tư vấn đầu tư cổ phiếu hay không? Ân Ngân Dạ nhìn về phía thanh niên kia, hỏi, ngươi là? Một tháng trước ta đến đây xem sách, có trông thấy hắn một lần. Bởi vì nghe hắn nói hắn rất am hiểu cổ phiếu, mà ta lúc ấy vừa vặn muốn đầu tư cổ phiếu, nên hỏi hắn một vài vấn đề. Ba người tại thư viện chọn một chỗ ngồi, Ngân Dạ vừa ngồi xuống đã lấy ngay tạp chí chỉ vào ảnh chụp Đàng Phi Vũ, nói, là người này à? À, đúng đúng đúng. Bởi vì ta cùng hắn nói chuyện hơn một giờ, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Thanh niên kia nhìn tiêu đề trên tờ báo, thất sắc ngạc nhiên, hả? Hắn là nạn nhân trong án giết người chặt đầu. Ân, đúng vậy. Ngươi lúc ấy cùng hắn đã nói chuyện gì? Hắn lúc ấy ở giá sách kinh tế lấy ra một cuốn về cổ phiếu cùng chứng khoán. Bởi vì ta xem hắn bộ dạng tựa hồ rất am hiểu, cùng hắn tùy tiện nói mấy câu. hắn nói hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, gần đây đang suy nghĩ phương hướng đầu tư mới. Nhưng hắn nói người đầu tư đối với cổ phiếu hắn giới thiệu không tin tưởng.
Cái gì cổ phiếu?
Ân, như là cổ phiếu Tụng Vạn Ngân Sinh.
Tụng Vạn Ngân Sinh.
Đầu năm nay công ty này có không ít tin đồn bất lợi, người đầu tư đối với Tụng Vạn Ngân Sinh không có có lòng tin. Nhưng trên thực tế, giá cổ phiếu của Tụng Vạn Ngân Sinh lại không ngừng tăng lên, hoàn toàn không bị rớt giá.
Các ngươi chỉ nói về vấn đề cổ phiếu sao?
Ân, bởi vì bàn luận cổ phiếu, hắn còn nói đến một ít vấn đề kinh tế trong nước như là giá hàng các loại tăng lên. Hắn và ta phân tích không ít phương hướng cổ phiếu, nên ta rất tin vào khả năng của hắn.
Không nghĩ tới, hắn lại chết rồi.
Cái kia Ngân Dạ thử thăm dò, các ngươi có bàn luận một chút về chủ đề linh dị.
À, linh dị.
Thanh niên kia tỏ vẻ không hiểu, nói, không có, tuyệt đối không có.
Chúng ta bàn luận đều là chủ đề bình thường, căn bản không dính dáng tới linh dị, hơn nữa ta là người theo chủ nghĩa vô thần.
Từ khi trở thành hộ gia đình tại nhà trọ, khi nghe được vô thần luận ba chữ kia, đều cảm giác như là hai chữ mê tín, chẳng có khác nhau chỗ nào.
Có thể nói cho ta nghe bất cứ chuyện gì khác cũng được.
Tuy không biết có liên quan hay không, nhưng nhắc nhở sinh lộ lần này không phải rất mịt mờ hay sao?
Ân.
Lúc ban đầu là đề cập vấn đề phát hành cổ phiếu công ty công nghệ cao Tụng Vạn.
Hắn nói, công ty này trước mắt.
Ngân Dạ ghi chép lại toàn bộ sự tình mà người thanh niên có thể nhớ lại, sau đó lại hỏi một câu, thuận tiện hỏi ngươi một câu.
Ngươi sau đó có hay không mua cổ phiếu Tụng Vạn Ngân Sinh?
Ân, có mua vào một chút, nhưng vẫn cảm giác có chút mạo hiểm, cho nên chỉ mua vào có một ít.
Về sau thực hối hận tại sao không mua thêm.
A, hiện công ty đó có chút bất chắc nhưng suy luận của Đằng tiên sinh vẫn làm ta rất bội phục.
Cổ phiếu, Tụng Vạn Ngân Sinh.
Có quan hệ sao?
Ngân Dạ cảm giác quá gượng ép.
Bất quá, ánh mắt đầu tư của Đằng Phi Vũ lại rất độc, không phải độc ác đâu nhé, ý kiểu như nhìn một cái phát hiện ngay ưu khuyết điểm, điểm này có chút không tự nhiên.
Đồng nhiên, cảm giác trong lòng Ngân Dạ trỗi lên.
Độc.
Điều này không phải là mất tự nhiên sao?
Thời điểm chấp hành huyết tự, không thể buông tha bất kỳ yếu tố nho nhỏ nào.
Điều này, phi thường trọng yếu, mà độc, điểm này cực độ mất tự nhiên.
Vì cái gì Đằng Phi Vũ lại có thể tinh tường hiểu rõ giá cổ phiếu của Tụng Vạn Ngân Sinh trong tương lai có thể tăng lên?
Lúc ấy, Đằng Phi Vũ ở trước mặt người thanh niên này thật là người sao?
Tuy nói Đằng Phi Vũ chết ngày 4 tháng 1, nhưng chỉ thị huyết tự căn bản cũng không đáng tin.
Đằng Phi Vũ thật sự tử vong vào lúc nào?
Thật là ngày 4 tháng 1 sao?
Nếu như tử vong, biến thành quỷ hồn, như vậy có năng lực biết trước điều này cũng không kỳ quái là bao.
Vật năm người kia thì sao? Cũng hoàn toàn chính xác là sau đó mới chết đi.
Mặt khác, Ngân Dạ còn nghĩ tới một điểm.
Chính là người bị tình nghi, em trai của Trương Sóng Lăng là Trương Sóng Thụy.
Hắn lúc ấy bởi vì đầu tư cổ phiếu, mà đến vay tiền Trương Sóng Lăng.
Lúc ấy hắn đầu tư cổ phiếu gì?
Khi hắn đầu tư cổ phiếu dường như là lúc Tụng Vạn Ngân Sinh đang tăng dần, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đầu tư cổ phiếu công ty này.
Cổ phiếu, đây không phải là một điểm chung của Đằng Phi Vũ cùng Trương Sóng Lăng chứ?
Bất quá, đã chứng minh Đằng Phi Vũ cũng không nhận ra Trương Sóng Lăng là đúng.
Thời điểm các ngươi nói chuyện Ngân Dạ thử thăm dò một lần có hay không nhắc tới Quang Vinh Đạt Sao Kim.
Quang Vinh Đạt Sao Kim là cổ phiếu mới vừa lên sàn một năm trước, điểm trên sàn cũng không thấp, lúc ấy trên thị trường chứng khoán có không ít người đầu tư, Trương Sóng Thụy cũng đầu tư vào cái cổ phiếu kia.
Nhưng không ai nghĩ tới bắt đầu từ tháng 2 năm nay lại không ngừng tụt xuống, cổ phiếu tích lũy cũng không còn.
Ân, có đề cập qua.
Ngân Dạ tức khắc chấn động, liền vội hỏi, vậy hắn nói như thế nào?
Cổ phiếu Quang Vinh Đạt Sao Kim là lúc ấy khá được xem trọng, ta cũng cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này, nhưng thời gian đáo giá cổ phiếu trên thị trường không còn dài, vẫn còn có chút do dự, nên cũng thảo luận cùng Đằng tiên sinh.
Hắn nói như thế nào?
Hắn nói tuy Quang Vinh Đạt trước mắt có xu hướng tăng dần, nhưng chỉ giống như hư không thôi, cho nên.
Ngân Dạ tay cầm bút đã có chút run rẩy.
Điểm này, nhất định quan trọng.
Lúc này, trong căn hộ tại một tòa nhà nào đó.
Ngươi nói ca ca với ngươi trước kia thật là hảo hữu.
Trương Sóng Thụy đưa một ly trà cho thanh niên tuấn mỹ trước mắt, mắt vẫn không ngừng đánh giá đối phương.
Người này mà làm thần tượng trên truyền hình thì chắc hấp dẫn người xem lắm đây.
Tiểu đệ họ Hoàng Phủ.
Thanh niên nhận tách trà, nói, vị tiểu thư này họ Hạ, cùng Sóng Lăng khi còn sống cũng là hảo bằng hữu.
Cái chết của hắn, làm cho người khác rất là thương tiếc ca.
Đúng vậy.
Trương Sóng Thụy thở dài, nhưng tại sao khi tang lễ diễn ra ta không có gặp qua hai người?
Hoàng Phủ tiên sinh nếu ngươi có đến, ta tuyệt đối sẽ không quên đâu.
Trương Sóng Thụy người này lớn lên rất bình thường, nhưng tuyệt không như Trương Sóng Lăng.
Thanh niên tuấn Mỹ ấy dĩ nhiên là Hoàng Phủ Hác.
Mà Hạ Tiểu Mỹ thì cùng hắn đi chung một chỗ. nói thực Hạ Tiểu Mỹ cũng không ưa thích nam nhân này lắm, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm điên đảo chúng sinh, nhưng Hạ Tiểu Mỹ không biết sao lại không thích hắn. Tóm lại cảm giác người này quỷ khí đầy mình, đứng bên cạnh hắn cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, lúc phân tổ chính nàng lựa chọn cùng Hoàng Phủ hát một tổ. Dù sao, trông thấy Ngân Dạ cùng Ngân Vũ chung một chỗ, nội tâm nàng thật sự cảm thấy không thoải mái. Hoàng Phủ hát nói, vốn chỉ nghĩ muốn tiến hắn một đoạn đường cuối cùng, nhưng bây giờ lại muốn tự tay giúp hắn tìm ra hung phạm, có lẽ vong linh hắn cũng cảm thấy được an ủi. Tiếp đó Hoàng Phủ hát lấy ra một bản bút ký, bật chiếc bút bi, nói, kỳ thật ta cũng một mực điều tra hung phạm sát hại Sóng Lăng, nhưng thật sự không có quá nhiều manh mối. Ai Trương Sóng Thủy thở dài thường thượng, lần đầu tư cổ phiếu kia đích thật là ta sơ suất, nhưng cái chết của ca ca cùng ta thật sự không có quan hệ. Ngươi cần phải tin tưởng ta. Hạ Tiểu Mỹ đặt câu hỏi, nghe nói lúc ấy ngươi hỏi Sóng Lăng vay tiền, hắn đến giấy vay nợ cũng không ghi. Đúng vậy, hắn nói dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, về sau có tiền trả lại là được, viết phiếu nợ như vậy nghe thật tuyệt tình. Ta đương nhiên sẽ trả tiền, lúc ban đầu Quang Vinh đạt sao kim thật sự rất tốt, ta xác định có thể thu được một số lợi nhuận, ai dẻo. Nếu ta ban sớm một chút chắc cũng không đến nỗi. Ngươi gặp mặt Sóng Lăng lần cuối là lúc nào? Hình như là lúc đầu năm. Bởi vì cha mẹ chúng ta đều qua đời sớm nên hai huynh đệ chúng ta có đến nhà bà ngoại chúc Tết, khi đó, còn vui vẻ ăn cơm. Không nghĩ tới, đến tháng tư hắn đã. Khi đó hắn có cư xử điều gì kỳ quái không? Không có, hắn rất vui vẻ. Trong bữa tiệc còn nâng cốc chúc mừng ta, nói hy vọng ta sớm ngày nổi danh trên thị trường chứng khoán, lúc ấy ta rất cảm kích, thế nhưng mà. Nói xong nước mắt Trương Sóng Thủy đã rơi như mưa. Khi hắn và ngươi gặp mặt Hoàng Phủ Hắc ngừng lại một chút, nói, có bao giờ nhắc đến vấn đề linh dị hay không? Linh dị? Ân. Hoặc có thể là tin đồn liên quan đến hiện tượng linh dị, hoàn toàn không có sao. Không có, hắn nói chuyện rất bình thường. Ta thật không rõ tại sao phải. Đợi một chút. Đồng nhiên hắn nghi hoặc hỏi, linh dị? Là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đã tìm được đầu mối gì sao? Chẳng lẽ khi đó ca ca đối với hiện tượng linh dị cảm thấy có hứng thú sao? Không thể nào, hắn là dân ít, như thế nào lại tin mấy chuyện nhảm nhí đó? Hạ Tiểu Mỹ giờ phút này không ngừng ngả thân mình về phía sau. Nàng cảm giác, người nam nhân này, đột nhiên biến thành một khuôn mặt tà ác như quỷ hồn, muốn nhào lên giết chết mình. Ngược lại Hoàng Phủ hát trên mặt trầm tĩnh như nước. Ân, cái kia. Ta lại hỏi một câu. Ngươi, có biết một nữ tử tên Đường Phong không? Ngân Dạ đã đem tin này nói cho bốn hộ gia đình khác. Đường. Phong. Không biết, chưa từng nghe qua. Như vậy à? Người ấy là ai vậy? Chẳng lẽ có khả năng là hung thủ giết ca ca ta? Các ngươi đã tra được cái gì? Không, chúng ta cũng chưa xác định. Hoàng Phủ Hát nói, tóm lại nếu có đầu mối mới, ngươi nhất định phải liên hệ chúng ta. Tốt, tốt, nhất định. Chương 9. Chương 9. Lúc này Lý Ẩn còn đang suy nghĩ một chuyện. Tình khác. Mặc dù đối phương tận lực cải biến âm điệu, hơn nữa dường như còn dùng vật gì đó che miệng lại, nhưng vẫn mơ hồ đoán được là một nam nhân. Bất quá ta cũng không thể xác định rõ ràng. Phòng 404, Lý Ẩn cùng Tử Dạ đang bí mật bàn bạc. Hắn lúc ấy nói rõ với ngươi rằng, Kim Đức Lợi mới là người mặc vào kiện giáp yể, biến thành ác quỷ. Lý Ẩn đối với phát hiện này, có thể nói là cuồng hỉ. Một lần kia, tờ giấy A4 không đoán được là thật hay không, nhưng vẫn làm hắn cực kỳ để ý hôm nay. Cơ hồ có thể kết luận, thực sự tồn tại một người có thể hiểu rõ huyết tự. Người kia, cùng người đặt tờ giấy A4 ở đại sảnh, rất có thể là cùng một người. Lý Ẩn cưỡng chế vui mừng ở trong lòng, người này tựa hồ dùng một phương pháp nào đó, có được năng lực như vậy. Tuy không biết là biện pháp gì, nhưng nếu như có thể hiểu rõ huyết tự thêm một bước, cơ hội tìm ra sinh lộ sẽ gia tăng vô số lần. Tử Dạ cũng đồng ý với Lý Ẩn, hoàn toàn chính xác, không có đạo lý lại trùng hợp như vậy, có một người hiểu rõ huyết tự. Đồng thời còn có một người làm ra tờ giấy A4 kia. Bất quá, ngay cả như vậy, người này có phải là hộ gia đình hay không, còn rất khó xác định. Tuy nhiên chỉ có hộ gia đình mới có thể tiến vào nhà trọ, nhưng chỉ là dựa vào một trang giấy, chưa thể xác nhận điều gì. Bất quá, người gọi cho ta cú điện thoại kia, dựa vào hắn phải cải biến âm thanh để phán đoán, khả năng rất cao là chúng ta quen biết. Vấn đề kế tiếp chính là, người này là ai? Nam nhân. Sao? Lý Ẩn Kỳ thật đối. Với, Thâm Vũ có hoài nghi, nhưng chẳng lẽ, không phải nàng sao? Loại chuyện này, bình thường sẽ không nhờ những người khác làm hộ. Điều tra được là từ buồng điện thoại công cộng gọi tới. Tử Dạ nói, cái buồng điện thoại kia cách nhà trọ khá xa, bất quá, vẫn có thể xác định, vẫn nằm trong địa phận nhà trọ. Từ điểm đó mà nói, người này có lẽ thật sự là hộ gia đình. Lý Ẩn nâng cằm nghĩ ngợi, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Tình huống tranh đoạt mảnh vỡ hiện tại ngày càng nguy hiểm. Tranh đấu, nghi kỵ lẫn nhau giữa các hộ gia đình vốn như mạch nước ngầm không ngừng tuôn ra, mà tồn tại của người này tuyệt đối sẽ trở thành ngòi nổ dẫn phát mọi người điên rồ. Một khi người đó bị tìm ra, như vậy ai cũng hy vọng độc chiếm năng lực này. Trước, chúng ta điều tra lý do tử vong của Mẫn, đã điều tra tất cả hành động của mọi họ gia đình vào ngày hôm đó, phát hiện trong khoảng thời gian người đó gọi điện cho ta, tổng cộng có 14 người không có chứng cứ ngoại phạm. Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm chính là có chứng cứ chứng minh bản thân đang ở trong nhà trọ vào thời điểm đó. Nếu không cách nào chứng minh được, lúc đó bản thân đang ở trong nhà trọ, chính là không có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ẩn xem xét danh sách 14 người này, trong đó có vài hộ gia đình mới, thời gian gia nhập là sau thời điểm phát hiện tờ giấy A4, khả năng hiểm nghi nhỏ đi nhiều. Nhưng Lý Ẩn cũng không gạch họ ra khỏi danh sách. Hơn nữa vì cân nhắc đối phương biến âm giọng nói, nên cũng không gạch nữ giới khỏi danh sách. Mà tinh thần, dĩ nhiên ở chính giữa 14 người này. Đồng thời trong khoảng thời Mẫn bị hại, hắn cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ẩn cũng không đặc biệt chú ý tới hắn, nhưng cũng vẫn tính hắn vào danh sách hiểm nghi. Lý Ẩn suy tư về mấy cái bảng khai, nói, bất quá, nếu như ở bên ngoài nhà trọ mà nói, còn có một khả năng. Người ý nói, đúng, gọi điện thoại cho ngươi, có lẽ, không phải người. Trên thực tế, tờ giấy A4 kia cũng có thể thuộc về một tồn tại nào đó, lợi dụng hộ gia đình đem vào nhà trọ. Quỷ không thể tiến vào nhà trọ, nhưng nó có thể ngụy trang thành một trạng thái nào đấy, đi lừa gạt hộ gia đình. Cũng không phải là chỉ có lúc chấp hành huyết tự, mới có quỷ xuất hiện. Sau đó, hắn nói với Tử Dạ, trong khoảng thời gian kế tiếp này, nhất định phải chú trọng đường đi của 14 người này. Nhất là những người có chứng cứ trong khoảng thời gian mất chết. Bất quá, chúng ta chỉ có 2 người, mà chuyện như vậy cũng không thể nói cho người khác biết.